Chương 112, càng hỗn loạn tội thành chương 112, càng hỗn loạn tội thành trận này đại chiến, lại cho Lâm Chi Chi ba người riêng phần mình cung cấp 1000 điểm tích phân. Lâm Chi Chi vừa mua chiếc tiệc ăn cũng tại đại chiến bên trong triệt để báo hỏng, thế là ba người tại hỗn loạn cao tốc đường thượng thiêu tuyển một chiếc giá cả quý nhất xe, liền rời đi hiện trường. Trở về trên đường, Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác cũng cuối cùng minh bạch Trần Thoại hành vi. Thiên phú của hắn tên là gặp đánh cược nhất định thắng. Mới đầu, tất cả mọi người đối thiên phú nhận thức cũng là tương đối cơ bản, liền tỉ như Lâm Chi Chi, đối với chính mình bắt trước, nàng sử dụng giới hạn tại bắt trước nghề nghiệp. Thông qua cái này năng lực, nàng hoàn mỹ đóng vai một cái y tá, cùng tại Phong Tử Dạ sau lưng hiệp trợ đối phương trị bệnh cứu người. Về sau Phong Tử Dạ nghề nghiệp phát sinh biến hóa, liền rất ít lại tự mình mổ chính, thế là Lâm Chi Chi lại thành công đóng vai một vị thẩm phán y tá trưởng, hơn nữa từ Phong Tử Dạ trong tay tiếp nhận giao giải phẫu, tiếp tục chăm sóc người bị thương. Có thể theo Lâm Chi Chi não động mở rộng, thông qua chính mình thiên phú để thăng chiến lực, cũng là vì Trần Toại mở ra tân thế giới đại môn. Thế là trong đầu của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn đầu tiên là tìm được Ngô Mộng hỗ trợ. Hai người tại phòng chơi bài tùy tiện tìm một cái dân cờ bạc, lập xuống một hồi đổ ước. Trần Toại đánh cược cái này dân cờ bạc trong vòng một ngày sẽ bị xe đụng chết. Bất quá lần này, Trần Toại thiên phú lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Hắn thua. Cái này khiến Trần Toại rất là khó hiểu. Bất quá hắn không cam tâm, kết quả hắn liền tìm được cái kia dân cờ bạc, cùng đối phương lập cái tiếp theo đổ ước. Hắn vẫn là đánh cược đối phương một thiên bên trong sẽ bị xe đụng chết, kết quả bị đối phương một chầu thoá mạng. Bất quá Trần Toại cũng không để ý, trực tiếp lấy ra 1 vạn khối tiền ném tại đối phương trước mặt, nói chỉ cần đối phương thắng, tiền này liền về hắn. Tiền tài dụ hoặc là không có người có thể chống cự phải, nhất là bên trên bàn đánh bạc dân cờ bạc. Cái kia dân cờ bạc vui tươi hớn hở đáp ứng trận này đổ ước. Nghĩ thầm chính mình không ra khỏi cửa, chẳng lẽ còn sẽ bị xe đụng chết không thành. Nửa ngày thời gian liền dạng này đi qua, thẳng đến buổi chiều thời điểm, cái kia dân cờ bạc ngồi tại trên chiếu bài sờ lên chính mình hộp thuốc lá, phát hiện bên trong đã rỗng tuyết, thế là hùng hùng hổ hổ đứng dậy hướng về đường cái đối diện siêu thị đi đến. Có thể liền tại lúc này, một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô liền giống như mất khống chế đồng dạng, một bên điên cuồng án lấy loa, một bên đụng vào tên kia dân cờ bạc. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Trần Toại nét miệng lên một vòng gian ác nụ cười. Đi qua chuyện này hắn cũng minh bạch chính mình thiên phú chính xác phương thức sử dụng. Gặp đánh cược nhất định thắng là thực sự, nhưng mà tiền đề nhất định phải là cùng người trong cuộc đánh cược. Hắn đánh cược tên kia dân cờ bạc sinh tử, liền nhất thiết phải cùng dân cờ bạc lập xuống đổ ước, cùng Ngô Ngọc lập xuống đổ ước là vô dụng. Vừa mới bọn hắn ba người cùng bác sĩ ba người chiến đấu, bác sĩ ba người cũng là đương sự người, cho nên hắn cùng đối phương lập xuống đổ ước, chỉ cần đối phương đáp ứng, như vậy liền sẽ phát động gặp đánh cược nhất định thắng thiên phú, từ đó phát động quy tắc lực lượng. Mà đổ ước đã thành, ai thua liền phải bỏ ra nhất định tiền đặt cược, hắn cùng bác sĩ đánh cược là mệnh, cho nên bác sĩ chết. Nghe xong Trần Toại logic, Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác đều trầm mặc. Hàng này mặc dù bình thường có chút không đáng tin cậy, nhưng mà không thể không nói, thiên phú của hắn tuyệt đối là trong ba người nhất là không giảng đạo lý tồn tại. Chỉ cần đối phương dám cùng Trần Toại đánh cược, như vậy Trần Toại liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, phá cục phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần không cùng hắn đánh cược liền hảo. Vừa mới chuyện xảy ra cao tốc đường bên trên, từng chiếc tuần tra cỗ xe lập lòe còi cảnh sát đi tới hiện trường phát hiện án. Một cái bên trên niên kỷ tuần bộ đang tại tìm vụ cận chủ xe tra hỏi vừa mới ở đây phát sinh chuyện gì. Siêu nhân. Một cái ô phục dày da, nhưng mà ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng nam nhân có chút nói năng lộn xộn mở miệng, vừa mới ở đây mẹ hắn có mấy cái siêu nhân tại đánh nhau. Về sau đánh thắng phía kia, còn đem xe của ta cướp đi. Siêu nhân. Tên kia lão tuần bộ nhíu nhíu mày, chờ tư mấy giây sau hắn phản phất nghĩ đến cái gì, thế là vội vàng truy vấn, ngươi nói siêu nhân có phải hay không 4 người, 2 nam 1 nữ, còn có một cái tiểu hài nhi. Ô phục nam gật gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu. Đến cùng có phải hay không? Lão tuần bổ một cái nắm chặt đối phương cổ áo. Vâng vâng vâng. Âu phục nam đội vàng mở miệng, thật là 2 nam 1 nữ, nhưng mà không thấy tiểu hải nhi. Lại là bọn hắn lão tuần bổ lập tức phảng phất bị rút sạch khí lực một dạng, bất lực bung ra nam nhân cổ áo. Đối với mấy người này, hắn cũng coi như là tương đối quen thuộc. Lần thứ nhất tiếp xúc là tại Đinh Hương Lộ ngân hàng, một lần kia hắn may mắn chạy thoát, lần thứ hai là tại viện mồ côi, một lần kia hắn chỉ thấy Trần Thoại, cái sau cũng không có lựa chọn làm khó hắn. Lần này, hắn rất may mắn chính mình không có kịp thời xuất cảnh. Hắn thực sự nhanh chóng lộ phát sinh hỗn loạn thời điểm, bọn hắn liền đã tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nhưng lúc ấy hắn đang tại cùng trong cục lãnh đạo chơi mặt trượng, cho nên liền không có vội vã xuất cảnh. Bằng không thì khả năng lại muốn cùng mấy cái kia điên rồ đục vào, cái kia liền rất đáng sợ. Không có nhân viên thương vong, thu đội. Lao tuần bổ vung tay lên, quyết định mau chóng rời đi, đến nỗi cỗ xe hỗn loạn sự tình, liền giao cho đội cứu viện đi xử lý liền hảo. Không phải Âu Phục Nam trực tiếp liên động. Không có nhân viên thương vong. Cái kia đầy đất máu tươi không nhìn thấy sao? Còn có chính mình xe như thế nào xử lý a? 160 vạn lớn dê a. Nghĩ tới đây, hắn kéo lại Lao Tuần Bộ cánh tay, vội vàng nói, "Tuần Bộ đồng chí, có nhân viên thương vong, chết mấy cái đâu? Thi thể đâu?" Lao Tuần Bộ nhíu nhíu mày, "Thi thể chính mình đứng lên đi." Âu Phục Nam nói xong, liền nhìn thấy Lao Tuần Bộ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem chính mình. "Ta nói là thật, không tin ngươi đi hỏi một chút những người khác, những cái kia thi thể thật đứng lên chính mình đi." Đối với, Âu Phục Nam giống như nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói bổ sung, "Lúc đó còn có một cái rất kỳ quái người tới qua, người kia người mặc đạo bào, màu đỏ đạo bào." Hắn ngồi xổm tại những cái kia thi thể bên cạnh không biết lộng cái gì, không đầy một lát những cái kia thi thể liền đứng lên chính mình đi. Ân. Lao Tuần Bộ lập tức toàn thân đánh một cái giật mình. Hắn cảm giác gần nhất tội thành càng ngày càng lạ. Trước đó tội thành mặc dù hỗn loạn như vậy một điểm, nhưng cũng là một chút không có ý nghĩa án giết người, diệt môn án các loại tiểu vụ án. Thế nhưng là gần nhất phát sinh cũng là chuyện gì nhỉ a? Siêu nhân đại chiến, sự kiện linh dị. Giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, hắn nhất định muốn nhiều kiếm tiền, tranh thủ mau chóng rời đi tội thành cái này địa phương quỷ quái. Bất quá hắn hiện tại trong tay tiền kém có chút nhiều. Bất quá nghe nói cựu đỉnh khu bên kia có một cái chuyên môn làm người thể thí nghiệm viện nghiên cứu, chính mình có thể đem một vài tội phạm bán cho bọn hắn, chắc hẳn dùng không được bao lâu liền có thể góp đủ tiền. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm gật đầu, quyết định trở về liền nhanh chóng làm chuyện này. Đến nỗi trước mắt bản án đã sớm bị hắn quên mất. Bất quá hắn vẫn có chút hiếu kỳ, đối phương nói thi thể chính mình đứng lên đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 113, Hàn Đăng Lậu. Chương 113, Hàn Đăng Lậu. Lao thành khu, Hàn Đăng Lậu. 6 giờ chiều, cả con đường đã không có bất luận người nào dấu vết, gió lạnh thổi qua, trên mặt đất tiền giấy bị thổi làm khắp nơi đều là, cho người ta một loại đặt mình vào minh giới cùng nhân gian chỗ giao giới âm trầm cảm giác. Hai bên đường phố bày ra cũng là người giấy hàng mã những cái này mai táng vật dụng. Hàn Đăng Lộng, tội thành người cũng ưa thích xưng hô ở đây vì người chết một con đường bởi vì toàn bộ Hàn Đăng Lộng cũng là muốn chết người sinh ý trừ những cái kia bán mai táng vật dụng cửa hàng, liền là một chút âm dương tiên sinh, bà cốt các loại người nơi dừng chân tại này. Liền tại lúc này, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Hàn Đăng Lộng bên trong. Đi tại phía trước là một cái người mặc đạo bào màu đỏ trẻ tuổi người, cùng tại phía sau hắn nhưng là một cái vóc người trung đẳng nữ nhân. Trẻ tuổi người một bộ đạo sĩ ăn mặc, tướng mạo coi như thanh tú, tóc dài trải thành một cái búi tóc bản tại đỉnh đầu. Khóe miệng lúc nào cũng mang theo ôn hòa nụ cười, cho người ta một loại như một xuân phong giống như cảm giác, cùng toàn bộ Hàn Đăng Lộng lộ ra không hợp nhau. Về phần hắn sau lưng nữ nhân, nếu như Lâm Chi Chi ở đây nhất định có thể nhận ra được, bởi vì đối phương rõ ràng là cùng nàng làm qua một lần giao dịch Bách Ly Y tự do quốc độ người sáng lập. Ngươi liền ở đây. Bách Ly Y nắm thật chặt chính mình cổ áo, vô ý thức rụt cổ một cái. Từ bước vào cái này tên là Hàn Đăng Lộng đường đi, nàng liền cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nơi này âm khí thực sự là quá nặng. Ở đây rất tốt. Đi tại phía trước trẻ tuổi đạo sĩ mở miệng, âm thanh cùng tướng mạo của hắn một dạng, đều cho người ta một loại rất dễ dàng thân cận cảm giác, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần hắn. Người nơi này đều vô cùng nhiệt tình hữu hảo, trọng yếu nhất là tiền thuê nhà vô cùng tiện nghi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ viện từ phía trước, trên cửa viện mang theo hai cái màu trắng đèn lồng, tại trong gió không ngừng đung đưa. Đèn lồng không biết là dùng cái gì chất liệu làm thành, bên trong ánh đến thoạt nhìn không chỉ có không có nửa điểm ấm áp, thậm chí còn để cho người ta cảm thấy một cỗ xâm nhiên hàn ý kéo kẹt. Viện môn bị trẻ tuổi đạo sĩ nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra một hồi the thé âm thanh. Trong nhà có một chút loạn, bỏ qua cho. Không có việc gì. Bách Lý Y khoát tay áo, cũng không kịp khách khí, trực tiếp đi vào trong viện, bởi vì cái này Hàn Đăng Lộng cho nàng cảm giác thực sự thật không tốt, nàng thực sự là một khắc cũng không muốn tại bên ngoài dừng lại. Thế nhưng là mới vừa vào biệt tử, cả người nàng liền tựa như hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ rất lâu không có di động một chút. Ước chừng nửa phút sau, một tiếng để cho người ta mảng nhị phát run tiếng thét chói tai chợt vang lên. A a a a a. Trẻ tuổi đạo sĩ tựa hồ sớm đã coi đoán trước, sớm liền đã dùng ngón tạp ngăn chặn chính mình lỗ tai. Thẳng đến Bách Lý Y thì cả người ngồi tại trên mặt đất, con người cũng bắt đầu tan rã đứng lên, lại cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh sau, hắn mới cúi người nhìn về phía đối phương, duỗi ra chính mình tay phải, ngựa khí nhu hòa mở miệng không cần phải sợ, đi theo ta. Nghe được đối phương âm thanh, Bách Lý Y thì đôi mắt hơi rung nhẹ một chút, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lúc này hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, lại cũng không có phía trước loại kia như một xuân phong cảm giác, liền cái kia thanh tú khuôn mặt thoạt nhìn đều trở nên âm trầm đáng sợ. Nàng vô ý thức lui về phía sau xê dịch thân thể một cái, cùng đối phương bảo trì nhất định khoảng cách, một mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương. Ngươi đến cùng là người nào? Ta là Thanh Phong A, nhân loại người mở đường, ta không phải là đã cùng ngươi đã nói sao? Trẻ tuổi đạo sĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bách Lý Y Y Y, những cái kia đồ vật là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Y Y chỉ một ngón tay đối phương sau lưng. Tên là Thanh Phong trẻ tuổi đạo sĩ quay đầu nhìn lại. Lúc này trong sân đang đứng hơn 10 người. Không đối với, không thể xưng là người, hẳn là dùng thi thể xưng hô bọn hắn càng thích hợp hơn. Đó là từng cố bị may vá qua thi thể. Ngươi nói bọn hắn a? Thanh Phong đầy không quan tâm cười cười, bọn hắn cũng là người đáng thương, bị người giết chết, cuối cùng ngay cả một cái toàn thây đều không có, cũng không có người giúp bọn hắn nhặt xác, ta là tu đạo người, không nhìn được nhất những cái này sự tình. Cho nên chúng ta đem bọn hắn đều mang về, giúp bọn hắn đem thi thể may vá hảo, tiếp đó phóng ở đây. Đối với hắn giảng giải, Bách Lý Y Y liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Hảo tâm giúp người nhặt xác. Cái kia vì cái gì không đem đối phương an táng, ngược lại là phóng tại nhà mình trong viện. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta vẫn là vào trong nhà đàm luận sinh ý a. Thanh Phong hợp thời nói sang chuyện khác, hơn nữa muốn đem Bách Lý Y Y Y nâng đứng lên. Bách Lý Y Y Y tránh đi đối phương đưa tới tay, chính mình đứng lên thân, đập một chút trên thân cho bụi, vẫn là một mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương. Thấy thế, Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười, lập tức mở miệng nói, nếu như ngươi thật cảm thấy ta là một cái người xấu, vậy ngươi hiện tại liền đi a, ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, mua bán bất thành nhân nghĩa tại đi. Bách Lý Y Y Y đứng tại chỗ không có động, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nàng không phải một cái sẽ dễ tin người khác người, cũng nhìn ra được Thanh Phong lúc này rõ ràng là tại lấy lui làm tiến. Nhưng mà nàng thật rất cần trong tay đối phương tin tức. Suy tư một hồi lâu, Bách Lý Y Y Y vẫn là khẽ cắn môi, trước tiên hướng về trong phòng đi đến, chỉ có điều ánh mắt một mực không dám đi nhìn trong viện những cái kia thi thể. Cũng chính bởi vì như thế, nàng không có nhìn thấy liền tại nàng vào nhà đồng thời, trong đó một cỗ thi thể cánh tay vậy mà chậm rãi giơ lên đứng lên. Cùng tại phía sau nàng Thanh Phong thấy cảnh này, một cái tát chụp tại cỗ thi thể kia trên cánh tay, lập tức dùng tràn ngập ý hiếp ánh mắt nhìn cỗ thi thể kia một mắt. Cỗ thi thể kia lập tức liền trở nên nhu thuận đứng lên, không nhúc nhích. So với âm trầm hàn đang lộng, cùng kinh khủng tiểu biệt tử, Bách Lý Y cảm giác lúc này trong phòng liền giống như là thiên đường một dạng mỹ hảo. Mặc dù ánh đèn có chút lờ mờ, nhưng mà chiếu tại người trên thân lại là ấm, không có loại kia lạnh lẽo cảm giác. Thanh Phong đổ một chén trà nóng phóng tới Bách Lý Y ở trước mặt, vô cùng chi kỷ mở miệng, "Lạnh à, uống chút trà nóng loãng loãng thân thể." Bách Lý Y tiếp nhận chén trà phóng tại lòng bàn tay, nhưng lại không có đi uống. Thanh Phong cũng không để ý, trực tiếp tại đối diện nàng ngồi xuống. Bách Lý Y hít sâu một khẩu khí, gọn gàng làm mở miệng, "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề a, liên quan tới giả lập thế giới ngươi đến cùng nắm giữ nhiều ít tin tức?" Nô Thanh Phong sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, phản phất không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, hết sức chăm chú nói như vậy à, tất cả nhân loại người mở đường thêm tại cùng một chỗ, đều không có ta một cái người nắm giữ tin tức nhiều, dạng này đủ sao? Bách Lý Y nhíu mày, rõ ràng có chút không tin. Thanh Phong cũng biết bằng vào chính mình há miệng rất khó để cho đối phương tin tưởng, thế là hắn lần nữa mở miệng, "Ngươi đối với tội thành giải nhiều ít, là ta muốn cùng ngươi mua tình báo, ta không có nghĩa vụ đem ta biết nói cho ngươi." Bách Lý Y thì không chút khách khí trở về mắng. Ha ha, Thanh Phong cười cười, tiếp đó hời hợt nói ra một cái để Bách Lý Y con ngươi chấn động tin tức, "Nếu như ta cho ngươi biết, toàn bộ tội thành, trừ người mở đường cùng Tần Sinh Hải Nhi bên ngoài, không có một cái người tốt. Ngươi tin sao?" Chương 114, tội thành là một tòa ngục giam. Chương 114, tội thành là một tòa ngục giam. "Ngươi nói cái gì?" Bách Lý Y một mặt không dám tin. Nhưng mà rất nhanh nàng liền lâm vào trong trầm tư, nàng là nhóm đầu tiên đi tới giả lập thế giới người mở đường, tại cái này trong lúc đó vì có thể tốt hơn tìm hiểu tin tức, nàng tiếp xúc dân bản địa tuyệt đối không tại số ít. Nghe Thanh Phong lời nói sau đó, nàng đầu tiên là chấn kinh, nhưng mà rất nhanh liền bắt đầu suy tư đứng lên. Như thế dài thời gian đến nay, nàng tiếp xúc mỗi một cái dân bản địa lúc này đều tại trong óc nàng phi tốc qua một lần, nhưng cuối cùng nàng giống như thật không có tìm được một cái có thể xưng là người tốt người. Cho dù là một chút tuổi không lớn lắm tiểu hải tử, bọn hắn cũng đều có các gắt. Mới đầu Bách Lý Y đồng thời không có nghĩ lại những cái này sự tình, nhưng mà đi qua Thanh Phong nhắc nhở, nàng thể hồ quán đỉnh đồng dạng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Không cẩn thận nghĩ sau đó, nàng vẫn là cảm giác chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng. Toàn thành ngắc nhân, cái này như thế nào khả năng? Lại như thế nào mới có thể làm đến một điểm này? Ta biết ngươi có lẽ không tin, bất quá ta cũng không có biện pháp chứng minh. Thanh Phong bất đắc dĩ đứng thẳng núi bay, một mặt không quan trọng nói, bất quá ngươi có thể chậm rãi quan sát, kỳ thực cũng rất đơn giản, ngươi tại trên đường cái tùy tiện tìm một cái người, tiếp đó theo dõi hắn, điều tra hắn, cuối cùng nhìn hắn có phải hay không ác nhân. Một cái người xác suất không đủ, như vậy ngươi liền điều tra hai cái, ba cái, nếu như ngươi liên tục điều tra 10 người, cuối cùng phát hiện bọn hắn đều làm qua chuyện ác, hẳn là liền có thể chứng minh ta lời nói là thực sự. Bách Lý Y thì không có nói chuyện, nhưng trên thực tế đã có chút tin tưởng Thanh Phong lời nói. Thấy thế, Thanh Phong cười cười, tiếp đó biểu lộ trở nên trịnh trọng mấy phần, nghiêm mặt nói, "Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thanh Phong, nghề nghiệp là quỷ đạo sĩ, năng lực thiên phú, cộng tình." "Quỷ đạo sĩ?" Cộng tình Bách Lý Y thì thấp giọng quá nhiều trùng lặp một lần. Thanh Phong cũng coi như là xếp hạng bên trên một con ngựa ô, nhưng mà làm việc có chút địa thấp, cho dù là tự do quốc độ cũng cho tới bây giờ đều không có thu thập được bất luận cái gì một điểm liên quan tới đối phương tin tức. "Năng lực của ngươi là cộng tình người khác ký ức?" Bách Lý Y tính thăm dò hỏi một câu, cái này năng lực tên đã chứng minh hết thảy, cho nên cũng không khó đoán được. "Không tệ." Thanh Phong không e dè gật gật đầu, "Bất quá ta không chỉ có thể cộng tình người sống ký ức, còn có thể cộng tình người chết ký ức." Liền tỉ như Thanh Phong không có nói tiếp, mà là nhìn về phía ngoài cửa. Bách Lý Y rốt cuộc biết đối phương trong viện những cái kia thi thể là làm cái gì dùng, Thanh Phong hẳn là khắp nơi thu thập thi thể, hơn nữa thông qua cộng tình từ bọn hắn trên thân thu hoạch hữu dụng tin tức, loại này thu hoạch tin tức phương thức đơn giản liền là một cái bút. Nghĩ tới đây, Bách Lý Y trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, nàng lúc này nhìn về phía Thanh Phong vấn đạo, "Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta tự do quốc độ, ta có thể cho ngươi chúng ta tổ chức bên trong quyền hạn tối cao." Thanh Phong cười lắc đầu, "Xin lỗi, chúng ta trận doanh khác biệt. Ngươi là hỗn loạn trận doanh." Bách Lý Y vấn đạo, "Không, ta là thủ tự trận doanh." Thanh Phong lần nữa lắc đầu, "Thủ tự?" Bách Lý Y có chút hồ nghi, dạng này một cái quỷ dị tồn tại, như thế nào nhìn cũng không giống là một cái thủ tự người, hắn làm những cái kia chuyện chỉ sợ chỉ có thể gây nên hỗn loạn a. "Không tệ, ta liền là thủ tự, nhưng mà ai quy định thủ tự trận doanh liền nhất định muốn tuân thủ tội thành trật tự, tuân thủ giả lập thế giới trật tự đâu?" Thanh Phong hỏi ngược lại. Bách Lý Y sững sờ một chút, không rõ đối phương lời này ý tứ. "Ta tại nghĩ, nếu như ta có thể sáng tạo một cái mới trật tự, sau đó để tất cả mọi người đều tuân thủ ta trật tự, vậy ta có phải hay không cũng xem như thủ tự giả?" Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bình tĩnh trong đôi mắt cất giấu là ngập trời dạ tâm. Hắn muốn sáng tạo một cái mới trật tự. Lúc này Bách Lý Y thì trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, người trước mắt này là cái điên rồ. "Hảo, không nói những cái này, tiếp tục chúng ta giao dịch a." Thanh Phong thu liêm đáy mắt điên cuồng, lần nữa lộ ra ôn hòa mỉm cười. "Ngươi muốn cái gì?" Bách Lý Y đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng đối phương có thể cho chính mình cung cấp rất nhiều có dùng tình báo, mặc dù đối phương rất điên cuồng, nhưng nàng cũng nguyện ý cùng đối phương đạt tới quan hệ hợp tác. "Thi thể." Thanh Phong cũng không có bất luận cái gì tỉ ý, nói thẳng ra chính mình nhu cầu. "Thi thể?" "Không tệ, các ngươi tự do quốc độ bên trong có một cái người là tại nhà tang lễ công tác, ta cần hắn giúp ta cung cấp thi thể. Cái này Bách Lý Y mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Ngươi yên tâm, ta có cố ý điều tra qua, tội thành cùng mặt khác chỗ không giống nhau. Ở đây mỗi ngày không người nhận lãnh thi thể có rất rất nhiều, cơ bản đều là nhà tang lễ nhân viên trực tiếp hỗ trợ hỏa táng. Ngươi chỉ cần nhường ngươi người đem những cái kia không người nhận lãnh thi thể giao cho ta, liền có thể. Kỳ thực Thanh Phong hoàn toàn có thể chính mình đi nhà tang lễ đem thi thể mang đi, bất quá này lại chậm trễ hắn rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng dễ dàng bại lộ thân phận của mình, cho nên hắn mới muốn tìm được một cái đồng bạn hợp tác. Thế là hắn liền tìm được Bách Lý Y thì ta đáp ứng ngươi. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, Bách Lý Y gật đầu một cái, đáp ứng chuyện này. Hảo, vậy ta hiện tại liền có thể cho ngươi cung cấp một cái tình báo, một cái rất trọng yếu tình báo. Thanh Phong cầm lấy trước mặt chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một ngụm sau mới tiếp tục nói cái này tình báo quan hệ đến chúng xa tất cả người mở đường. Bách Lý Y thì không có nói chuyện, nhưng mà biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt thành thật chờ đợi đối phương sau này. Giả lập thế giới rất lớn, so với chúng ta thế giới hiện thực phải lớn hơn nhiều. Tội thành đối với toàn bộ giả lập thế giới mà nói bất quá là không có ý nghĩa tồn tại, nhưng cũng là một cái đặc thù tồn tại. Ở đây nói là một tòa thành, kỳ thực càng giống là một cái ngục giam, cầm tù lấy vô số tội ác. Nghe nói tại trước đây cực kỳ lâu, thế giới này cùng chúng ta thế giới hiện thực là một dạng, không có cái gì cái gọi là hỗn loạn, càng không có cái gì dị năng giả. Thẳng đến một cái người xuất hiện, có người nói người kia là một cái điên rồ, có người nói hắn là một cái trí giả, còn có người nói hắn là một cái lừa đảo, thậm chí có người nói hắn là thần linh. Cho nên hắn đến cùng là một cái như thế nào người? Bách Lý Y nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết. Thanh Phong lắc đầu. Bất quá theo hắn xuất hiện, thế giới này liền trở nên hỗn loạn đứng lên. Hắn là một cái am hiểu đùa bỡn nhân tâm người, hắn không có tự mình hạ chẳng, chỉ là sáng tạo ra một chút dị năng giả, liền đem toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn đứng lên. Có ý tứ gì? Bách Lý Y càng thêm mê mang. Cái này liền là nhân tính. Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tay nắm chén trà, như có chút suy nghĩ mở miệng. Kỳ thực chúng ta mỗi người cũng là nhân cách phản xã hội, chỉ có điều chúng ta không có năng lực tránh thoát thế tục gò bó, cho nên chỉ có thể yên lặng tuân thủ thế giới này quy tắc. Nói, hắn chợt nhìn về phía Bách Lý Y, một đôi có thể dùng xinh đẹp hình dung đôi mắt chết chết nhìn chằm chằm Bách Lý Y, vấn đạo thế nhưng là nếu như bỗng dưng một ngày, ngươi nắm giữ tuyệt đối lực lượng, ngươi còn có thể bị cái gọi là quy tắc gò bó sao? Chương 115, diệt thế giả chương 115, diệt thế giả Bách Lý Y đầu tiên là sức sở, há to miệng tựa hồ muốn phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Bách Lý Y chính mình trong lòng rất rõ ràng, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái bảo thủ không chịu thay đổi người, tại trong thế giới hiện thực nàng là một cái ưa thích du lịch, ưa thích thám hiểm người. Đồng dạng là một cái thích ăn dưa người. Nhưng mà mặc kệ là du lịch vẫn là thám hiểm, đều cần có nhất định nguồn kinh tế. Cho nên đồng thời nàng vẫn là một cái thám tử tư. Chủ yếu công tác liền là trợ giúp khách hàng điều tra một ít chuyện, tỉ như chào tiểu tam các loại. Phía trước có một cái khách hàng, muốn cùng chính mình lão công ly hôn, nhưng là lại không nỡ chính mình hiện tại giàu thái thái sinh hoạt, thế là tìm được Bách Lý Y, hy vọng nàng có thể tìm được chính mình lão công xuất quý chứng cứ, dạng này nàng liền có thể thông qua khởi tố, để chính mình lão công tịnh thân ra nhà. Cái này khách hàng đưa ra thủ lao vô cùng phong phú, nếu như Bách Lý Y có thể hoàn thành một đơn này, hoàn toàn có thể tại trong vòng một năm không có bất luận cái gì kinh tế gánh vác, hảo hảo du lịch một năm trọn. Thế nhưng là đi qua dài đến nửa tháng điều tra, Bách Lý Y phát hiện cái này khách hàng lão công căn bản là không có xuất quý. Đối phương mặc dù thường xuyên không trở về nhà, liền tính toán về nhà cũng là nửa đêm mới trở về, nhưng cũng là tại công tác cùng xã giao, cho tới bây giờ không có cùng bất luận cái gì một cái nữ nhân phát sinh một điểm không đứng đắn quan hệ. Tương phản, chính mình cái kia khách hàng ngược lại là dưỡng không chỉ một cái tiểu bạch kiểm. Bách Lý Y lúc này liền tìm được cái kia nam nhân, trực tiếp lựa chọn ngả bài, nói chỉ cần chính mình có thể cho chính mình đầy đủ thù lao, nàng liền có thể đem đối phương lão bà xuất quỹ chứng cứ giao cho hắn. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà không muốn. Hắn nói hắn cùng lão bà hắn đã từng là từ sân trường thời kỳ cùng một chỗ đi tới, trong lúc đó đối phương cùng hắn ăn rất nhiều đắng, sau khi kết hôn hắn tập trung tinh lực phốc tại trong công tác, rất thiếu bồi bạn đối phương. Dần dà, hai người cảm tình mới đi đến hôm nay một bước này. Cho nên cho dù là muốn ly hôn, hắn cũng nguyện ý cùng đối phương chia đều chính mình tài sản, bởi vì hắn không hy vọng đối phương về sau chịu khổ. Chuyện này Bách Lý Y không thể nào hiểu được. Nhưng mà nàng lại không muốn từ bỏ cái này phong phú thù lao, thế là nàng liền bỏ ra nhiều tiền thuê một cái quanh năm trà trộn thượng lưu xã hội giả danh viện, để cho đối phương tận lực tiếp cận cái kia nam nhân. Có lẽ là bởi vì biết chính mình lão bà xuất quỹ sự tình, nam nhân tại đối mặt giả danh viện lần lượt dụ hoặc sau đó, cuối cùng là không thể khắc chế chính mình. Cuối cùng Bách Lý Y thì cầm nam nhân cùng giả danh viện lên giường ảnh chụp cùng video, từ khách hàng nơi đó thu được chính mình muốn thù lao. Thông qua chuyện này có thể thấy được, cho dù không có đầy đủ năng lực, Bách Lý Y cũng không nguyện ý đi tuân thủ cái gọi là quy củ, nếu quả thật có đầy đủ năng lực, nàng chỉ có thể càng thêm không nhìn quy tắc, muốn làm gì thì làm. Dường như là xem thấu Bách Lý Y ý nghĩ, Thanh Phong cười cười. Làm một cái dị năng giả bắt đầu coi thường quy tắc, có lẽ còn không sẽ phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng khi càng ngày càng nhiều dị năng giả đều lựa chọn không nhìn quy tắc, như vậy thế giới này liền nhất định sẽ loạn đứng lên. Cho nên, 100 năm trước, thế giới này phát sinh một hồi lớn bạo loạn. Cái kia một hồi lớn bạo loạn, kém chút hủy diệt toàn bộ giả lập thế giới, sau tới là Hạ Quốc viện nghiên cứu ra một chút đặc thù dược thể, tiêm vào sau có thể để cho người ta sẽ vượt qua người bình thường năng lực, hơn nữa chống lại dị năng giả, lúc này mới lắng lại trận này bạo loạn. Mà những cái kia không có thuốc trích, liền nắm giữ dị năng người, liền được xưng là diệt thế giả. Diệt thế giả Bách Lý Y Y giống như nghĩ đến cái gì, con ngươi chợt co rụt lại. Ý của ngươi là không tệ, chúng ta tất cả người mở đường đi tới giả lập thế giới sau đều sẽ đạt được một cái năng lực thiên phú, đây đối với giả lập thế giới mà nói, liền là dị năng, cho nên chúng ta liền là bọn hắn trong miệng. Diệt thế giả. Mà giả lập thế giới đối đãi diệt thế giả, chỉ có một cái xử lương phương án, cái kia liền là chết để hủy diệt. Bách Lý Y Y nuốt nước miếng một cái, không tự giác đánh một cái dùng mình. Bất quá tạm thời không cần lo lắng, bởi vì tội thành người là không biết những chuyện này, ta nói qua, tội thành liền là một cái cỡ lớn ngục giam, ở đây tin tức cũng là vô cùng rất lại phía sau, bọn hắn căn bản muốn không biết diệt thế giả sự tình. Thanh Phong cười cười, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Bách Lý Y Y hài lòng một hơi, nhưng mà rất nhanh phản ứng lại, vấn đạo, tất nhiên tội thành người cũng không biết chuyện này, ngươi lại là như thế nào biết? Hôm nay ta tại cao tốc đường nhặt được mấy cỗ thi thể, ta cũng là từ bọn hắn nào biết cái này tin tức, cái này ba bộ thi thể cũng là từ tội thành bên ngoài tới. Thanh Phong hời hợt giải thích nói, bất quá gần nhất vẫn là chú ý một chút tốt hơn, bởi vì những người này chết, nhất định sẽ gây nên bọn hắn chỗ tại tổ chức chú ý, đến lúc đó còn sẽ có càng nhiều người tới tội thành. Ngay sau đó, Thanh Phong giống như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung, đối với, hữu tình nhắc nhở một chút, tốt nhất khống chế tốt chính mình đẳng cấp, ngàn vạn không muốn vượt qua 10 cấp. Đây là vì cái gì? Bách Lý Y Y có chút không hiểu, tất nhiên cái này giả lập thế giới cùng trò chơi thế giới không sai biệt lắm, cái kia không liền hẳn là cố gắng thăng cấp sao? Vì cái gì còn muốn khống chế chính mình đẳng cấp? Cái này ta cũng là hôm nay từ mấy cái kia kẻ ngoại lai trong thi thể biết được tin tức, tội thành người chỉ cần lên tới 10 cấp, liền nhất thiết phải ly khai nơi này. Cái này ta cũng biết. Bách Lý Y Y gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút không hiểu vấn đạo, thế nhưng là ta chiếm được tin tức là, lên tới 10 cấp sau, còn cần giao nạp 5.000 vạn, mới có thể rời đi tội thành. Lên tới 10 cấp có thể rời đi tội thành, đây là quy củ, đến nỗi giao nạp 5.000 vạn, đó là tội thành chính mình tăng thêm quy củ, bất quá là vì tại ngươi rời đi tội thành phía trước, lại cuối cùng hao một cái lông dê thôi. Nguyên lai là dạng này. Bách Lý Y Y như có chút suy nghĩ gật gật đầu, đây cũng hợp lý, dù sao liền thế giới hiện thực đều có loại tình huống này phát sinh, huống chi là tràn ngập tội ác tội thành đâu. Thế nhưng là vì cái gì không cần lên tới 10 cấp? Chúng ta không phải hẳn là mau chóng rời đi ở đây sao? Dù sao ở đây rất nguy hiểm. Bách Lý Y Y lần nữa vấn đạo. Ngươi cũng nói tội thành rất nguy hiểm, có thể vì cái gì bên ngoài những người kia còn cho phép tội thành người rời đi đâu? Thanh Phong ý vị thâm trường hỏi lại. Bách Lý Y Y lần nữa sững sờ. Là à, cái này không hợp lý à? Tất nhiên bọn hắn đã lựa chọn đem tội thành xem như một cái ngục giam, cầm tù những cái này tội ác người, vì cái gì còn muốn lựa chọn đem bọn hắn thả ra? Chẳng lẽ là cảm thấy những người này lên tới 10 cấp sau liền có thể thay hình đổi dạng? Cái này hiển nhiên không có khả năng, tại tội thành loại này chỗ, đẳng cấp càng cao người, liền đại biểu càng tà ác. Thanh Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục giải thích nói, cái này liền muốn dính đến một cái khác tin tức. Ngươi biết vì cái gì sẽ có tội thành tồn tại sao? Những người kia lại vì cái gì phong tỏa tội thành, tùy ý tà ác ở đây sinh sôi mà bỏ mặc không quan tâm? Bách Lý Y Y suy tư mấy giây, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bởi vì ban sơ đi tới tội thành người, cũng là một chút diệt thế giả hậu đại. Tất cả từ tội thành đi ra người, hoặc là được đưa đến viện nghiên cứu làm nghiên cứu, hoặc là liền làm phá hôi, hay là xử lý một chút cực kỳ nguy hiểm công tác. Nói ngắn gọn, mặc kệ ngươi tại tội thành lẫn vào cỡ nào phong sinh thủy khởi, sau khi ra ngoài, ngươi liền cùng nô lệ không có cái gì khác nhau. Chương 116, cơm trưa miễn phí chương 116, cơm trưa miễn phí một ngày này, Phong Tử Dạ hoàn toàn như trước đây sớm rời giường, chuẩn bị đi ngân hàng đi làm. Hiện tại hắn rất ưa thích ngồi tại ngân hàng trong đại sảnh, yên tĩnh chờ đợi một cái lại một cái tuyệt vọng người tìm tới cửa, tiếp đó hắn thông qua chính mình năng lực trợ giúp bọn hắn thoát khỏi tuyệt vọng, nhặt lại lòng tin. Bất quá Phong Tử Dạ không biết là, chính là bởi vì hắn duyên cớ, một cái tên là Cựu Chỉ tổ chức lặng lẽ bùng lên. Đám người này cùng Lê Minh cùng với Tự Do Quốc Độ khác biệt, bọn hắn không có rõ ràng mục tiêu, liền giống như là một đám mục đích không giống nhau người tiến đến cùng một chỗ, tạo thành một cái tạm thời tổ chức một dạng. Bọn hắn có người mục đích là vì kiếm tiền, có người vì tích phân, còn có người là vì tìm người, thậm chí có người liền là đơn thuần vì tham gia náo nhiệt. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có điểm giống nhau, bởi vì bọn hắn trong tổ chức tất cả mọi người đều chỉ có 9 cái ngón tay, hơn nữa tất cả mọi người thiếu khuyết cũng là tay trái đầu ngón tay. Bọn hắn hành sự cử chỉ tùy tâm, thậm chí trong tổ chức thành viên còn thuộc về khác biệt trận doanh, ngày bình thường tất cả mọi người tất cả làm tất cả chuyện, nhưng mà chỉ cần một người gặp nạn, bọn hắn liền sẽ toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Mặc dù trước mắt tổ chức chỉ có hơn 10 người, nhưng lại cũng là dị năng giả, phóng tới tội thành cũng coi như là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Đi qua đoạn này thời gian phát triển, người mở đường thế lực cũng coi như là triệt để đã định. Tổng cộng chia làm tứ đại tổ chức, theo thứ tự là thủ tự trận doanh Lê Minh trung lập trận doanh Tự Do Quốc Độ hỗn loạn trận doanh lấy Phong Tử Dạ cầm đầu đội, cùng với gần nhất mới vừa bạn quật khởi hơn nữa chẳng phân biệt được trận doanh cử chỉ. Đi tới ngân hàng sau, Phong Tử Dạ hoàn toàn như trước đây cho chính mình hướng một ly cà phê, tiếp đó liền ngồi tại đại sảnh trên ghế salon suy nghĩ xuất thần. Mấy phút sau, ngân hàng đại môn bị người chậm rãi đẩy ra. Phong Tử Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc đạo bào màu đỏ tươi trẻ tuổi người xuất hiện tại cửa ra vào. "Ngươi hảo." Trẻ tuổi đạo sĩ vô cùng có lễ phép mở miệng. Phong Tử Dạ trên dưới dò xét đối phương một mắt, lập tức đồng dạng là nhiệt tình đứng dậy, trên mặt mang điên cuồng lại không mất lễ phép đủ cười. Ngươi có bệnh? Không đối với, ngươi tuyệt vọng sao? Ngạch. Trẻ tuổi đạo sĩ hơi sững sờ, nhưng vẫn là cười cười, ta không có bệnh, ta cũng không tuyệt vọng, ta tới tìm ngươi là chuẩn bị cùng ngươi làm một cái giao dịch.
Làm giao dịch?
Phong Tử Dạ con mắt sáng lên, làm giao dịch hảo a. Hai người tại sân khấu sofa ngồi xuống, Phong Tử Dạ đem chính mình uống một nửa cà phê giao cho trẻ tuổi đạo sĩ, một mặt nhiệt tình.
Ngươi uống.
Ngạch.
Không cần.
Trẻ tuổi đạo sĩ có chút lúng túng, loại này đạo đãi khách hắn thật là lần thứ nhất gặp. Ta liền nói thẳng, ta gọi Thanh Phong, trong tay của ta nắm giữ một chút tình báo, là cùng ngươi có liên quan.
A a, vậy ngươi nói a.
Phong Tử Dạ gật đầu, làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thái.
Ngạch, ngươi phải rõ ràng, trên thế giới này là không có miễn phí cơm trưa.
Thanh Phong ý có chỗ làm chỉ nhắc nhở một câu.
Không có sao.
Phong Tử Dạ khẽ giật mình.
Nghĩ, hắn từ trên bàn trà cầm lấy một cái Lâm Chi Chi chuẩn bị cho hắn bánh bao thịt, đưa cho Thanh Phong, mời ngươi ăn.
Nhìn thấy Thanh Phong một mặt mê mang, Phong Tử Dạ trực tiếp đưa tay đem bánh bao nhét mạnh vào Thanh Phong trong ngực, đừng khách khí, ăn.
A,
cảm tạ. Thanh Phong có chút thất thần tiếp nhận còn có nhiệt khí bánh bao thịt, suy nghĩ xuất thần. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một loại phức tạp cảm xúc. Thế giới này thật không có miễn phí cơm chưa sao? Thế nhưng là có ít người thật sẽ cho ngươi cung cấp miễn phí cơm trưa, hơn nữa là không màng bất luận cái gì hồi báo loại kia, liền tỉ như trước mắt nam nhân này. Cắn một ngụm bánh bao thịt, Thanh Phong nhịn không được chóp mũi chua chua. Đây là lần thứ hai có người cho hắn miễn phí cơm trưa, lần thứ nhất dạng này đối với hắn người, là sư phụ của hắn. Thế nhưng là sư phụ đã không tại. Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, 18 năm trước cái kia bạo tuyết đêm, sinh tại phương nam người có lẽ sẽ không hiểu, phương bắc mùa đông, gió là có thể cụ tượng hóa, bởi vì gió thổi tại trên mặt là sẽ đau, liền giống như từng cái nhỏ bé lưỡi dao tại tất cả trần trụi tại bên ngoài trên da sẽ qua. Đói khổ lạnh lẽo là thực sự sẽ muốn nhân mạng. Lúc kia Thanh Phong chỉ cầu chết nhanh, bởi vì chết liền sẽ không đói bụng, cũng sẽ không cảm giác lạnh. Có thể liền tại lúc này, một đôi tràn đầy nước da tay xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, trong lòng bàn tay còn trưng bày một cái bốc hơi nóng bánh bao thịt. Ngẩng đầu, Thanh Phong liền nhìn thấy một cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu. Hắn không cười, trên mặt nếp nhăn liền giống như là cây già vỏ cây một dạng, nhưng lại gạt ra hoa cúc giống như nụ cười.
Ngươi ăn.
Đồng dạng một câu nói, từ bất đồng nhân khẩu bên trong nói ra, cảm giác là không giống nhau. Hắn hiểu được, Phong Tử Dạ là bởi vì không quan tâm cái này một cái bánh bao, cho nên mới nhường cho chính mình ăn, mà sư phụ, hắn chỉ có cái này một cái bánh bao. Có thể cho dù như thế, Thanh Phong vẫn như cũ đối với Phong Tử Dạ sinh ra không hiểu hảo cảm. Nhìn xem Thanh Phong hết sức chăm chú ăn hết toàn bộ bánh bao, thậm chí cuối cùng còn liếm liếm ngón tay, Phong Tử Dạ đã minh bạch, nguyên lai đối phương tuyệt vọng liền là không có cơm ăn.
Ân, nhất định là dạng này.
Thế là, Phong Tử Dạ bấm một cái dây số, nhỏ giọng phân phó vài câu sau, liền cúp máy điện thoại. Lúc này, Thanh Phong cũng cuối cùng từ đau đớn trong hồi ức tránh ra, điều chỉnh một chút cảm xúc sau, hắn có chút trịnh trọng hướng về Phong Tử Dạ nói, cảm ơn ngươi bánh bao.
Dễ nói.
Phong Tử Dạ đầy không quan tâm khoát khoát tay. Hiện tại có thể bắt đầu chúng ta giao dịch a.
Nói a, ngươi cần cái gì?
Phong Tử Dạ biết rõ còn cố hỏi mở miệng, bởi vì trong lòng hắn đã biết, đối phương liền là muốn ăn, hắn đã phái người đi chuẩn bị, đợi đến ăn đồ vật vừa đến, Phong Tử Dạ liền có thể dùng ăn cùng đối phương trao đổi tuổi thọ. Nguyên bản ta là dự định cùng ngươi làm một cái giao dịch, nhưng mà hiện tại ta thay đổi chủ ý.
Thanh Phong cười cười, tiếp tục nói, ta nguyện ý miễn phí cho ngươi cung cấp một đầu tin tức, đối với ngươi rất trọng yếu tin tức.
Không giao dịch.
Phong Tử Dạ sững sờ.
Hắn cảm giác chính mình bị người buộc địch. Rõ ràng đã nói giao dịch, chính mình đều đã để Lâm Chi Chi đi mua ăn đưa tới, nhưng đối phương vậy mà tạm thời lật lọng.
Phong Tử Dạ sinh khí, hắn quyết định, một hồi liền để Lâm Chi Chi đem cái này đạo sĩ cho đưa đến Phong Chi phòng khám bệnh đi, hảo hảo kiểm tra một chút đối phương có phải hay không có cái gì bệnh nặng.
Thanh Phong tự nhiên không biết Phong Tử Dạ suy nghĩ trong lòng, nhìn vẻ mặt không vui cái sau, hắn cũng có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, căn cứ vào tình báo của ta, ngươi đã tội thành bên ngoài người cho để mắt tới.
Bọn hắn là không cho phép 10 cấp trở lên người lưu tại tội thành, phía trước bọn hắn phái tới người đều bị ngươi người giết chết, ta muốn dùng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ lần nữa phái người tới.
Những người kia khó đối phó, ngươi phải cẩn thận.
Nguyên bản Thanh Phong là chuẩn bị dùng cái tin tức này cùng Phong Tử Dạ đổi một chút thi thể, dù sao hắn nhưng là từ bác sĩ ký ức bên trong giải được, đám người này cũng là một đám giết người không chớp mắt ác ma, bọn hắn có thể chế tạo ra thi thể chắc là sẽ không thiếu.
Hơn nữa, bọn hắn chế tạo ra thi thể đều rất mạnh.
Chương 117, tối nay tội thành, nhất định rất mỹ diệu.
Chương 117, tối nay tội thành, nhất định rất mỹ diệu.
Phong Tử Dạ không biết đối phương tại nói chút cái gì, chỉ là bởi vì chính mình giao dịch không làm được mà ảo não.
Liên tại lúc này, ngân hàng đại môn lần nữa bị mở ra.
Lần này đi vào Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng.
Hai người bọn họ một người xách theo một túi lớn chuyển phát nhanh, đi vào đại sảnh ngân hàng, nhìn thấy ngồi tại Phong Tử Dạ đối diện Thanh Phong sau, hai người bèn bèn tùy ý liếc mắt nhìn, liền lựa chọn không nhìn.
"Lão bản, hôm nay điểm tâm mua thiếu sao?"
Lâm Chi Chi đem hai đại túi chuyển phát nhanh phóng tới trên bàn trà, hướng về Phong Tử Dạ vấn đạo.
"Không, cho hắn ăn."
Phong Tử Dạ chỉ ngồi tại đối diện Thanh Phong. Lúc này, Lâm Chi Chi mới cẩn thận đánh giá đến trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Đối phương người mặc đạo bào, nhưng đó là tinh hồng sắc, rõ ràng mọc ra một tấm người vật vô hại khuôn mặt, nhưng lại phối hợp cái này thần tựa như bị máu tươi ngâm qua đạo bào sau, lại cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác.
"An a."
Lâm Chi Chi tiện tay đem chuyển phát nhanh đều đẩy lên Thanh Phong trước mặt.
Thanh Phong rõ ràng là người.
"Ta ăn no a, cái kia liền bước bỏ a."
Phong Tử Dạ cũng không cùng đối phương trò chuyện hứng thú, dù sao đối phương đã không có ý định cùng chính mình tiến hành giao dịch.
Nghe được câu này, Thanh Phong phản xạ có điều kiện giống như đem chuyển phát nhanh bảo vệ.
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ ăn không bên trên cơm duyên cớ, hắn hận nhất lãng phí lương thực người. Trước đây tại thế giới hiện thực, hắn có một cái sư đệ liền là bởi vì lãng phí lương thực, bị hắn cho làm thành khối lỗi. Ta ăn. Thanh Phong mở ra chuyển phát nhanh đóng gói, một cỗ gây mùi hương vị lập tức tràn ngập ra. Đây là cái gì? Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bún đậu ga, ăn thật ngon. Lâm Chi Chi giải thích nói. Ngạch. Hương vị là lạ. Thanh Phong cho tới bây giờ không có ăn qua cái gì bún đậu, chỉ cảm thấy có chút thối hoắc hương vị, liền tựa như là mực nước hương vị. Tóm lại, không tốt lắm ăn bộ dáng. Nhưng mà căn cứ không thể lãng phí lương thực nguyên tắc, Thanh Phong vẫn là ngay trước ba người mặt bắt đầu ăn. Ân. Ăn một ngụm sau đó, Thanh Phong con mắt đột nhiên liền phát sáng lên, thứ này nghe quả thật có chút thối, nhưng mà cửa vào lại là vô cùng ăn ngon. Thanh Phong thề, chính mình cho tới bây giờ không có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Thế là hắn hít hà bắt đầu ăn. Rất nhanh, một chén lớn bún ốc liền bị hắn càn quét không còn một đống, thậm chí ngay cả canh đều toàn bộ uống sạch. Cách Nhi đánh một cái ở một cái nhi, Thanh Phong lại nhìn trên bàn một phần khác bún ốc, có chút xấu hổ và nói, cái này, các ngươi ăn sao? Không ăn, ngươi ăn a. Phong Tử Dạ tùy ý khoát tay áo. Cảm tạ. Nửa giờ sau, Thanh Phong trước mặt chỉnh tề tề trưng bày ba cái chén không, mỗi một cái cũng là sạch sẽ, một điểm canh đều không có còn lại. Lâm Chi Chi cùng Nô Ngọc liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một chút mê mang. Đây vẫn là các nàng lần thứ nhất gặp, có người ăn bún ốc vậy mà có thể đem canh toàn bộ uống hết, hơn nữa vừa quát liền là ba chén lớn. Mắt thấy Lâm Chi Chi cùng Nô Ngọc đều dùng quái dị ánh mắt nhìn xem chính mình, Thanh Phong cũng là lúng túng cười cười. Không có ý tứ, ta không thích lãng phí lương thực. Rất tốt, rất tốt. Lâm Chi Chi cũng là gượng cười hai tiếng. Ta nhớ được ngươi. Thanh Phong nhìn chằm chằm Lâm Chi Chi nhìn một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không cái kia đại minh tinh, phía trước tại ga điện ngầm lúc nào cũng có thể nhìn đến ngươi đại ngôn biển quảng cáo. Đều đi qua, hiện tại ta là một tên y tá. Lâm Chi Chi khiêm tốn khoát tay áo. Y tá cũng rất tốt. Thanh Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa mở miệng nói, đối với phía trước các ngươi tại cao tốc đường phát sinh xung đột với người khác thời điểm, ta cũng tại. Ngươi. Lâm Chi Chi lần nữa dò xét đối phương vài lần, nhưng lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Lúc đó ta đang tại trong xe taxi, cho nên các ngươi không thấy ta cũng là bình thường, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi giết chết những người kia đều không phải là người lương thiện, có lẽ bọn hắn sau lưng người còn sẽ tới tìm các ngươi phiền phức, các ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sớm a. Vừa nói, Thanh Phong cũng từ trên ghế xả lỏn đứng dậy, đem chính mình ăn xong hộp thức ăn ngoài toàn bộ thu thập hảo, lập tức rời đi ngân hàng. Nhìn xem hắn bóng lưng, Lâm Chi Chi không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phong Tử Dạ, lão bản, người này ai a? Hắn nói hắn gọi Thanh Phong. Phong Tử Dạ hứng hở trở về một câu. Thanh Phong. Lâm Chi Chi cảm giác có chút quen hay, nghe đứng lên tựa như là băng vệ sinh tên nghị không ra Lâm Chi Chi liền dứt khoát không muốn, nói sang chuyện khác, đối với lão bản, còn có một việc, liền tại vừa mới ta tiếp đãi một cái bệnh hoạn, giúp hắn chữa trị xong tật bệnh sau, hiện tại lầu 3 đã tất cả đều là chúng ta địa bàn, liền chờ ngươi trở về an bài dán giấy niêm phong nghi thức. Dương Quang gia viên tiểu khu hết thảy 7 tầng, phía trước Phong Tử Dạ vẫn là bác sĩ thời điểm, hắn liền giải quyết tầng 4 cùng tầng 5 hai tầng lầu, gần nhất đi qua Lâm Chi Chi không ngừng cố gắng, tầng 3 cũng đã toàn bộ trở thành bọn hắn địa bàn. Bất quá dán giấy niêm phong loại này cảm giác nghi thức mạnh phi thường hành vi, còn là muốn chờ Phong Tử Dạ cái này lão bản tại thời điểm lộng tốt hơn. Cái này liền tương đương với cắt băng. Nghe được Lâm Chi Chi lời nói, Phong Tử Dạ lập tức liền nhớ tới, mỗi lần đem một tầng lầu toàn bộ dán lên giấy niêm phong, lãnh địa của hắn liền sẽ thăng cấp. Thực lực của mình đã rất lâu không có để thăng, gần nhất một mực không có gặp phải cái gì nguy hiểm, chính mình đều bắt đầu buông lỏng. Dạng này là không được, dù sao thế giới này là nguy hiểm. Trong lúc hắn suy nghĩ, trong đầu đột nhiên vang lên lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lần thứ nhất trận doanh đối kháng hoạt động vào khoảng ngày mai không điểm chính thức kết thúc, thỉnh các vị người chơi lưu ý tích phân tình huống. Tích phân hối đoái cửa hàng đem vĩnh cửu mở ra. Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi liếc nhau, lập tức họ người toàn bộ đều mở ra cá nhân bảng, xem xét tích phân tình huống. Trận doanh bảng điểm số. Thủ tự trận doanh tích phân, 14.580 điểm tích lũy trung lập trận doanh tích phân, 5.200 điểm tích lũy hỗn loạn trận doanh tích phân, 15.300 điểm tích lũy, trận doanh tích phân cá nhân bảng. Tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, 6.000 điểm tích lũy tên thứ hai, Tần Xuyên, 5.980 điểm tích lũy tên thứ ba. Bách Lý Y Y Y, 4.800 điểm tích lũy đệ tứ danh, Trần Thoại, 2.700 điểm tích lũy hạng 5, Triệu Áo, 2.500 điểm tích lũy hạng 6, Lâm Chi Chi, 2.000 điểm tích lũy hạng 7, Vương Hành, 1.300 điểm tích lũy hạng 8, Thanh Phong, 1.000 điểm tích lũy. Dựa theo bảng danh sách nhìn, hỗn loạn trận doanh tổng điểm tích lũy vẫn là tên thứ nhất, kỳ thực gần nhất Phong Tử Dạ một nhóm người căn bản là không có đi tận lực hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng mà phía trước bọn hắn đã cảnh cáo thủ tự trận doanh người, lần này tên thứ nhất chỉ có thể là hỗn loạn trận doanh. Mà Tần Xuyên cái này thủ tự bương cũng xác thực là đem bọn hắn lời nói nghe đi bảo, những ngày này thủ tự trận doanh phảng phất vẫn luôn tại khống chế tích phân tăng trưởng, một mực cùng hỗn loạn trận doanh tích phân bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng lại không kém nhiều. Nhất là cái người tích phân bảng, Tần Xuyên cá nhân điểm tích lũy cùng Phong Tử Dạ vẹn vẹn trên lệch 20 điểm tích lũy. Liên tại Phong Tử Dạ cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, Lâm Chi Chi đột nhiên mở miệng, "Lão bản, thủ tự trận doanh tích phân tại điên cuồng dâng lên." Nghe nàng lời nói, Phong Tử Dạ đổi mới một chút bảng điểm số. Quả nhiên, thủ tự trận doanh vừa mới vẫn là một vạn hơn 4.000 nhiều tích phân trong chớp mắt liền đột phá một vạn năm, lần nữa đổi mới sau đó, liền đã vượt qua hỗn loạn trận doanh. Mà Tần Xuyên cá nhân điểm tích lũy cũng là tại thời gian ngắn bên trong đột phá một vạn đại quan, xa xa đem Phong Tử Dạ vùng tại sau lưng. Cái này cũng là Phong Tử Dạ từ lúc đi tới giả lập thế giới sau, lần thứ nhất đứng hàng bảng 2 vị trí. "Lão bản, ta cái này liền mang theo Trần Toại bọn hắn đi đem tích phân đuổi trở về." Lâm Chi Chi xung phong nhận việc, đứng dậy liền phải lý khai. "Không cần." Phong Tử Dạ gọi lại nàng, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp điên cuồng nụ cười. "Ta rất lâu đều không có hoạt động gần cốt, hôm nay chúng ta liền để tội thành thưởng thức một hồi đến từ hỗn loạn mỹ học." Nhìn xem Phong Tử Dạ cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, Lâm Chi Chi trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. "Đêm nay tội thành nhất định rất mỹ diệu." Chương 118, tam cấp lãnh địa chi lực. Chương 118, tam cấp lãnh địa chi lực. Lần thứ nhất trận doanh hoạt động cuối cùng một cái ban đêm. Chơi qua trò chơi người đều biết, mỗi lần cỡ lớn hoạt động ngày cuối cùng đều nhất định là trò chơi bên trong không tầm thường một ngày. Có ít người mạo đủ kình muốn tại một khắc cuối cùng xung kích một chút xếp hạng, chỉ vì thu được cao hơn một đương ban thưởng, cũng có người liều mạng muốn bảo trụ chính mình xếp hạng. Còn có một số lao ngân tệ, chuyên môn đợi đến hoạt động kết thúc một khắc cuối cùng bắt đầu phát lực, tại trò chơi thế giới có một cái chuyên dụng danh từ, gọi là trộm tháp. Không thể nghi ngờ, Tần Xuyên liền là một cái trộm tháp người chơi, hắn muốn trộm, không chỉ có là cái người trận doanh bảng điểm số, còn có người bảng điểm số. Kỳ thực dựa theo Tần Xuyên ý nghĩ, tốt nhất là tại hoạt động kết thúc phía trước cuối cùng một phút lại bắt đầu trộm tháp. Thế nhưng là thủ tự trận doanh thu hoạch tích phân phương thức có chút đặc thù, căn bản là không có cách mắc kẹt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, dù sao không có cái gì công đích hoạt động là hơn nửa đêm có thể làm. Cho nên tại hệ thống công bố hoạt động đếm ngược một khắc này, hắn liền lập tức sắp xếp người tại cùng một thời gian hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, đến nỗi những cái này nhiệm vụ nhưng là sớm liền đã sớm chuẩn bị hảo. Vì liền là giờ khắc này. Mà lúc này, Lê Minh tổ chức tất cả thành viên cũng toàn bộ điều động, bắt đầu điên cuồng thu hoạch tích phân. Lần thứ nhất trận doanh đối kháng hoạt động, nếu như Lê Minh tổ chức có thể dẫn dắt toàn thể thủ tự giả đạt được thắng lợi, như vậy Tần Xuyên cái này thủ tự vương hàm kim lượng sẽ lần nữa kéo lên, Lê Minh tổ chức cũng sẽ nên đón một lần lớn đề thăng. Mà cùng lúc đó, trung lập trận doanh tự do quốc độ tổ chức cũng bắt đầu nghĩ biện pháp thu hoạch tích phân, bọn hắn thu hoạch tích phân phương thức tương đối nhiều. Có thể thông qua bán tin tức đổi lấy tích phân, cũng có thể tìm tòi không biết khu vực thu hoạch tích phân, cũng có thể ngắn ngủi gia nhập vào mặt khác trận doanh. Bởi vì cùng Lâm Chi Chi giao dịch duyên cớ, lúc này tự do quốc độ thành viên cũng đã tính tạm thời gia nhập vào hỗn loạn trận doanh. Hơn nữa tại Bách Lý Y Y dưới sự yêu cầu, bọn hắn không được hướng thủ tự trận doanh bán ra bất luận cái gì tình báo. Bởi vậy, bọn hắn tại ngày cuối cùng thời gian bên trong, chỉ có thể thông qua tìm tòi không biết khu vực tới thu hoạch tích phân. Một ngày này, tự do quốc độ toàn thể thành viên toàn bộ rời đi lao thành khu, phân tán tại tội thành mỗi cái khu vực, tính toán phát hiện tội thành càng nhiều bí mật. Cùng lúc đó, Phong Chi phòng khám bệnh ngoài cửa, Phong Tử Dạ ngồi tại trên ghế xích đu, nhìn xem dần dần có chút lờ mờ bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Mà theo Lâm Chi Chi cùng Nô Ngọc đem lầu 3 cuối cùng một cái gian phòng dán lên giấy niêm phong sau, một hồi êm thai hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phong Tử Dạ trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi lãnh địa thành công thăng đến 3 cấp lãnh địa vị đường, Dương Quang gia viên tiểu khu một đơn nguyên 3 lầu, 4 lầu, 5 lầu lãnh địa giới thiệu, người chơi nắm giữ vượt qua 500 mở thổ địa sau mở khóa lãnh địa, tại chỗ thuộc trong lãnh địa người chơi sẽ thu được các hạng thuộc tính tăng thêm theo phạm vi lãnh địa tăng lớn mà tăng thêm. Trước mắt thuộc tính tăng thêm, lực lượng 20, thể chất 20, nhanh nhẹn 20, kỹ năng dành riêng tăng thêm, 3 giây không dấu vết bỏ đi, tại phạm vi lãnh địa bên trong thi triển kỹ năng không cần cùng người khác phát sinh tứ chi tiếp xúc, khí quan thời gian có thể cách không tức đoạt mục tiêu tuổi thọ, hơn nữa đem tuổi thọ cô động thành sinh mệnh kết tinh chuyển di cho hắn người. Nhân quả chuyển di có thể tại trong lãnh địa tự do sử dụng nhân quả lực lượng, tình huống cụ thể quyết định bởi tại não lực giá trị càng thấp năng lực càng khủng bố hơn. Tăng cấp lãnh địa chuyên trúc năng lực, lãnh địa chi lực. Lãnh địa chi lực, lãnh địa chi chủ có thể ngắn ngủi khống chế lãnh địa tiến hành di chuyển, trước mắt có thể di động lãnh địa kiến trúc, phong chi phòng khám bệnh, phong tội phòng chơi bài, phong ngục ao cá. Phong Tử Dạ sờ lên cái cằm, đối với lãnh địa thăng cấp hắn vẫn tương đối hài lòng, trong này để cho hắn hài lòng liền là lãnh địa chi lực. Trước đó hắn một mực lo lắng chính mình vấn đề an toàn, dù sao rời đi lãnh địa sau đó, hắn chiến lực còn không như Ngô Ngộng cái kia tiểu nha đầu phía tử, nhưng mà hiện tại nắm giữ lãnh địa chi lực, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng một điểm này. Gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp đem lãnh địa chuyển tới, không nói trước lãnh địa tăng thêm năng lực, liền xem như cứng rắn đập chắc hẳn cũng có thể đập chết một mảnh. Suy nghĩ một chút liền rất sảng khoái a. Lão bản, hôm nay như thế nào làm? Trần Toại không biết lúc nào tới đến Phong Tử Dạ bên cạnh, vừa trà lấy tay một bên hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Gần nhất hắn vẫn luôn rất nhàm chán, mỗi ngày bồi tiếp những cái kia dân cờ bạc người chơi phá người vòng trò chơi kỳ thực cũng không có ý tứ gì. Hắn muốn là chế tạo một hồi lớn bạo loạn, một hồi đủ để cho toàn bộ tội thành đều biết ghi khắc Trần Toại cái tên này lớn bạo loạn. Bất quá rất rõ ràng, chỉ dựa vào hắn chính mình thực lực hay là không đủ. Cái khác không nói, liền nói trước đây tại Tàn Tật Nhi đồng trạm cứu trợ, giết chết Ngô Ngọc đám người kia, liền không phải hắn Trần Toại có thể ứng phó phải. Mặc dù kể từ lần kia Phong Tử Dạ đối với bọn hắn móc tim móc phổi sau, bọn hắn liền lại cũng không có xuất hiện qua, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đám người kia sau lưng chắc chắn còn có một cái lớn buột, hiện tại cũng chỉ là tạm thời ngủ đông đứng lên thôi. Sớm muộn cũng có một ngày đối phương nhảy ra tìm bọn hắn phiền phức. Đến nôi cái kia lớn buột, Trần Toại bọn hắn cảm thấy hẳn là liền là trước đây quán ba lão bản nói tới cái kia cái gì viện trưởng, bởi vì trước đây quán ba lão bản Tiền Mãng liền nói qua, hắn lần thứ nhất gặp phải viện trưởng thời điểm, bên người đối phương liền đi theo một cái nữ nhân kia cánh tay có thể biến thành quỷ dị xúc tu. Những cái này đều cùng trước đây Lâm Chi Chi tại cứu trợ đứng lăng chỉ nữ nhân kia tình huống ăn cướp. Trần Toại chính mình một cái người mặc dù không dám tại tội thành hoành hành không sợ, nhưng mà cùng tại Phong Tử Dạ sau lưng cái kia liền không giống nhau, cùng tại cái này vị sau lưng, Trần Toại liền không biết chữa sợ như thế nào biết. Dù là Phong Tử Dạ phải mang theo bọn hắn mấy cái công phá thành chủ phủ, Trần Toại cũng dám cái thứ nhất xông lên làm tiên phong. Nửa giờ sau, Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng cùng với Triệu Tháo đều thu thập hoàn tất, đi tới phòng khám bệnh trước cửa. Phong Tử Dạ liếc nhìn bọn hắn một mắt, tiếp đó ngoắc ngoắc ngón tay, trước tiên đi ra tiểu khu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trừ Triệu Tháo bên ngoài, ba người khác trong mắt đều không tự giác thoáng qua gần như điên cuồng hưng phấn. 10 phút sau, lão thành khu tuần bộ trong cục. Điện thoại báo cảnh sát một cái tiếp một cái vang lên, tiếp tuyến viên một mặt không kiên nhẫn nhận điện thoại, ngữ khí cơ hồ thô bạo mở miệng, "Lão thành khu tuần bộ cục, có chuyện gì?" "Lão thành khu Trường An lộ phát sinh nổ tung, liên hoàn nổ tung, ít nhất có hơn 10 chiếc xe, hiện tại càng nhiều." Điện thoại một chỗ khác âm thanh vô cùng gấp rút, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy từng đợt tiếng kêu sợ hãi cùng nặng nề tiếng nổ. Tiếp tuyến viên sau khi cúp điện thoại, hướng về cách đó không xa một cái bên trên niên kỷ tuần bộ hô, "Lão mã, Trường An lộ phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông, giống như nổ tung, ngươi có muốn hay không ra một chút cảnh?" "Đầu tiên nói trước, con đường nào?" Được xưng lão mã tuần bộ đứng dậy vấn đạo. "Trường An lộ, xác định không phải Đinh Hương lộ đối với a?" "Đều nói là Trường An lộ." Tiếp tuyến viên tức giận nói. "Cái kia liền không có vấn đề." Lão mã xách xách quần, cầm lấy một bên mũ chụp tại trên đầu, hướng về một đám tuần bộ vây vây tay, "Các huynh đệ, xuất phát." Chương 119, hỗn loạn bạo quân. Chương 119, hỗn loạn bạo quân. Lao thành khu, Trường An trên đường. Đủ loại ô tô tiếng cảnh báo bên tai không dứt, liếc nhìn lại ước chừng vượt qua hơn 30 chiếc xe hơi phát sinh chạm đuôi sự cố. Sự cố phía trước nhất, mấy chiếc ô tô đã đốt thành màu đen khung sắt. Một cái 40 tuổi da mặt trung niên nam nhân đang ngồi tại xe taxi trên tay lái phụ, hắn rỗi ra cổ hướng phía trước nhìn quanh. "Nhìn cái gì nhìn, cẩn thận đem đầu ngươi đụng đi." Tài xế xe taxi tức giận gở mắng một câu. Trung niên nam nhân cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không có để ý đối phương nói năng lô mãng, chỉ là có chút không muốn thu hồi đầu. Hắn gọi Ngụy Quốc, là nhóm thứ 2 đi tới giả lập thế giới người, nhưng là bởi vì biểu hiện ưu dị, nộp lên trên tích phần đếm viễn siêu những người khác, cho nên hôm nay đặc biệt bị thủ tự Vương triệu kiến. Chỉ cần gặp mặt thủ tự Vương, hắn liền sẽ trở thành Lê Minh tổ chức thành viên nòng cốt, đến lúc đó thân phận của hắn địa vị cùng đãi ngộ liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng là tại đi gặp mặt thủ tự Vương trên đường, vậy mà gặp phải tai nạn giao thông, hơn nữa nhìn tình huống đã tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Hỗn loạn? Ngụy Quốc hơi chút do dự, lập tức từ trong túi lấy ra 100 khối tiền ném cho lái xe sư phó, "Không cần tìm, ta ở đây xuống xe." Nhìn xem Ngụy Quốc đội vã rời đi bóng lưng, cùng với bày tại trung khống thai bên trên một tấm trăm nguyên tờ, tài xế cười mắng một câu cắt tệ sau, liền thu hồi ánh mắt. Mà Ngụy Quốc nhưng là có ý nghĩ của mình, hắn sở dĩ có thể tại cái này sau ngắn thời gian bên trong nhận được thủ tự Vương Tần Xuyên triệu kiến, liền là bởi vì hắn từng tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải một kiện cửa hàng châu báu ăn cơm án. Lúc đó chuyện này cũng tạo thành không nhỏ hỗn loạn, có 3 tên nhân viên cửa hàng thụ thương, trong tiệm lao bản quản lý tức thì bị đâm 7 đao, chết tại chỗ. Ngụy Quốc tại thế giới hiện thực ở tại thành thị nào đó Triều Dương khu, đối mặt loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thế là hắn lúc này cùng Lưu Manh đấu trí đấu dũng, hơn nữa liên hợp quần chúng vây xem chế phục Lưu Manh, thu hoạch một số lớn tích phân. Bất quá hắn không biết là, những cái kia cái gọi là nhiệt tâm quần chúng tại chế phục Lưu Manh sau, cùng nhau xử lý, cơ hồ đem toàn bộ tiệm châu báu cướp sạch không còn một ngống, đơn giản so Lưu Manh mang đến thiệt hại còn một lớn. Ngụy Quốc vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vận khí thế mà như thế hảo, vậy mà tại yết kiến thủ tự Vương trên đường còn có thể gặp phải hỗn loạn sự kiện, nếu như hắn có thể đem chuyện này cũng giải quyết đi, tất nhiên còn có thể thu hoạch một số lớn tích phân. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Ngụy Quốc khỏe miệng không tự giác dương lên, cước bộ cũng là trở nên càng thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng về sự cố đầu nguồn chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới sự cố đầu nguồn, bất quá hắn cũng phát hiện chuyện này giống như không có trong tưởng tượng của hắn như vậy đơn giản. Bởi vì lúc này nơi đó tràng diện cực kỳ hỗn loạn, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng nổ cùng với đám người tiếng thét chói tai. Càng lớn hỗn loạn, tích phân liền càng nhiều. Ngụy Quốc hít sâu một khẩu khí, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tiếp đó hắn liền giống như là một cái người đi ngược chiều đồng dạng, phóng tới hỗn loạn đám người. Ngay sau đó, hắn liền sững sờ tại chỗ, một mặt mê mang. Lúc này hỗn loạn chỗ đầu nguồn đứng 5 người, có nam có nữ. Cầm đầu là một cái tướng mạo rất xoáy khí, nhưng mà toàn thân lộ ra mấy phần tà tính trẻ tuổi người, trong mắt của hắn tràn ngập điên cuồng, cùng đối với hỗn loạn khát vọng. Tay trái của hắn bên cạnh là một cái mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, dáng dấp cùng trên TV nữ minh tinh một dạng xinh đẹp, chỉ có điều trong mắt không có loại kia chói mắt quan màu, có chỉ là đối với sinh mạng coi thường. Bên tay phải đi theo một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, trong ngực ôm một cái cực lớn lông lung đồ chơi, nhưng mà đầu ngón tay lại có hỏa diễm nhảy lên, thỉnh thoảng liền hướng về một bên cỗ xe hay là cửa hàng ném đi. Rất rõ ràng, trận này hỗn loạn liền là trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi chế tạo ra. Ba người sau lưng còn có 2 nam nhân, trong đó một cái mặc đồng phục an ninh, khuôn mặt cương nghị, trên người có một cỗ lâm nhiên chính khí. Một cái khác nam nhân cho người ta một loại cà lơ phất phơ cảm giác, trong cách loay hoay một bộ bài bổ kẹ. Những cái kia bài bổ kẹ tại trong tay hắn liền giống như sống lại đồng dạng, căn cứ vào hắn ý niệm không ngừng bày ra đủ loại hình dạng, đầu tiên là bày ra một cái S, ngay sau đó lại bày ra một cái B. Liền rất đắc ý. Ngụy Quốc nuốt nước miếng, loại này trình độ hỗn loạn sự kiện, giống như không phải hắn có thể giải quyết. Liền tại hắn quay người rời đi, chuẩn bị đem trong chuyện này báo cáo thủ tự Vương Tần Xuyên thời điểm, nhóm người kia bên trong nữ nhân đột nhiên mở miệng. "Ta không biết tại chỗ có hay không có Lê Minh tổ chức người, nếu có lời nói, phiền phức cho các ngươi cái kia cái gọi là thủ tự Vương truyền cái lời nói, chúng ta lão bản nói, đêm nay hỗn loạn trận doanh nguyện ý cùng các ngươi cạnh tranh công bình, hy vọng các ngươi đừng cho chúng ta thất vọng a." Nữ nhân trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Nam nhân ngẩng đầu liếc nhìn một mắt bị lờ mờ bao phủ thành thị, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Cho hay." Mở màn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, đứng tại hắn bên cạnh thân tiểu nữ hài nhi cùng với sau lưng hí máy bài bộ kệ nam nhân đồng thời ra tay. Trong chốc lát, hỗn loạn lần nữa thăng cấp. Từng trương thẻ bài từ nam nhân tay bên trong bay ra, những nơi đi qua giống như cá giết sang sông đồng dạng, cỗ xe bị cắt chém, phòng ốc cầm bang sụp đổ, không kịp trốn tránh người đi đường ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi tại trên đường phố chậm rãi lan tràn. Toàn bộ Trường An lộ bầu trời đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, tựa như nhân gian luyện ngục. Một đầu 3M có hơn hỏa diễm gấu nâu chống rồng xuất hiện, từng chiếc ô tô tại trong tay nó liền giống như đồ chơi đồng dạng, bị nó tùy ý cầm tại trong tay, tiếp đó hướng về nơi xa ném ra bên ngoài, tùy theo mà đến liền là một hồi tiếng nổ. Một mặt bệnh trạng nam nhân đi tại phía trước nhất, đối với trước mắt hết thể nhìn như không thấy, chỉ là một mặt bình tĩnh hướng phía trước đi tới, phía sau là từng tiếng nổ cùng với nhà lầu sụp đổ mà sinh ra quần quần khói đặc. Bức họa này cuốn vĩnh viễn dừng lại tại mỗi một cái tội thành người trong lòng, thật lâu vung đi không được. Cũng là từ giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên: Phong Tử Dạ. Bọn hắn gọi hắn hỗn loạn bạo quân. Hỗn loạn, hỗn loạn, cho ta hỗn loạn. Phong Tử Dạ hai tay bày ra, ôm ấp lấy tội thành cái kia tràn ngập tội ác khí tức không khí, hai mắt khép hở, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Lê Minh tổ chức tổng bộ. Tần Xuyên nhìn xem dưới tay người phát tới video, thân thể hơi hơi phát run, nhưng lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Có ý tứ, cái này có thể rất có ý tứ. Tần Xuyên cầm trong tay máy tính bảng ném tại một bên, đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy điên cuồng hưng phấn. Lý Nghĩa, chúng ta đi. Đi cái nào? Lý Nghĩa hơi sững sờ. Kể từ Tần Xuyên tự phong thủ tự vương sau đó, cả người trạng thái tinh thần liền xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, hắn thường xuyên sẽ quên một ít chuyện, thậm chí có đôi khi sẽ quên tên của mình. Hắn không phải cho chúng ta hạ chiến thư sao? Tần Xuyên chỉnh lý một chút chính mình muốn là một tia không qua loa cổ áo, khóe miệng chậm rãi phát họa ra một vòng nguyện hiểm đường cong. Chúng ta đương nhiên muốn đứng chiến. Ha 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 ha. Chương 120, vọng tác chương 120, vọng tác tuần bổ lao mã ngồi tại trong xe cảnh sát, thảnh thơi tự tại hút thuốc. Hôm nay tâm tình của hắn rất không tệ, bởi vì buổi sáng thời điểm, hắn đi gặp viện nghiên cứu viện trưởng, hơn nữa cùng đối phương đạt tới giao dịch. Về sau tội thành những cái kia tử hình phạm nhân, cùng với một chút kẻ lang thang, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đi viện nghiên cứu, mà đối phương đáp ứng hắn thủ lao đầy đủ hắn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nghĩ tới đây, hắn không tự giác gửi lên ca. Đều nói ta phong lưu phong khoáng vô địch bá vương thường, thế nào biết tâm ta trống rỗng bên trong thụ thương thủ lĩnh, tình huống giống như có chút không đúng à? Lái xe trẻ tuổi tuần bổ đánh gãy lao mã muốn mạng tiếng ca, chỉ một ngón tay phía trước ánh lửa ngút trời Trường An lộ. Ngoa tào. Lao mã lập tức ngồi thẳng cơ thể, có chút không thể tin nuốt chính mình con mắt. Cái này mẹ nó tình huống gì, tận thế. Lao mã mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng mà hắn hình dung thật đúng là không tệ. Bởi vì đối với Trường An lộ bên trên người đi đường cùng hộ gia đình tới nói, lúc này cùng tận thế cũng không có cái gì khác nhau. Trung thiên ánh lửa, tế nhật quần quần khói đặc, nồng đậm đến để cho người ta ngạt thở mùi máu tươi. Dạng này tràn diện phối hợp tại cùng một chỗ, không phải tận thế lại là cái gì. Bất quá lúc này trên đường phố, cái kia năm đạo bóng người lại là cùng trước mắt tràn diện lộ ra không hợp nhau. Trong đó cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân vậy mà vừa đi vừa khiêu vũ, còn on. Lâm Chi Chi dãy rủa gợi cảm vòng eo cùng tại Phong Tử Dạ sau lưng, trong mắt trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Loại cảm giác này đơn giản không cần quá sảng khoái. Trước đó nàng chỉ tại trong phim ảnh thấy qua dạng này trang diện. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung, hôm nay nàng Lâm Chi Chi cũng làm đến, bởi vì từ đầu tới đuôi nàng cũng không có quay đầu lại, chỉ có điều vì ghi chép mỹ hảo trong nháy mắt, nàng để ngô ngộng vì chính mình chụp mấy chương ảnh chụp, giữ lại phát vòng bằng hữu dụng. Liên dạng này, trận này lớn bạo loạn một mực kéo dài đến 8 giờ tối. Đến nỗi tuần bổ, tiếng gọi cảnh sát tại Trường An lộ ngoại vi vang dội mấy phút sau, liền từ từ đi xa. Không thể không thừa nhận, lão mã có thể tại tội thành loại này chỗ đảm nhiệm nhiều năm đội trưởng cảnh sát hình sự, còn không có bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, là có nhất định đạo lý. Theo 8 giờ tiếng chuông vang lên, một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở tại mỗi một cái người chơi trong thai vang lên. Trận doanh đối kháng hoạt động cuối cùng nhiệm vụ đã mở ra. Tội thành bên trong, cất giấu một cái gian ác viện nghiên cứu, bọn hắn dùng người sống xem như vật thí nghiệm nghiên cứu dị năng, giết hại vô số sinh mệnh, đánh giết viện nghiên cứu nội nhân, có thể thu được đại lượng tích phân. Thành công đánh giết viện nghiên cứu viện trưởng, có thể thu được khen thưởng thêm. Nghe được cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, vốn là còn chuẩn bị đi tới tiếp theo con phố Phong Tử Dạ chợt dừng lại cất bộ, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười. Cựu đỉnh khu, y học viện nghiên cứu, bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Một cái tóc hoa dâm lão giả đang ngồi tại trước bàn làm việc, dùng ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng nắm nuốt mi tâm, tính toán buông lòng chính mình khẩn trương cảm xúc. Viện trưởng, phát sinh chuyện gì? Một cái mặc áo khoác màu đen tóc ngắn nữ nhân một mặt quan tâm vấn đạo. Nếu như lúc này Lâm Chi Chi bọn hắn ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trước mắt nữ nhân này vậy mà cùng trước đây nàng tại tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ lăng chỉ nữ nhân kia dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ có điều tóc của nàng là bình thường màu đen, cả người thoạt nhìn cũng càng thêm thành thục chững chạc một chút. Vừa mới tiếp vào ngoại giới điện thoại, Chu Tước tiểu đội bên kia có một cái đội ngũ gây tại tội thành, hiện tại bọn hắn để ta cho bọn hắn một cái giao phó. Lao viện trưởng đầy mặt vẻ u sầu. Chu Tước xã người gây tại tội thành. Nữ nhân rõ ràng có chút không dám tin. Người nào có thể đem Chu Tước xã người lưu lại, chẳng lẽ là? Nói đến phần sau, nữ nhân trong mắt lóe lên một vòng che lấp chi sắc. Nàng sinh đôi muộn muội, trước đây không lâu ra ngoài thi hành nhiệm vụ, liền lại cũng không có trở về. Căn cứ vào điều tra, là bị lao thành khu phong chi phòng khám bệnh người giết chết. Nguyên bản nàng là chuẩn bị đi báo thù, bất quá gần nhất một đoạn thời gian viện nghiên cứu công việc nghiên cứu vừa vặn đến mấu chốt nhất thời điểm, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu như nói tội thành có người nào có thể đem Chu Tức Xã một cái tiểu đội người toàn bộ lưu lại, cái kia cũng liền chỉ có phong chi phòng khám bệnh có thể làm được. Hẳn là liền là bọn hắn. Lao viện trưởng tựa hồ biết nữ nhân phỏng đoán, gật đầu một cái nói, bọn hắn nhóm người kia ta còn không có phóng tại trong mắt, hiện tại vấn đề là Chu Tức Xã bên kia người tức giận. Nếu như chúng ta không mau chóng đem phong chi phòng khám bệnh đám người kia giải quyết lời nói, bọn hắn khả năng liền muốn tiếp tục phái người tới, đến lúc đó tội thành chắc chắn liền sẽ đại loạn, cái kia chúng ta kế hoạch có thể liền không đạt được. Bằng không ta hiện tại liền dẫn người đi đem phong chi phòng khám bệnh người đều bắt tới, sau đó dùng bọn hắn tới lắng lại Chu Tức Xã lửa giận. Tóc ngắn nữ nhân tính thăm dò mở miệng. Lao viện trưởng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng Chu Tức Xã lửa giận không cần lan tràn đến toàn bộ tội thành a. Ngay tại lúc đó, người mở đường các phương thế lực đều tại cùng một thời gian lái xe đi tới Cựu Đỉnh Khu. Một chiếc màu trắng lao vụt lớn dê bên trên, Lâm Chi Chi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Dựa vào. Ba, Phong Tử Dạ một cái tắt chụp tại đối phương trên nót. Ngươi làm gì, dọa ta một hồi. Lâm Chi Chi cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức lại vội vàng mở miệng. Lão bản, ta dị năng trên bảng xếp hạng bị chen xuống. Ân. Nghe được nàng lời nói, trong xe mấy người trừ Ngô Mộng bên ngoài, cũng là hơi sững sờ. Kể từ Phong Tử Dạ cho Lâm Chi Chi an bài thối nhận cùng thoáng hiện hai cái dị năng sau đó, cái sau liền một mực chỗ cao dị năng bảng bảng hai vị trí, cho dù là trần thoại cái kia cường đại lại quỷ dị năng lực, cũng chỉ có thể khuất tại đệ tam. Hiện tại vậy mà có người có thể siêu việt Lâm Chi Chi dị năng. Suy nghĩ, ba người không hẹn mà cùng mở ra dị năng bảng. Đứng đầu bảng vị trí vẫn là bắt mắt bốn chữ lớn, không cách nào biểu hiện. Thế nhưng là bảng hai vị trí cũng đã đổi chủ. Đối với cái này dị năng người sở hữu, bọn hắn cũng không tính là lạ lẫm, chính là Lê Minh tổ chức người thành lập, tự phong thủ tự vương bẹn Tần Xuyên. Mà hắn dị năng tên là Vọng Tắc. Cụ thể năng lực tạm thời còn không rõ ràng, nhưng mà tất nhiên có thể sẽ có được hai loại dị năng Lâm Chi Chi đều chen đến tên thứ ba, cái này liền đủ để nhìn ra đối phương năng lực độ mạnh. Chỉ là không biết cùng Phong Tử Dạ so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu. Trừ Phong Tử Dạ một bằng người, lấy Tần Xuyên cầm đầu Lê Minh tổ chức, Bách Lý Y dẫn dắt tự do quốc độ thành viên, cùng với Vương Hành cùng một đám cựu chỉ thành viên lúc này cơ hồ đều tại đi tới Cựu Đỉnh Khu trên đường. Lần này trận doanh hoạt động cũng trở thành dạ lập thế giới tất cả người mở đường lần thứ nhất gặp mặt. Đến cùng là số người nhiều nhất, quy mô lớn nhất Lê Minh tổ chức Sư Vương, vẫn là đã từng độc chiếm các đại bảng danh sách phía trước vài tên hỗn loạn trận doanh tiếp tục được tôn. Lần này hoạt động sẽ triệt để tiết lộ đáp án. Chương 121, Viện nghiên cứu chương 121, Viện nghiên cứu Cựu Đỉnh Khu, tội thành trung tâm chính trị, so với mặt khác bát đại khu, ở đây chị An đã coi như là rất không tệ. Ít nhất sẽ không tại ven đường trong thùng rác nhìn thấy một chút chân cụt tay đứt các loại đồ vật. Viện nghiên cứu vị trí chỗ Cựu Đỉnh Khu cùng Hắc Thạch Khu giao hội vị trí, quy mô phi thường lớn, chiếm diện tích càng là đạt đến bên trên mặt bình. Ở đây trên danh nghĩa là tội thân nhân thể cùng tật bệnh trung tâm nghiên cứu. Nhưng mà trên thực tế đại bộ phận đều rất rõ ràng, ở đây liền là toàn bộ tội thành lớn nhất nhân khẩu cùng khí quan buôn bán căn cứ, vô luận là Ngô Mộng đã từng phụ mưu những cái này tiểu nhân con buôn, vẫn là Tiền Mãng cùng Sát Bà Tử loại này xưng bá một khu địa lầu xà, chỉ nếu là cùng buôn bán nhân khẩu hay là khí quan có liên quan sinh ý cuối cùng đều phải chạy vào viện nghiên cứu. Hơn nữa tại tội thành, viện nghiên cứu buôn bán nhân khẩu cùng khí quan căn bản là không phải bí mật, nhất là tại Cựu Đỉnh Khu cùng Hắc Thạch Khu hai cái này khu, khắp nơi có thể thấy được thu mua nhân khẩu cùng khí quan quảng cáo. Liền so như thế lúc Phong Tử Dạ bọn hắn chỗ tại thương trường phía trước. Trên thương trường phương cực lớn trên màn hình, một cái mặc áo khoác trắng, bác sĩ ăn mặc trung niên nhân đang tại làm cổ vũ sinh con tuyên truyền. Nhưng vẫn là hắn tuyên truyền, nếu như phóng tới thế giới hiện thực, tuyệt đối rất có thể khảo. Trên màn hình phát ra là một vị phóng viên đối với hắn video phỏng vấn. Phóng viên, thật cao hứng có thể mời đến tội thành nhân thể tật bệnh viện nghiên cứu Trần Viện Sĩ xem như chúng ta lần này cổ vũ sinh con khách quý, như vậy ta muốn hỏi Trần Viện Sĩ đối với cổ vũ sinh con là như thế nào nhìn đâu? Trần Viện Sĩ, tại ta xem tới, cổ vũ sinh con là thế tại phải là một sự kiện, bởi vì nhân loại văn minh cùng phát triển, dựa vào liền là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phát triển cùng tiến bộ, thế nhưng là bất luận khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển, căn bản cũng là tại người, không có người ai tới nghiên cứu khoa học kỹ thuật đâu. Phóng viên, Trần Viện Sĩ nói rất có đạo lý, nhưng mà rất nhiều người vẫn coi lo lắng, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều gặp phải một cái thực tế vấn đề, cái kia liền là kết hôn lễ hỏi, còn có bồi dưỡng một cái hài tử cần thiết chi tiêu, đều không phải là một số lượng nhỏ, đây đối với đại bộ phận tới nói vẫn có rất lớn áp lực. Trần Viện Sĩ, ta hôm nay đi tới nơi này, liền là vì đại biểu viện nghiên cứu vì mọi người giải quyết vấn đề này. Phóng viên, a, chẳng lẽ là gần nhất viện nghiên cứu lại mới ra đài cái gì chính sách? Trần Viện Sĩ, không tệ, mà lại là thật thật tại tại vệ dân lợi dân chính sách. Mọi người đều biết, dựa theo tội thành hiện tại số liệu lớn thống kê, kết hôn lễ hỏi đồng dạng tại 20 vạn tả hưu, mà bồi dưỡng một cái hài tử đến 18 tuổi tròn, cần thiết chi tiêu đại khái tại 30 vạn đến 100 vạn không đợi. Phóng viên, Trần Viện Sĩ xem ra rất hiểu a. Trần Viện Sĩ, dù sao ta chỉ là một tên viện sĩ bên ngoài, đồng dạng cũng là một cái phụ thân. Kế tiếp ta muốn nói liền là viện nghiên cứu mới ban bố chính sách, cái kia liền là bắt đầu từ hôm nay, viện nghiên cứu đem mặt hướng toàn bộ tội thành, thu mua con mới sinh, mỗi cái con mới sinh thu mua giá cả vì 10 vạn nguyên. Đại gia có thể nghĩ một hồi, một cái trưởng thành nữ tính, tại 20 tuổi bắt đầu sinh con, mai cho đến 25 tuổi tuyệt đối có thể sinh dục 3 cái con mới sinh, cái kia cũng liền là 30 vạn, mà có cái này 30 vạn, cái này gia đình liền có thể bồi dưỡng chính mình cái thứ tư hài tử, tuyệt đối không có bất luận cái gì áp lực. Đương nhiên, vì tránh lừa bán nhân khẩu sự kiện tăng nhiều, chúng ta thu mua con mới sinh thời điểm, nhất định phải có chính quy bệnh viện ghi mục xuất sinh chứng minh. Ta ném, hiện tại buôn bán nhân khẩu đều như thế quang minh chính đại sao? Lâm Chi Chi trừng lớn con mắt, nhìn xem trên thương trường phương màn hình, một mặt mở mịt. Bọn này xuất sinh. Triệu Tháo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên màn hình trung niên viện sĩ, trong lòng đã âm thầm quyết định, một hồi hắn nhất định muốn đích thân đánh nát đối phương miệng lời rằng, để hắn nói hiệu nói vượng. Phong Tử Dạ không có phát biểu chính mình ý kiến, chỉ là mở cửa xe một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Đi a, ta thích cái này nghiên cứu viện, đi tìm bọn hắn ký một bản chuyển nhượng hợp đồng. Được rồi lão bản. Tiến vào cựu đỉnh khu sau, đầy đường viện nghiên cứu biển quảng cáo, phía trên rõ ràng biết viện nghiên cứu vị trí, căn bản là không cần hỏi đường. Năm người rất nhanh liền lái xe đi tới viện nghiên cứu chỗ tại vị trí. Bởi vì chiếm diện tích tương đối lớn duyên cớ, ở đây vị trí tương đối vắng vẻ, chung quanh chỉ có hai căn tòa nhà dân cư, cũng mang theo viện nghiên cứu viên công túc xá lệnh bài. Bất quá Phong Tử Dạ đám người cũng không phải trước hết nhất đi tới viện nghiên cứu một nhóm người, bởi vì làm bọn hắn cố xe đến thời điểm, viện nghiên cứu cửa ra vào đã đậu đầy xe. Hơn nữa trong nội viện truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi rủa. Có người động thủ trước. Lâm Chi Chi đem chiếc xe dừng hẳn, đồng thời không có gấp gáp xuống xe, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Phong Tử Dạ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Các ngươi tùy ý phát huy, ta chỉ cần buộc thủ sát, còn có chuyển nhượng hợp đồng. Phong Tử Dạ tùy ý khoát tay áo, đồng thời không có xuống xe dự định. Thủ sát. Đám người có chút im lặng. Giả lập thế giới sự tình phát triển cho tới bây giờ loại này tình cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Tử Dạ cái này đại lao còn đem ở đây xem như trò chơi tới chơi. Ít nhất Lâm Chi Chi bọn hắn là không dám đem thế giới này xem như cái gọi là trò chơi thế giới, dù sao mặc kệ như thế nào nhìn, ở đây hết thảy đều là chân thật, thị giác là chân thật, xúc giác là chân thật, cảm giác đau cũng là chân thực. Liên tử vong cũng là vô cùng chân thực. Lâm Đại Hoàng Nhi, chúng ta cũng đi đến một chút náo như ta, đừng một hồi bột thủ sát bị người đoạn. Trần Toại nhíu mày, trước tiên mở cửa xe đi xuống. Lâm Chi Chi cũng gật đầu một cái, đẩy cửa xe ra liền hướng về viện nghiên cứu bên trong đi đến. Mà lúc này viện nghiên cứu bên trong, nói là máu chảy thành sông cũng không chút nào quá mức. Lý Nghĩa một tay kéo lấy một bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, hung dữ hướng về một đám người gào thét, "Tới a, đám rác rưởi, nhìn lao tử có thể hay không xé nát các ngươi." Đối với Lý Nghĩa sức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không có người có thể phủ định. Phía trước tại khách vật trạm, hắn mặc dù cùng thụ thương Triệu Tháo đánh một cái ngang tay, nhưng cái này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền so Triệu Tháo yếu. Thậm chí tại Triệu Tháo xem ra, nếu như chỉ là so đấu cách đấu lời nói, Lý Nghĩa thực lực thậm chí muốn tại trên hắn. Binh sĩ liền là dạng này, tiền nhân mãi mãi cũng là dùng để bị siêu biệt, một điểm này thông qua trước mắt một màn liền có thể nhìn ra được, Lý Nghĩa trong tay cố thi thể kia, năng lực là khoái đao, cùng trước đây tại trạm cứu trợ vây công Lâm Chi Chi đám người kia thực lực tương đương. Mà lúc trước Triệu Tháo tại quán ba tầng hầm gặp phải cái kia lôi thôi nam nhân, năng lực đồng dạng là khoái đao, lần chiến đấu kia để Triệu Tháo ký ức như mới. Bởi vì đối mặt cái kia nam nhân thời điểm, hắn căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Đương nhiên, đó đều là trước đó. Nếu như hiện tại Triệu Tháo lần nữa gặp phải đối phương, cho dù là không sử dụng dị năng, hắn cũng có lòng tin đánh chết đối phương. Dù sao gần nhất tất cả người mở đường đẳng cấp đều chiếm được không nhỏ để thăng, tố chất thân thể cũng xa không phải lúc đó có thể so sánh. Có thể cho dù như thế, vẫn như cũng không cách nào phủ nhận, Lý Nghĩa rất mạnh. Mà lúc này Lâm Chi Chi bọn người lại không có thời gian thưởng thức Lý Nghĩa mạnh đại chiến lực, bởi vì bọn hắn toàn bộ ánh mắt bị một cái người mặc tây trang màu đen nam nhân hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi một cái dị năng giả trong tay đao sắp chặt tới trên người hắn lúc, cái trước cánh tay chỉnh chỉnh tề tề cắt ra. Là, cắt ra, liền giống như bị cắt laser đồng dạng. Mà cái kia nam nhân từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì động tác, chỉ là hời hợt phun ra một cái chữ. Đánh gãy. Chương 122, Vương không thấy vương. Chương 122, Vương không thấy vương. Người này Lâm Chi Chi bọn hắn đều biết, mặc dù từng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng mà đám người đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Trước đây hắn từng đi tới Phong Chi phòng khám bệnh, tính toán muốn từ Phong Tử Dạ trong tay mang đi Triệu Thác. Bất quá Phong Tử Dạ ngay trước hắn mặt, đem cái kia nắm giữ khoái đao dị năng lồi thôi nam nhân trực tiếp cho móc sạch, dọa đến Tần Xuyên ném hồn giống như thoát đi Phong Chi phòng khám bệnh. Từ đó về sau bọn hắn lại cũng không có gặp qua Tần Xuyên, nhưng mà thủ tự vương danh hào lại tại toàn bộ tội thành cấp tốc truyền ra. Nếu như nói trước hôm nay, Tần Xuyên chỉ là dựa vào thủ tự vương danh hào bị người quen thuộc, như vậy sau ngày hôm nay, hắn sẽ hoàn toàn dương danh tội thành. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn không chết ở đây. Bất quá tại Lâm Chi Chi xem ra, bằng vào Tần Xuyên này quỷ dị năng lực, chỉ sợ chỉ có Phong Tử Dạ tự mình ra tay, mới có thể giết chết đối phương. Cũng chỉ là có khả năng. Dù sao loại này gần như ngôn xuất pháp tùy năng lực, bọn hắn chỉ tại Huyền Huyễn tiểu thuyết trông được đã đến. Liên tại Lâm Chi Chi bọn hắn quan sát Tần Xuyên đồng thời, cái sau cũng phát hiện bọn hắn tồn tại, Tần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén lại điên cuồng ánh mắt xuyên thấu qua đen nhánh sợi tóc nhìn về phía Lâm Chi Chi mấy người. Hắc hắc, các vị, đã lâu không gặp. Thật cũng không bao lâu. Lâm Chi Chi cười cười, trêu chọc nói, lần này ngươi còn chạy sao? Nghe được nàng lời nói, Tần Xuyên không những không giận mà còn cười, ha 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 ha. Không hổ là hỗn loạn trận doanh số một nữ nhân điên, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi thật một điểm không sợ ta sao? Nói đến phần sau, Tần Xuyên ánh mắt trở nên vô cùng che lấp, để lộ ra khát máu tia sáng. Sợ ngươi? Lâm Chi Chi khẽ cười một tiếng. Sợ ngươi chạy trốn sao? Thủ tự vương. Tần, chạy, chạy. Cuối cùng ba chữ, Lâm Chi Chi tận lực tăng thêm ngữ khí, ngay trước tất cả Lê Minh thành viên tổ chức mặt, không lưu tình chút nào tiết lộ Tần Xuyên vết sẹo. Lâm Chi Chi, ngươi quả thực không sợ ta. Tần Xuyên ánh mắt trở nên càng điên cuồng, giống như đã đè nén không được chính mình nội tâm sát ý. Liên Chân Toại cùng Triệu Thác lúc này cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, dù sao vừa mới Tần Xuyên bày ra thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Nhưng mà Lâm Chi Chi vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, cười hỏi lại, "Tần Xuyên, ta cũng rất muốn hỏi ngươi một câu, ngươi quả thực không sợ Phong Tử Dạ sao?" Lời này vừa nói ra, Tần Xuyên biểu lộ rõ ràng trì trệ, lập tức trong mắt vẻ điên cuồng chậm rãi tan đi. "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay hắn nhường ngươi bạn tiếng, nói muốn cùng chúng ta cạnh tranh công bình, không biết câu nói này còn giữ lời không?" "Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn." Liên tại lúc này, viện nghiên cứu ngoài cửa chuyển tới một đạo trầm thấp lại hưng phấn âm thanh. Ngay sau đó, Phong Tử Dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Lâm Chi Chi bọn người vội vàng nhường ra một lối đi, hơn nữa tự giác thối lui đến Phong Tử Dạ sau lưng. Mà vốn là còn vô cùng thư giãn thích ý Tần Xuyên, cũng là trong nháy mắt đứng thẳng cơ thể, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt càng cứng đứng lên. Kể từ lần trước thi triển chính mình tiên phú năng lực hư láo chi kén, để lý nghĩa đám người tin tưởng chính mình liền là nhân loại tương lai hy vọng, tin tưởng chính mình liền là thủ tự vương sau đó, bởi vì năng lực phản vệ hắn mất đi một vài thứ. Hắn mất đi chính mình bộ phận ký ức. Hiện tại có rất nhiều sự tình Tần Xuyên đều nhớ không rõ, hắn nhớ không rõ đi tới giả lập thế giới phía trước, chính mình đến cùng là làm cái gì, cũng nhớ không rõ chính mình đến cùng là lúc nào tới giả lập thế giới. Liên giả lập trong thế giới phát sinh rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ ra được, nhưng mà gương mặt kia, cái kia trương tái nhợt lại bệnh trạng khuôn mặt lại là thật sâu lạc ấn tại trong đầu hắn, vung đi không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt kia, hắn liền toàn thân ngăn không được run rẩy, loại kia sợ hãi phảng phất là khắc tại trong xương cốt. Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà Tần Xuyên chính mình trong lòng rất rõ ràng, hắn là e ngại Phong Tử Dạ, xuất phát từ nội tâm e ngại. Hít sâu một khẩu khí, Tần Xuyên hướng về Lý Nghĩa khoát tay áo. "Lý Nghĩa, tiếp tục, đừng để hỗn loạn trận doanh các vị các đại lao xem nhẹ chúng ta Lê Minh." "Hảo." Lý Nghĩa hét lớn một tiếng, lập tức cầm trong tay cỗ thi thể kia giơ lên cao cao, mãnh liệt hướng về nơi xa viện nghiên cứu đám người đập đi qua. Một bộ tiếp cận 80 kg thi thể, vậy mà bị hắn ném ra ước chừng xa hơn 10 thước. Đứng tại đám người phía trước nhất là một cái tóc ngắn nữ nhân, nàng co lại tại trong tay áo tay tùy ý vung lên, một đầu cực lớn bạch tuộc xúc tu trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cỗ thi thể kia quất bay ra ngoài. Tóc ngắn nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới viện nghiên cứu Dương Ai, cho ta giết bọn hắn. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, phía sau nàng đám người lúc này giơ đao tiến lên, hướng về Lý Nghĩa bọn người liền hướng đi lên. Mà lúc này, một mực trầm mặc không nói Ngô Ngộng đột nhiên liền cười. Hắc hắc, là ngươi, vậy mà là ngươi. Cảm nhận được Ngô Ngộng quỷ dị ánh mắt, tóc ngắn nữ nhân nhíu nhíu mày, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vòng nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh liền thoải mái. Nàng tự hỏi chính mình cũng không nhận ra trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi, mà đối phương rõ ràng là nhận biết chính mình. Cái kia liền chỉ có một loại khả năng, nàng nhận biết chính mình muộn muội. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại nữ hài nhi bên cạnh Lâm Chi Chi, trầm giọng vấn nói, các ngươi liền là tại cứu trợ đứng ra hiện nhóm người kia. Song bảo thai sao? Lâm Chi Chi cũng nhớ tới chương này quen thuộc khuôn mặt, lập tức khỏe miệng hơi hơi bổ từ trên xuống. Đều nói song bảo thai là có tâm linh cảm ứng, vậy ta xin hỏi lúc đó ta lăng chỉ nữ nhân kia thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Sẽ đau sao? Ha 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 ha. Tự tìm cái chết. Tóc ngắn nữ nhân lập tức giận dữ, một đầu tráng kiện bạch tuộc xúc tu trực tiếp hướng về Lâm Chi Chi quật mà đến. Lâm Chi Chi cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai chân trong nháy mắt hóa thành tối nhận, chủ động nên tiếp đối phương bạch tuộc xúc tu. Một hồi đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Tần Xuyên nhìn chằm chằm chiến trường nhìn một hồi, lập tức thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia tịch mịch thần sắc. Đồng dạng là đối mặt viện nghiên cứu dị năng giả, Lê Minh tổ chức ước chừng xuất động 130 nhiều người, bởi vì tội thành cấm thương duyên cớ, hắn cho mỗi người đều phối trí hoàn mỹ nhất trường đao, toàn bộ tăng thêm kim loại đặc thủ, tuyệt đối tính là chém sắc như chém bùn. Ngoại trừ, trong tổ chức thành viên mỗi ngày đều tại tiếp nhận vô cùng nghiêm ngặt huấn luyện. Dựa theo lý nghĩa nói tới, những người này cường độ huấn luyện đã vượt qua trong thế giới hiện thực quân nhân bình thường. Có thể cho dù như thế, bọn hắn đối mặt dị năng giả thời điểm, vẫn như cũ khắp nơi rơi xuống hạ phòng, ngắn ngủn vài phút thời gian liền hao tổn 5 tên thành viên, đây vẫn là giữa hai bên có ăn ý phối hợp điều kiện tiên quyết. Trái lại Lâm Chi Chi bọn người, hoàn toàn liền là từng người tự chiến, không có một tia một hào phối hợp, nhưng liền là dạng này, bọn hắn bốn cái giết người tốc độ lại là vượt xa chính mình dưới tay hơn 100 người tốc độ. Cái này liền là đỉnh tiêm chiến lược chiến lệnh. Hỗn loạn trận doanh nội tình thực sự là quá thâm hậu. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên ánh mắt rơi tại cách đó không xa Phong Tử Dạ trên thân, do dự phút chốc vẫn là hướng về đối phương đi qua. "Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến." Tần Xuyên âm thanh có chút khàn khàn. "Ta cho là chúng ta lại là vương không thấy vương ở chung hình thức, dù sao ngươi có thể uy hiếp được ta sinh mệnh, ta cũng có thủ đoạn giết chết ngươi." Chương 123, ta sở thụ tổn thương, đều là hư ảo. Chương 123, ta sở thụ tổn thương, đều là hư ảo. Ngươi là người nào? Phong Tử Dạ trên dưới dò xét đối phương một mắt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. "Ngươi không nhớ rõ ta?" Tần Xuyên sững sờ một chút, một thời gian có chút nghẹn lời. Tại hắn trong suy nghĩ, Phong Tử Dạ có thể nói là hắn suốt đời địch. Hắn cảm thấy chính mình tại trong lòng đối phương cũng hẳn là giống nhau địa vị, dù sao gần nhất một đoạn thời gian, thủ tự vương danh hào đã vang vọng toàn bộ tội thành, không có người mở đường không biết hắn bẹn Tần Xuyên đại danh. Hơn nữa bọn hắn hai người một cái là thủ tự chi vương, một cái là hỗn loạn chi vương. Cái này liền chú định bọn hắn ở giữa tất nhiên là đối lập, chính mình như thế xem trọng Phong Tử Dạ, cái sau chắc chắn cũng đồng dạng xem trọng chính mình. Thế nhưng là hiện tại, Phong Tử Dạ như thế nào giống như không biết chính mình. Không biết. Phong Tử Dạ vô tình rời ánh mắt đi, tiếp tục xem trên sân chiến đấu. Tần Xuyên cảm giác có chút lúng túng, chính mình liền dạng này bị không để ý tới. Trầm mặc đại khái hơn 10 giây, Tần Xuyên trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tử Dạ. "Phong Tử Dạ, nhìn ta con mắt." "Ân." Phong Tử Dạ lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. "Ta là Tần Xuyên, thủ tự chi vương, đồng thời cũng là chủ nhân của ngươi." Lần này, Tần Xuyên âm thanh phảng phất có được một loại nào đó ma lực đồng dạng, để cho người ta có một loại không hiểu muốn tin tưởng hắn cảm giác. "Hư lão chi kén." Tần Xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo S cấp tiên phú, hắn cũng chính là bằng vào cái này năng lực mới thành công sáng tạo Lê Minh tổ chức, hơn nữa trở thành thủ tự vương. Thế nhưng là lần này, hắn mọi việc đều thuận lợi năng lực tiên phú mất đi hiệu lực. Không chỉ có như thế, theo Tần Xuyên tiếng nói rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực truyền đến một cỗ khó nói lên lời xé rách cảm giác, ngay sau đó loại kia cảm giác cấp tốc bao phủ toàn thân. Tần Xuyên vội vàng túi đầu nhìn lại, màu trắng Âu phục áo sơ mi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị máu tươi thấm đẫm. Hắn tháo ra áo sơ mi nút thắt, tiếp đó cả người liền sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn thân thể, vậy mà tại chậm rãi nứt ra. Lúc này Tần Xuyên liền tựa như là một cái bị phơi khô tượng đất, trên thân không ngừng mà hiện ra một đạo đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát một dạng, máu tươi róc rách từ những cái kia vết rách bên trong bốc lên, vô cùng kỳ dị. Đáng sợ. Cái này, như thế nào khả năng? Tần Xuyên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, luôn cuống tay chân che trên thân vết rách, tính toán thông qua loại này phương thức tới ngăn cản vết thương lan tràn. Kỳ thực Tần Xuyên phía trước liền dạng này thi triển qua chính mình thiên phú năng lực, nhưng mà mất đi bất quá là một chút vật ngoài thân mà thôi. Hắn biết Phong Tử Dạ tương đối là thủ, cũng đã làm tốt mất đi rất trọng yếu đồ vật chuẩn bị, tại hắn xem ra chỉ cần có thể thu phục Phong Tử Dạ, mặc kệ mất đi cái gì cũng là đáng giá. Có thể hiện tại tình huống hiển nhiên đã vượt qua hắn đoán trước, không chỉ có Phong Tử Dạ mảy may không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là chính mình sẽ phải đánh đổi mạng sống đại giới. Không, ta không thể chết. Lúc này Tần Xuyên đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi vết nhân, nhưng hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Vọng tắc, dị năng của ta là vọng tắc. Tần Xuyên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cưỡng bức chính mình quên vết thương trên người đau, tập trung toàn bộ lực chú ý. Lúc này nơi đây, ta sở thụ thương hại đều là hư ảo. Tiếp đó liền là từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Xuyên trong đầu vang lên. Não lực giá trị 1, não lực giá trị 1, não lực giá trị 1. Nghe được hắn không hiểu thấu lời nói, vẫn luôn không có để ý tới Tần Xuyên Phong Tử Dạ cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, quỷ dị một màn lần nữa diễn ra. Tần Xuyên quanh thân phảng phất bị một loại không nhìn thấy lực lượng bao vây, trên thân những cái kia kinh khủng vết rách đang tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, hắn tất cả vết thương toàn bộ khép lại. Nếu như không phải trên thân cái kia như cũng nhỏ xuống vết máu, Phong Tử Dạ thậm chí cho là vừa mới đã phát sinh hết thảy đều là chính mình ảo giác. Dị năng bảng tên thứ 2, vọng tắc. Vọng tắc, nói bừa phát tắc, lấy phá vỡ cùng bạn bèo làm chủ, ngươi có thể đem hoàng đường, thư giả ngôn luận biến thành tạm thời phát tắc, đồng dạng có thể bạn bèo cục bộ khu vực lẽ thường. Thi triển năng lực cần cường đại não lực giá trị xem như trèo trống, não lực giá trị không đủ tình huống phía dưới sẽ tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Đây là Tần Xuyên tại tới đều viện nghiên cứu phía trước thu được dị năng, là tại tích phân cửa hàng dùng 1 vạn điểm tích lũy hối đoái. Cái này năng lực hắn vô cùng hài lòng, bởi vì bản thân hắn năng lực thiên phú liền là lựa gạt loại. Mà cái này vọng tắc có thể vừa vặn phối hợp chính mình tiên phú, để chính mình trở thành chân chính trên ý nghĩa lửa gạt chi thần. Người rất thú vị a. Liên tại lúc này, Phong Tử Dạ âm thanh đột ngột vang lên. Tần Xuyên phát hiện đối phương không biết lúc nào đã đi tới chính mình trước mặt, đang có chút hăng hái nhìn chằm chằm chính mình. Phía trước Tần Xuyên bởi vì Phong Tử Dạ không nhìn mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà hiện tại lại bởi vì Phong Tử Dạ chú ý mà cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc này đối phương nhìn chính mình ánh mắt, liền giống như tại nhìn một cái rất có ý tứ đồ chơi. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình xé ra, hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình nguyên lý cùng cấu tạo. Tần Xuyên cảm giác là đối với, bởi vì hiện tại Phong Tử Dạ xác thực có loại này ý nghĩ, hơn nữa loại này ý nghĩ rất mãnh liệt. Mà liền tại lúc này, một tiếng vang thật lớn đánh gãy hai người đối mặt, Phong Tử Dạ thu hồi ánh mắt hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, Tần Xuyên cũng là vô ý thức lòng một hơi. Ngay sau đó, từng cái dáng người khôi ngô tráng hán từ viện nghiên cứu bên trong đi ra, Lý Nghĩa trọng trọng đập tại trên mặt đất xi măng, chỗ ngực có một khối máu ứ đọng quyền ấn. Lý Nghĩa cùng Triệu Thác dáng người đã rất khôi ngô, hai người đều có gần 2m chiều cao, trên thân cơ bắp cũng đều giống như là tiểu sơn một dạng cao cao nổi lên. Nhưng lúc này bọn hắn đối mặt trước mắt những cái kia tráng hán thời điểm, liền tựa như là tiểu hài tử một dạng, có vẻ hơi mini. Bởi vì đám kia tráng hán không có một cái thấp hơn 2m5 tồn tại, bọn hắn cánh tay thậm chí so Lâm Chi Chi eo còn muốn thô bên trên một vòng. Không có người sẽ hoài nghi bọn hắn lực lượng. Thú vị, thú vị. Chân thoại khỏe miệng hơi hơi bổ từ trên xuống, con ngón đúng ra, từng trương màu lam bài bổ kẻ hướng về một cái tráng hán bay lượn mà đi. Đối mặt sắc bén thẻ bài, tên kia tráng hán không tránh không né, chỉ là giơ cánh tay lên bảo vệ chính mình yếu hại. Chanh, thẻ bài trong nháy mắt đâm vào tráng hán cánh tay, nhưng lại phát ra một hồi lưỡi dao run run âm thanh, liền giống như trường kiếm đâm vào trong viên đá một dạng. Chân thoại con ngươi hơi hơi co rút, vừa mới hắn sử dụng là một tấm lam bài, cho đến tận này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải chính mình lam bài chém không đứt đồ vật. Phải biết hắn đã từng thế nhưng là dùng lam bài đem một chiếc xe một phân thành hai. Trước mắt cái này tráng hán cơ bắp, vậy mà so sắt thép còn muốn cứng rắn. Bành, tóc ngắn nữ nhân vung vậy xúc tu bước lui Lâm Chi Chi, tiếp đó đứng tại đám kia tráng hán trước người, khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, ánh mắt đảo mắt tại chỗ tất cả người mở đường. Viện nghiên cứu cũng là các ngươi bọn này á miêu a cậu có thể xung loạn. Hôm nay liền đem các ngươi đều lưu lại tới, xem như cái này một nhóm đối tượng nghiên cứu. Nói xong, nàng tùy ý vung phát tay, ngựa khí vô cùng băng lãnh. Giết bọn hắn. Giờ khắc này, Lê Minh tổ chức đám người là thực sự sợ, bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, mặc dù nắm giữ năng lực thiên phú, nhưng số đông cũng là không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu thiên phú. Đối mặt những cái kia nắm giữ khoái đao năng lực dị năng giả đối với bọn hắn tới nói liền đã đạt đến cực hạn, hiện tại lại xuất hiện loại này một quyền liền có thể đem Lý Nghĩa đánh bay quái vật, bọn hắn còn như thế nào đánh? Lúc này Lê Minh tổ chức mọi người đã bắt đầu sinh thoái ý mà đứng tại Tần Xuyên bên cạnh thân Phong Tử Dạ trong mắt lại là bắn ra trước nay chưa từng có hưng phấn tia sáng. Hắn nhìn thấy thật nhiều điểm kinh nghiệm, bởi vì những người kia đỉnh đầu, chỉnh tề như một hiện ra từng hàng huyết sắc chữ nhỏ. Level 9, dị năng giả chương 124, nô ngộng, ta muốn đem các ngươi giết hết. Chương 124, nô ngộng, ta muốn đem các ngươi giết hết. Thấy cảnh này, Phong Tử Dạ kém chút liền muốn phát động chính mình lãnh địa chi lực, đem Phong Chi phòng khám bệnh cho chuyển tới, tiếp đó đại khai sát giới. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cần bồi dưỡng chính mình nhân vật chính đoàn, thế là hắn lại từ bỏ cái này dự định. Những cái này kinh nghiệm giá trị tạm thời liền để cho Lâm Chi Chi bọn hắn, giống như cũng không tính cái gì chuyện xấu. Đến nỗi Lâm Chi Chi bọn hắn đến cùng đánh thắng được hay không những cái này chín cấp dị năng giả, Phong Tử Dạ không có đi cân nhắc, đánh không lại liền đi chết hảo. Mà trên thực tế, cho dù là Lâm Chi Chi bọn hắn muốn ứng đối những cái này chín cấp dị năng giả cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, bởi vì những cái này dị năng giả cơ hồ mỗi người đều có năng lực đơn đấu nô ngộng hỏa diễm gấu nâu. Hơn nữa còn là trên lực lượng cứng đối cứng. Lâm Chi Chi quay đầu liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Phong Tử Dạ, mắt thấy đối phương không có ra tay dự định, thế là hướng về nô ngộng bọn người hô, đám người này khó đối phó, đều cẩn thận một chút. Trọng yếu nhất, không cần cho lão bản mất mặt. Yên tâm A Lâm đại bản nhi. Trần Toại nếp miệng lên một vòng nhe răng cười, lập tức hướng về cách đó không xa tóc ngắn nữ nhân mở miệng, "Uy, cái kia đại mỹ nữ, có hay không có hứng thú cùng tiểu gia đánh cược?" Đáp lại Trần Toại, là một cái cực lớn xúc tu. "Mẹ nó, này nương môn nhi không quá dễ nói lời nói a." Trần Toại miễn cưỡng tránh đi một cái kia, ánh mắt trở nên ngoan lệ đứng lên. "Làm bọn hắn." Lần này mở miệng Triệu Thác. Phong Tử Dạ một nhóm người bên trong, bình thường nhất một cái người hẳn là liền là Triệu Thác, nhưng mà hôm nay hắn cũng bị đánh ra nội khí. Bởi vì dựa theo thế giới hiện thực tới nói, chính mình mới hẳn là chiến lược tối cường một cái, nhưng mà đi qua hôm nay chiến đấu, hắn phát hiện chính mình tác dụng tựa như là nhỏ nhất một cái. Bởi vì chính mình mặc dù thương pháp tinh xảo, nhưng mà những cái này dị năng giả đều không phải là người bình thường a, dùng đao bổ đạn người dám tin. Nhìn xem chính mình cái kia biến thành súng ngắn tay phải, Triệu Thác cảm giác chính mình giống như đi tới một cái vũ khí lạnh làm vương thời đại. Hắn cảm giác có chút bi ai, nhưng vốn là cố chấp hơn nữa thật mạnh hắn, vẫn như cũ cái thứ nhất hướng đi lên. Bởi vì văn học mạng phiếm lạm, binh vương cái này từ ngữ đã trở thành mạng lưới bên trong một cái ngạnh, nhưng mà đối với Triệu Thác, Lý Nghĩa những người này tới nói, mặc kệ người khác như thế nào trêu chọc, hai chữ này đại biểu hàm nghĩa vẫn là vinh quang. Mặc kệ đối mặt đối thủ đến cùng là người nào, lại hoặc là có phải hay không người, Triệu Thác đều tuyệt không cho phép chính mình trở thành cản trở cái kia một cái, nàng Triệu Thác chỉ có thể là một thanh đao nhọn. Vô luận thế nào chỗ nào, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ là Lý Nghĩa, hai người cơ hồ tại cùng một thời gian hướng về những cái kia lực lớn vô cùng tráng hán hướng đi lên. Hơn nữa hai người lên thủ động làm cũng là giống nhau như lúc, một tay nắm đấm, cánh tụ vung mạnh đến sau lưng, tiếp đó một cái bảy quyền vung ra. Bọn hắn hai người thăng cấp thu được điểm thuộc tính toàn bộ đều thêm tại trên lực lượng, không chút nào khoa trương nói một quyền này có thể đánh chết một con trâu. Có thể liền là dạng này thế đại lực trầm một quyền, lại bẹn bẹn để cho đối phương lui lại nửa bước. Hai tên tráng hán đồng thời ra quyền, Triệu Thác cùng Lý Nghĩa động tác lần nữa trung điểm, bọn hắn hơi hơi không lưng tránh đi tráng hán công kích, lại là một cái trọng trọng đấm móc đánh tại tráng hán phần bụng. Hai tên tráng hán vẫn như cũ lùi lại nửa bước. Mẹ nó, toàn bộ nhờ vật lộn a. Trần Toại gãi gãi đầu lập tức quay đầu nhìn về phía Ngô Ngộng, "Tiểu Ngộng tỷ, cho bọn hắn tới điểm ma pháp tổn thương." Ngô Ngộng nhu thuận gật gật đầu. Một giây sau, nàng toàn thân giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, tiếp đó trực tiếp hướng về đang tại cùng Triệu Thác chiến đấu tên kia tráng hán hướng đi lên. Lúc này Ngô Ngộng liền giống như là một cái sẽ chạy hỏa cầu, một đầu liền đâm về tráng hán. Tiếp đó, lúng túng một màn phát sinh. Ngô Ngộng chiều cao đại khái là 1 mét vuông tả hữu, mà tráng hán chiều cao chừng 2m5, đối mặt đột nhiên xuất hiện tiểu hỏa cầu, tráng hán chỉ là nhẹ nhàng bật lên, liền từ Ngô Ngộng đỉnh đầu vượt đi qua. Tiếp tục chạy đại khái 2-3 mét, Nô Mộng cảm giác có chút không thích hợp, nhìn lại mới phát hiện, Triệu Thác cùng tên kia tráng hán đều dùng quái dị ánh mắt nhìn xem chính mình. Rất nhanh, Nô Mộng phản ứng lại, đối phương là từ chính mình đỉnh đầu nhảy tới. Mụ mụ nói, dạng này sẽ không thể cao. Nô Mộng trong mắt lửa giận đã hoàn toàn cụ tượng hóa, quanh thân hỏa diễm cũng càng thêm mãnh liệt đứng lên, lúc này nàng liền giống như là từ hỏa diễm núi bên trong đi ra tới hồng hải nhi một dạng. Ngươi thật đáng chết a. Nô Mộng sắc bén tiếng kêu vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu, ngay sau đó kinh khủng hỏa diễm từ dưới chân nàng lan tràn. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ chiến trường, liền nơi xa Phong Tử Dạ đều vô ý thức lui về sau lui. Lê Minh tổ chức đám người càng là lộn nháo thoát đi nơi đây. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết. Toàn bộ giết. Ha 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 ha, Ngô Ngộng vốn là bị điên, nói đúng ra, nàng là trừ Phong Tử Dạ bên ngoài, sớm nhất điên mất cái kia một cái. Nhưng mà so với Phong Tử Dạ, Ngô Ngộng còn có một cái ưu điểm, cái kia liền là Ngô Ngộng rất thông minh, mà Phong Tử Dạ bởi vì não lực giá trị duyên cớ, nhiều khi ý nghĩ đều tương đối thanh kỳ, để cho người ta nhìn không thấu. Đương nhiên có đôi khi hắn chính mình cũng nhìn không thấu ý nghĩ của mình. Có thể Ngô Ngộng không giống nhau, nàng thông minh là vẫn luôn tồn tại đặc tính, mà điên cuồng lại là chỉ có tại đặc thù nào đó nơi phía dưới mới có thể phát tác. Liên tỷ như hiện tại, bởi vì cái kia tráng hán từ đỉnh đầu nàng nhảy tới, nàng cảm thấy chính mình dài không cao, cho nên nàng điên rồi, điên đến muốn giết chết tại chỗ tất cả mọi người. mà lùi tới nơi xa Phong Tử Dạ nhưng là sợ lấy cái cằm trầm tư đứng lên. Nô Ngọc năng lực là hắn ban cho, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng đối phương hạn mức cao nhất tại nơi nào, dựa theo tình huống bình thường tới nói, Nô Ngọc thực lực hẳn là hơi kém sắc tại Lâm Chi Chi hơi mạnh hơn Trần Thoại. Điểm ấy Phong Tử Dạ là có chính mình suy tính, bởi vì hắn nhân vật chính đoàn tương lai nhân số tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, hắn là không có thời gian tới quản lý, cho nên Lâm Chi Chi liền trở thành tốt nhất nhân viên quản lý. Xem như thay thế chính mình quản lý nhân vật chính đoàn, Lâm Chi Chi thực lực nhất định phải là muốn vượt qua những người khác. Nhưng mà lúc này Ngô Ngộng hiển nhiên đã thoát ly Phong Tử Dạ kịch bản, thực lực của nàng có chút bạo. Nhìn xem lúc này Ngô Ngộng trạng thái, Phong Tử Dạ trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là càng điên liền càng mạnh. Nghĩ tới đây, Phong Tử Dạ quyết định tìm cơ hội đem Lâm Chi Chi bọn hắn đều lộng điên mất thử xem. Mà lúc này, tất cả người mở đường cũng đã thối lui đến viện nghiên cứu ngoài cửa, tóc ngắn nữ nhân cũng là tại đệ nhất thời gian trở về tiến vào cùng trong đại lâu tị nạn. Một chút không kịp rút lui người mở đường cùng những cái kia dáng người khôi ngô, nhưng hành động tương đối vụng về các tráng hán nhưng là trong nháy mắt hóa thành từng cái hỏa nhân, tại trong biển lửa không ngừng mà dãy rủa. Một thời gian tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu. Ước chừng 10 phút sau, hỏa diễm dập tắt. Lâm Chi Chi lo nghĩ Ngô Ngọc an nguy, cái thứ nhất đi vào, kết quả liền nhìn thấy viện nghiên cứu trước cao ốc, tràn đầy cháy đen đã lộ ra thành than thi thể. Mà Ngô Ngọc liền đứng tại những cái kia thi thể trung ương nhất vị trí, khóe môi nết lên quỷ dị nụ cười. Nàng nhấc chân đem một cỗ thi thể giẫm nát. "Nhờ ngươi từ đỉnh đầu ta nhảy tới, còn dám hay không ngươi?" Chương 125, không đủ điên, cho nên không đủ mạnh. Chương 125, không đủ điên, cho nên không đủ mạnh. Tiểu Ngộng, ngươi không có việc gì à? Lâm Chi Chi bước nhanh về phía trước, ngồi xổm tại đối phương trước mặt, hai cách vịn đối phương bả vai, ánh mắt không ngừng mà tại đối phương trên thân quét mắt, chỉ sợ đối phương thụ thương. Nô Ngộng nhìn thấy Lâm Chi Chi chân thành ánh mắt, nàng đưa tay ôm lấy đối phương, ủy khuất ba ba nói, "Chi Chi tỷ, ta nếu là dài không cao có thể như thế nào xử lý à? Như thế nào sẽ đâu? Nhà ta Tiểu Ngộng về sau nhất định mọc thật cao, lớn lên so Triệu Thác thúc thúc còn cao, có hay không hảo?" Lâm Chi Chi đưa tay vuốt vuốt Ngô Mộng đầu, dùng cương chiều ánh mắt nhìn đối phương. Ngạch Ngô Mộng lúng túng cười cười, nghĩ thầm ngược lại cũng không cần dài như vậy cao. Liên tại lúc này, Lý Nghĩa một mặt tức giận đi lên, ở trên cao nhìn xuống Ngô Mộng cùng Lâm Chi Chi, không phải đã nói cạnh tranh công bình sao? Chẳng lẽ cái này liền là các ngươi cái gọi là cạnh tranh công bình? Lúc này Lý Nghĩa rất phẫn nộ, những người này cũng là hắn từng cái huấn luyện ra, cùng chính mình binh không có bất luận cái gì khác nhau, nguyên bản cùng viện nghiên cứu dị năng giả chiến đấu liền thiệt hại một bộ phận, hắn đã đủ đau lòng. Hiện tại vậy mà lại bị Ngô Mộng cho ngộ sát nhiều như vậy, hắn như thế nào có thể không tức giận? Bọn hắn chính mình chạy chậm, trách ta rồi. Nô Ngọc ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt ra vẻ hung ác, to con, ngươi lại hướng ta giống, ta liền đem ngươi cũng giết. Ngươi. Lý Nghĩa đưa tay chỉ Nô Ngọc, ấp úng nửa ngày mới phun ra một câu không có bất luận cái gì lực sát thương lời nói, ngươi liền là một cái tên điên. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Lâm Chi Chi đột nhiên đứng dậy, nâng lên một cước liền hướng về Lý Nghĩa bàn tay đá vào. Lý Nghĩa phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là cảm giác đầu ngón tay mát lạnh. Ngay sau đó, một đoạn ngón tay rơi xuống tại mà. Lần này trước tiên cho ngươi một điểm giáo huấn, lần sau lại dám dùng ngón tay chỉ vào chúng ta, liền đem ngươi chặt ta huy cá. Lâm Chi Chi cái kia xinh đẹp trong đôi mắt lập lòe băng lãnh sát ý Lâm Chi Chi. Lý Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Chi Chi, hoàn toàn không để ý chính mình gãy mất ngón tay. Ai? Lâm Chi Chi cười ứng một tiếng. Ngươi Lý Nghĩa, hảo. Liền tại lúc này, Tần Xuyên đi lên, ngăn lại Lý Nghĩa kế tiếp cử động, cái trước vô cùng rõ ràng, thủ tự trận doanh ưu thế cho tới bây giờ đều không tại chiến lược. Hơn nữa cái này giả lập thế giới cũng không có rõ ràng chiến lược thể hệ. Đây không phải một cái thông thường đánh quái thăng cấp trò chơi, chiến lược cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại đẳng cấp cùng trang bị. Tại cái này cái thế giới, chiến lược giá trị cao thấp hoàn toàn quyết định bởi tại dị năng cùng năng lực thiên phú. Đương nhiên, đối với dị năng lý giải cùng sử dụng cũng có thể tại trình độ nhất định quyết định một cái người chiến lược, liền tỷ như Lâm Chi Chi, thiên phú của nàng đẳng cấp kém xa Trần Toại cùng Tần Xuyên những người này. Nhưng mà nàng đối với chính mình thiên phú lý giải vô cùng sâu, cũng có thể hoàn mỹ vận dụng chính mình thiên phú năng lực. Đến nỗi dị năng, đồng dạng như thế, Lâm Chi Chi dị năng cũng tương tự không phải loại kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật, thoạt nhìn không bằng Ngô Ngộng ma pháp, cũng không bằng Trần Toại cái kia miễn hoặc khó hiểu thẻ bài. Càng so với hơn không bên trên có thể vặn bẻo quy tắc bọc tắc. Thật là nếu là độc thủ, những người này không có bất luận cái gì một cái người có nắm chắc cầm xuống Lâm Chi Chi, cái này liền là đối thiên phú cùng dị năng lý giải tầm quan trọng. Liên tại lúc này, viện nghiên cứu cao ốc môn lần nữa mở ra. Bất quá lần này xuất hiện là một cái có tóc bạc trắng lão giả, hắn mặc cả người trắng áo dài, trên tay còn mang theo một bộ duy nhất một lần thủ sáo. Theo mở ra, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Hắn không có đệ nhất thời gian mở miệng nói chuyện, mà là một tia không qua loa lấy xuống trên tay cái kia dính đầy máu tươi thủ sáo, trong lúc đó hắn không cẩn thận đem vết máu lấy tới ngón tay bên trên. Do dự mấy giây, hắn nắm tay phóng tới bên miệng, tỉ mỉ đem vết máu liếm láp sạch sẽ, trên mặt lộ ra bệnh trạng giống như thường thụ. Ba tháng lớn mẹ gái, cỡ nào mỹ diệu niên kỷ, liền huyết dịch cũng là trong eo. Nói xong, hắn lại đóng lại con mắt hiểu ra một hồi lâu, mới mở ra hai mắt nhìn về phía đám người. Các ngươi tới đây là vì cái gì đâu? Không có người trả lời hắn lời nói. Tất cả người mở đường cũng là dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này, bọn hắn đều biết, trước mắt lao giả hẳn là liền là bọn hắn chuyến này mục tiêu, viện nghiên cứu viện trưởng không thể nghi ngờ. Tất cả chơi qua trò chơi người đều biết, đối phương tất nhiên có thể trở thành loại này cỡ lớn hoạt động buốt, như vậy thực lực chắc chắn là không thể nghi ngờ. Cho nên cho dù là Lâm Chi Chi mấy người cũng không có lựa chọn tùy tiện ra tay. Mắt thấy tất cả mọi người không nói lời nào, viện trưởng tiếp tục mở miệng, bất quá nếu đều tới, cái kia liền toàn bộ đều lưu lại tới a.
A, đối với.
Hắn giống như nghĩ đến cái gì, thế là lại đem ánh mắt rơi tại Ngô Mộng trên thân, ngữ khí nhu hòa mở miệng, cái này ưa thích đùa lửa tiểu nữ hài nhi, ta muốn sống.
Là, viện trưởng.
Tóc ngắn nữ nhân gật gật đầu, lập tức buông phất tay. Một giây sau, toàn bộ viện nghiên cứu trong nháy mắt vang lên từng đợt tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, liền làm một đạo đạo cửa sắt bị mở ra âm thanh. Nửa phút đồng hồ sau, viện nghiên cứu phía trước trên đất trống đã đứng đầy người, bọn hắn từng cái võ trang đầy đủ, trên thân tràn ngập sát phạt chi khí, liền giống như mới vừa từ trên chiến trường trở về chiến sĩ một dạng. Chỉ bất quá bọn hắn không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nóng, mỗi người trong tay không phải súy côn liền là băng lãnh trường đao, đem tại chỗ tất cả người mở đường toàn bộ bao bọc vây quanh. Động thủ, trừ cái kia tiểu nữ hài nhi, một cái không lưu. Tóc ngắn nữ nhân nghiêm nghị mở miệng.
Một hồi loạn chiến, trong nháy mắt khai hỏa.
Triệu Thác, bảo hộ lão bản.
Lâm Chi Chi hướng về Triệu Thác hô một tiếng, lập tức chủ động phóng tới đám người kia.
Triệu Thác do dự một chút, như trước vẫn là đi tới Phong Tử Dạ bên cạnh. Nhưng trong lòng của hắn lại là âm thầm nói thầm, Phong Tử Dạ thật cần hắn tới bảo vệ sao? Đơn giản trượt thiên hạ chi đại kê. Bất quá khi hắn đi tới Phong Tử Dạ bên cạnh thời điểm mới phát hiện, cái sau giống như thật cần người bảo hộ, bởi vì Phong Tử Dạ liền dạng này như thế đứng tại chỗ, đối mặt người khác vung vẩy tới lưỡi dao, hắn cũng là không tránh không né, liền giống như không nhìn thấy một dạng. Liên dạng này, Triệu Thác trở thành toàn bộ trong chiến trường bận rộn nhất một cái người. Ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, trên người hắn liền đã đầy đẫm máu vết thương, những cái này thường cũng là hắn giúp Phong Tử Dạ ngăn cản công kích thời điểm tạo thành. Xoẹt xẹt, lại là một đao rơi tại Triệu Thác trên ngực, máu tươi cấp tốc chảy ra. Triệu Thác cảm giác chính mình toàn thân khí lực đều tại không ngừng mà bị rút sạch, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện.
"Lão,
lão bản, ta khả năng không được rồi."
"Người chính mình Triệu Thác."
Phong Tử Dạ đột nhiên mở miệng, đánh gãy Triệu Thác lời nói. Hắn cái kia hẹp dài đôi mắt tản ra yêu dị tia sáng, chết chết nhìn chằm chằm Triệu Thác con mắt.
"Triệu Thác, ngươi còn không đủ điên, cho nên ngươi cũng không đủ mạnh."
"Không đủ điên?"
Triệu Thác hơi sững sờ, có chút không rõ đối phương ý tứ.
"Là, các ngươi mấy cái trong đám người, ngươi là nhất không quá điên một cái, cho nên cũng là yếu nhất một cái."
"Không đủ điên?" Triệu Thác lần nữa quá nhiều trùng lặp một lần.
Tại cái này trong lúc đó, một cây súy côn trọng trọng đập tại đầu của hắn bên trên, máu tươi theo hắn cái trán chậm rãi chảy ra, che kín tầm mắt của hắn. Tại hoàn toàn đỏ ngầu sắc trong thế giới, Triệu Thác tinh tế trở về chỗ Phong Tử Dạ lời nói. Lại là nửa phút đi qua, Triệu Thác đã trở thành trên phiến chiến trường này cổ quái nhất một cái người. Hắn không ngừng mà bị công kích, vết thương trên người miệng không ngừng tăng nhiều, thậm chí một cây đao đã đem cả người hắn đều xuyên thủng, nhưng hắn vẫn như cũ không có ngã xuống, chỉ là trong miệng không ngừng lặp lại một câu nói:
"Ta không đủ điên,
không đủ điên a."
Chương 126, chuyển chức thất bại.
Chương 126, chuyển chức thất bại.
Nhìn xem Triệu Thác điên rồi một dạng đứng tại chỗ lẩm bẩm, những cái kia viện nghiên cứu người cũng là có chút không nghĩ ra. Nhưng mà bọn hắn động tác lại là nửa điểm không chậm, trong đó một cái mặc y phục tác chiến nam nhân giơ đao tiến lên, trường đao trong tay trực tiếp hướng về Triệu Thác cổ chém tới. Một đao này nếu như chém đi xuống, bằng vào hắn lực đạo hoàn toàn có thể đem Triệu Thác đầu chặt đi xuống. Liên tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, Triệu Thác bỗng nhiên mở ra con mắt, hơn nữa tại cùng một thời gian đưa tay bắt được hướng về chính mình bổ tới lưỡi đao. Nóng bỏng máu tươi theo hắn khe hở không ngừng chảy xuống.
"Ta vì cái gì không đủ điên a?"
Triệu Thác hoàn toàn không để ý trên tay vết thương, chỉ là cử chỉ điên rồ đồng dạng hướng về đối phương vấn đạo.
Người kia không có trả lời hắn, chỉ là dùng sức muốn đem đao rút ra, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, lưỡi đao lại phản phất bị giam cầm ở một dạng, căn bản là không có cách rút ra một chút, chỉ là Triệu Thác trong tay máu tươi càng chảy càng nhiều. Bất quá so sánh hắn toàn thân tương thế, trên tay chút thương nhỏ này thật đúng là tính toán không được cái gì. Mắt thấy đối phương chậm chạp không có trả lời hắn vấn đề, Triệu Thác bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức một quyền đánh tại đối phương phần bụng. Người kia vô ý thức mở lớn miệng, nôn khan hai tiếng. Có thể liền tại lúc này, Triệu Thác tay phải đã hóa thành một cái tối như mực súng ngắn, hơn nữa cấp tốc nhét vào đối phương trong miệng. Còn không chờ đối phương phản ứng lại, phanh một tiếng súng vang truyền đến. Một quả cao tốc xoay tròn tử xuyên qua đối phương khoang miệng, từ sau gót của hắn vị trí bắn ra. Người kia cơ thể chậm rãi sủi lơ, cầm đao tay cũng là bất lực buông ra.
Triệu Thác thay đổi thân đao, nắm chặt chuôi đao, trong hai mắt tràn đầy tinh hồng huyết y, liền dạng này một tay cầm đao một tay bị thương, từng bước một đón lấy trước mặt đám người.
Điên 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 điên.
Lúc này Triệu Thác cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, một đao vung ra, lập tức liền đem một người đầu cắt đứt xuống tới một nửa, máu tươi hỗn hợp có không biết tên ấm áp giống như trao giống như hình khối vật bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, để cả người hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Bất quá Phong Tử Dạ đột nhiên liền có chút hối hận, bởi vì Triệu Thác mặc dù điên rồi, nhưng mà giống như liền không có người bảo hộ chính mình. Một cây súy côn quấn lấy một hồi kình phong vung mạnh hướng Phong Tử Dạ đầu, cái sau hơi hơi nghiêng thân tránh thoát một kích này, lúc này đưa tay bắt được đối phương cổ tay. Liên tại Phong Tử Dạ tay chạm đến đối phương trong nháy mắt, thắng bại liền đã phân ra tới. Trong chớp mắt, cầm trong tay súy côn nam nhân liền biến thành một vũng máu bùn, cả người trừ quần áo bên ngoài, không có một chỗ là hoàn chỉnh.
Thấy cảnh này, mọi người còn lại toàn bộ vô ý thức rời xa Phong Tử Dạ. Bọn hắn không sợ chết, nhưng mà đối phương thủ đoạn thực sự quá kinh khủng, chớp mắt công phu liền có thể đem một cái sống sờ sờ người biến thành sủi cảo nhân bánh, dạng này đánh vào thị giác bất luận người nào đều không thể tiếp nhận.
Theo tiếng cảnh báo lần nữa vang lên, lại là đếm không hết mặc y phục tác chiến viện nghiên cứu nhân viên chiến đấu từ trong đại lâu hướng đi ra, đây là một hồi nhất định kéo dài rất lâu chiến đấu.
Ầm ầm, kèm theo một tiếng sấm, một mảng lớn mây đen che khuất toàn bộ tội thành bầu trời, mang theo một chút ý lạnh gió lạnh thổi qua, Phong Tử Dạ vô ý thức nắm thật chặt trên thân áo khoác.
Muốn mưa a?
Hắn lẩm bẩm đâu lẩm bẩm một câu, tiếp đó liền hướng về viện nghiên cứu đại môn đi đến, trở lại trong xe. Đêm khuya 11 điểm, trận này vẫn ngưỡng ước chừng một cái nửa giờ mưa to cuối cùng là rơi xuống, hơn nữa còn là một hồi mưa to. Tại nghiên cứu viện đèn pha chiếu xuống, như chút nước mưa to liền tựa như là một đạo đạo dùng làm bằng nước thành màn che, từ phía chân trời thẳng rủ xuống đất mặt. Mà phía dưới là chấn thiên tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tại cùng một chỗ, máu tươi hỗn hợp có nước mưa từ viện nghiên cứu cửa chính không dứt chảy ra, mùi máu tươi làm cản hựa ỉnh về bốn phía tràn ngập ra. Lúc này Lâm Chi Chi đã không biết chính mình giết nhiều ít người, nàng chỉ biết là chính mình điểm kinh nghiệm đã đầy. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai tội thành là có đẳng cấp hạn chế, lên tới 10 cấp sau, các nàng kinh nghiệm giá trị liền đã không cách nào tiếp tục tăng trưởng, đến nỗi phong tử dạ vì cái gì có thể đột phá đẳng cấp hạn chế, không có người rõ ràng. Chi Chi tỷ, ta mệt mỏi quá, Ngô Ngộng kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới Lâm Chi Chi trước mặt, cước bộ có chút lố mãng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Mặc kệ thực lực cường hãn cỡ nào, Ngô Ngộng cuối cùng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Đi qua dài đến hơn 2 giờ chém giết, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi, hơn nữa lúc này trên người nàng thương thế cũng một điểm đều không so Lâm Chi Chi bọn người thiếu. Mặc dù cái kia viện trưởng yêu cầu bắt sống Ngô Ngộng, nhưng mà tại loại này không phải ngươi chết liền là ta sống trong chém giết, có rất ít người sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Chờ tại đằng sau ta. Lâm Chi Chi không có nhiều lời cái gì, chỉ là một thanh đem Ngô Ngộng bảo hộ tại sau lưng, lập tức mở ra cá nhân bảng, đem vừa mới thăng cấp lấy được điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến bạo lực giá trị bên trên. Lâm Chi Chi bạo lực giá trị tại cái này một khắc đột phá 10 điểm. Phía trước nàng cùng Phong Tử Dạ một dạng, thường xuyên không sử dụng điểm thuộc tính, chỉ có điều Phong Tử Dạ là quên thêm điểm, mà Lâm Chi Chi là cố ý gây nên. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy, theo bạo lực giá trị tăng thêm, cả người nàng đều sẽ trở nên có chút không tốt lắm. Loại cảm giác này nàng không biết nên như thế nào hình dung, liền là bạo lực giá trị càng cao, nàng liền càng muốn giết người. Một số thời khắc, nàng thậm chí cảm giác hiện tại Phong Tử Dạ không đủ điên, rõ ràng bọn hắn thực lực càng ngày càng cường đại, nhưng mà Phong Tử Dạ lại trở nên càng ngày càng vật hệ, một điểm này để nàng rất không hài lòng. Nhưng Lâm Chi Chi cũng minh bạch, không phải Phong Tử Dạ không đủ điên, chỉ là chính mình đối với giết chóc cùng máu tươi khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên nàng bắt đầu khắc chế chính mình, hơn nữa có ý định khống chế chính mình bạo lực giá trị. Bất quá hiện tại, không cần. Kèm theo bạo lực giá trị đột phá 10 điểm, lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi bạo lực giá trị đạt đến 10 điểm, ngoài định mức thu được một lần chuyển chức cơ hội. Phải chăng sử dụng? Nghe được cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Chi Chi đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện, liền là trước đây Ngô Mộng bị viện nghiên cứu người giết chết, về sau vậy mà bị Phong Tử Dạ như kỳ tích phục sinh. Nàng đã từng hỏi qua Phong Tử Dạ là tình huống gì, Phong Tử Dạ giảng giải là chính mình não lực giá trị đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao, hệ thống ban thưởng hắn một lần ngoài định mức chuyển chức cơ hội. Bất quá hệ thống tại không có đi qua hắn đồng ý tình huống phía dưới tự tiện giúp hắn sử dụng, cho nên về sau cho chính mình đền bù. Phải chăng sử dụng? Nghe trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, Lâm Chi Chi giữ yên lặng. Chuyển chức thành công. Quả nhiên, tại liên tục mấy lần lặp lại đi qua, hệ thống tự động sử dụng chuyển chức cơ hội. Thế là Lâm Chi Chi lúc này mở miệng, ta không sử dụng. Kế tiếp liền là thật lâu chờ mặc. Lâm Chi Chi nhếch miệng lên một vòng âm nhu được như ý nụ cười, quả nhiên giống Phong Tử Dạ nói như thế, hệ thống là có thể tắt bút. Có thể tiếp nhận xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở để Lâm Chi Chi tại trong mưa to lộn xộn đứng lên. Hệ thống không tệ, chuyển chức thất bại. Chương 127, bài đi trọng tài, thuốc trích chương 127, bài đi trọng tài, thuốc trích. Lâm Chi Chi cả người đều ngộng, tình huống gì? Đã nói được đâu? Hệ thống không tệ là cái gì quỷ? Hiện tại chơi một cái trò chơi, hệ thống cũng như thế xong tiêu. Bạch Bạch bỏ lỡ một lần chuyển chức cơ hội, Lâm Chi Chi phẫn nộ, rất phẫn nộ. Lúc này nàng cần phát tiết, mà trước mắt những cái này viện nghiên cứu người liền là tốt nhất phát tiết mục tiêu. Thế là nàng chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lập lòe lẫm nhiên sắc ý, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Bạch đi trọng tài." Theo nàng tiếng nói rơi xuống, nàng thế giới trở nên an tĩnh lại, xung quanh hết thảy đều biến mất không thấy, liền trên bầu trời nước mưa đều ngưng kết, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đè xuống yên lặng hóa, nghe không được bất luận cái gì một điểm âm thanh. Mà trước mặt của nàng, có mấy chục cái viện nghiên cứu người, bọn hắn trong tay vẫn như cũ nắm đao, nhưng mà trong mắt tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Lâm Chi Chi trên thân dính đầy huyết thủy, nàng từng bước một hướng về đám người đi tới. Dưới chân bóng loáng như gương mặt đất tại nàng giẫm đạp phía dưới tạo nên từng đợt gợn sóng, phát ra lạch cạch tiếng nước. Lấy Bạch Ti Chi danh, đối với ngươi chờ khởi xướng trọng tài. Lâm Chi Chi vừa đi vừa mặt không biểu tình mở miệng, "Các vị, tiếp nhận thẩm phán a." Theo nàng câu nói sau cùng nói xong, những người kia trên thân bắt đầu lục tục no ngoe xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Đây là bọn hắn trước đây không lâu đối với người khác tạo thành tổn thương, mà đối phương thừa nhận đau đớn đều tại cái này một khắc, gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho bọn hắn. Đây là Bạch Tí trọng tài năng lực một trong, cộng tình phản vệ. Phía trước Lâm Chi Chi đều chỉ tại trực tiếp thẩm phán thời điểm mới có thể phát động cái này năng lực, hơn nữa nhằm vào mục tiêu cũng cho tới bây giờ cũng là một cái người. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất đối với một đám người phát động trọng tài, hiệu quả để nàng phi thường hài lòng. Bạch Tí trọng tài phát động sau, mục tiêu nhân vật sẽ bị kéo vào trọng tài trong lĩnh vực, ở đây, Lâm Chi Chi liền là chí cao vô thượng chủ thể. Nàng không cách nào ở đây giết chết đối phương, thế nhưng là có thể cho đối phương mang đến vô tận đau đớn. Bất quá cho đến tận này, tất cả bị nàng kéo vào trọng tài trong lĩnh vực người, sau khi ra ngoài kết quả không phải đau đớn dẫn đến tử vong, liền là triệt để bị điên. Ở đây, bất luận cái gì tiêu cực cảm xúc cùng với cảm giác đau đều sẽ bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, trước mắt những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cho người khác mang đến qua tổn thương, cho nên ở đây bọn hắn cần tiếp nhận thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận đau đớn. Loại này đau đớn ước chừng kéo dài nửa giờ, nhưng mà tại lĩnh vực bên ngoài mọi người nhìn lại bất quá là ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian. Tại cái này trong lúc đó, bọn hắn mỗi người đều sinh ra tự sát ý niệm, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng lấy loại này không phải người dày vò, thẳng đến Lâm Chi Chi muốn dừng lại mới thôi. Nửa giờ sau, Lâm Chi Chi giải trừ bạch tí trọng tài, mưa to lần nữa rơi xuống. Mà vừa mới những người kia cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, tập thể rút đao tự sát. Nhìn thấy này quỷ dị một màn người, đều bị chấn động đến, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, những người này vì cái gì bèn bèn cùng Lâm Chi Chi đối mặt vài giây đồng hồ, liền lựa chọn tự sát. Hơn nữa tại tự sát thời điểm, bọn hắn biểu lộ bên trong có sợ hãi, có đau đớn, cũng có giải thoát, nhưng liền là không có mảy may do dự. Phản phất tại cái này một khắc, chết đối với bọn hắn tới nói liền là tốt nhất kết quả. Có ý tứ, thật là có ý tứ a. Lâm Chi Chi cái kia xinh đẹp khuôn mặt trứng bên trên lộ ra quỷ dị nụ cười, cho người ta một loại không hiểu kinh dị cảm giác. Theo nàng lần nữa tiến lên, viện nghiên cứu đám người vô ý thức lui lại, không có một cái người muốn đối mặt loại này trạng thái dưới Lâm Chi Chi. Liền tại lúc này, phía trước cái kia tóc ngắn nữ nhân âm thanh lần nữa vang lên, xuyên thấu qua mưa bụi rõ ràng truyền vào mỗi một cái người trong hai. Tất cả mọi người, thuốc trích. Nghe được câu này, người mở đường không rõ ràng cho lắm, nhưng mà viện nghiên cứu đám người lại là tập thể từ y phục tác chiến trong miệng lấy ra một cái ống tiêm, tiếp đó không chút do dự tiêm vào tiến thân thể của mình bên trong. Theo dược tề tiêm vào hoàn tất, bọn hắn tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra đau đớn thần sắc, nhưng mà rất nhanh loại này thần sắc liền bị giữ tợn thay thế. Tiếp đó từng cái hung hãn không sợ chết hướng về một đám người mở đường phốc đi lên. Thao túng vô số thẻ bài Trần Toại thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, không phải xem thường hắn những người này, chỉ là những người này thực sự mang đến cho hắn không được cái gì uy hiếp. Hắn cùng Lâm Chi Chi khác biệt, cái sau mặc dù đơn đả độc đấu tình huống phía dưới mạnh hơn hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái chiến sĩ giết người chỉ có thể một cái giết. Nhưng hắn Trần Toại như thế nào nói cũng coi như là nửa cái pháp sư tại loại này đại quy mô đoàn chiến bên trong hắn lực sát thương cần phải viễn siêu Lâm Chi Chi. Chiến đấu kéo dài một cái nửa giờ, Trần Toại đồng thời không có chịu đến bất luận cái gì tổn thương, chỉ có điều đối phương nhân số thực sự quá nhiều, cảm giác như thế nào giết đều giết không hết một dạng, cái này khiến hắn có chút mỏi mệt. Thế nhưng vẹn vẹn mỏi mệt mà thôi. Làm những cái kia tiêm vào qua dược tề người lần nữa hướng hắn xông lên thời điểm, Trần Toại không có mảy may áp lực, chỉ là tùy ý vung ra hai tấm bài bộ kẻ, trong nháy mắt đem một cái người cầm đao cánh tay chặt đứt, máu tươi hiện lên phun ra hình dáng hướng về một bên quyết tán. Thế nhưng là kế tiếp một màn, để Trần Toại lông mày lập tức nhíu một cái. Bởi vì cái kia mất đi cánh tay phải người cũng không có ngừng xuống bước chân, vẫn như cũ điên cuồng hướng hắn hướng đi lên, hơn nữa dùng còn sống một cánh tay hướng về Trần Toại chào tới. Trần Toại không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, căn bản liền không có suy nghĩ trốn tránh, cho nên trực tiếp liền bị đối phương bắt được cổ áo. Ngay sau đó, người kia liền giống như điên rồi một dạng, một tay lấy Trần Toại kéo đến chính mình trước mặt, mở ra miệng rộng liền muốn hướng về Trần Toại cổ tắt tới. Ngoa tào. Trần Toại bị sợ nhảy một cái, lúc này lần nữa vung ra một tấm bài bộ kẻ. Người kia còn sót lại một cánh tay cũng rơi xuống tại má. Còn không đợi Trần Toại lòng một khẩu khí, để đầu hắn ra tóc tê dại một màn liền xuất hiện, người kia căn bản là không chú ý chính mình chịu đến tổn thương, liền giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đồng dạng, lần nữa hướng về Trần Toại tấn tới. Ta. Trần Toại nâng lên một cước đạp tại đối phương trên ngực, đem đối phương gạt ngã tại má. Cái này còn không có kết thúc, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn, lập tức ngón tay khẽ nhúc đích, hai tấm màu lam thẻ bài chợt bay ra, trực tiếp đem người kia hai cái đuổi toàn bộ chặt đứt. Con mẹ nó ngươi lại tới cắn lao tử thử xem. Lúc này tên kia viện nghiên cứu người đã hoàn toàn bị Trần Toại trẻ thành một cây người trệ, nhưng mà đối phương vẫn như cũ không có từ bỏ, mà là dùng đầu đội lên mặt đất, chậm rãi hướng về Trần Toại nhúc đích, hoàn toàn liền là một bộ không chết không thôi tư thế. Đám người này đã hoàn toàn mất đi lý trí cùng cảm giác đau, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, cái kia liền là giết chết chúng ta. Lý Nghĩa trước hết nhất phản ứng lại, một đao ném lăn một cái người sau, hắn chậm rãi hướng về sau lui. Hơn nữa hướng về đã vì số không nhiều Lê Minh thành viên tổ chức hô to, tất cả mọi người đều đến đằng sau ta tới. Những cái kia Lê Minh tổ chức thành viên nghe hắn lời nói, cấp tốc tụ tập đến cùng một chỗ, riêng phần mình cầm vũ khí dựa lưng vào nhau làm thành một vòng. Bọn hắn thoạt nhìn có tổ chức có kỷ luật, nhưng mà run không ngừng thân thể đã bán đứng bọn hắn, lúc này bọn hắn đã sợ hãi đến cực điểm, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Mà liền tại lúc này, viện nghiên cứu đại môn chuyển đến một hồi xe gắn máy oanh minh âm thanh. Ngay sau đó, hơn 10 cái mang theo mũ giáp người đi vào viện nghiên cứu bên trong, cầm đầu người lấy xuống chính mình mũ giáp, vung vung có chút lộn xộn tóc, các minh đệ, xem ra chúng ta tới chậm à. Lâm Chi Chi nhíu nhíu mày, trước mắt người này hắn gặp qua. Người này chính là trước đây Phong Tử Dạ cái kia tuổi thọ ngân hàng vị thứ nhất khách hàng, Vương Hành. Chỉ là không biết hắn xuất hiện ở đây là vì cái gì, cũng không biết đối phương hiện tại đến cùng là địch hay bạn. Chương 128, tề tụ. Chương 128, tề tụ. Các vị, không cần khẩn trương. Nhìn thấy tất cả mọi người một mặt cẩn thận nhìn xem bọn hắn, Vương Hành mở miệng cười, ta liền là mang theo các huynh đệ tới huấn điểm tích lũy, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Các ngươi là người nào? Tần Xuyên có chút hăng hái đánh giá Vương Hành một đám người. Những người này thoạt nhìn phổ biến niên linh đều tại 30 tuổi trở lên. Mỗi người trong mắt đều biết đầy tăng thương, tại hắn xem ra cái này rõ ràng là một đám có cố sự người. Vương Hành cười cười, không có trả lời đối phương lời nói, mà là nâng lên chính mình tay trái, tùy ý lắc lắc. Tần Xuyên đầu tiên là sửng sở, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện đối phương tay trái thiếu một cây đầu ngón tay. Các ngươi là cựu chỉ người? Không đủ rõ ràng sao? Vương Hành cười hỏi lại. Mà đứng tại cách đó không xa Lâm Chi Chi cũng là vô ý thức sờ lên chính mình đánh gãy chỉ, nếu là nói cựu chỉ chính mình có phải hay không cũng xem như bọn hắn tiền bối. Thủ tự cùng hỗn loạn trận doanh các vị, không ngại chúng ta hỗn điểm tích lũy a. Vương Hành lần nữa mở miệng, ánh mắt tại Tần Xuyên cùng Lâm Chi Chi trên thân hai người quét mắt. Đương nhiên. Tần Xuyên cười đứng thẳng như bay. Tùy tiện. Lâm Chi Chi đối với cái này cũng không phản đối, cái này nghiên cứu viện người liền giống như giết không hết một dạng, có thể không tồn tại cấp tích phân nói chuyện, dù sao chỉ bằng vào nàng cùng Trần Toại bọn người, cũng đối phó không được toàn bộ viện nghiên cứu. Mà Phong Tử Dạ cũng không biết có cái gì ý nghĩ, vẫn luôn không có ra tay ý tứ. Tất nhiên như thế, các huynh đệ, động thủ a. Vương Hành vung tay lên, sau lưng những cái kia mặc trang phục đua xe cựu chỉ thành viên liền giống như sói lạc bầy dê đồng dạng hướng về viện nghiên cứu người hướng đi lên. Không thể không thừa nhận, cựu chỉ tổ chức thành viên chiến lực vẫn là vô cùng ưu hãn, mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 10 người, nhưng mà mỗi người cũng là dị năng giả, hơn nữa cũng là từ Phong Tử Dạ nơi đó thu được dị năng. Mà Phong Tử Dạ cũng phát hiện chính mình sở ban tặng dị năng, người sử dụng càng điên cuồng, dị năng liền sẽ bị khai phát càng cường đại. Đến nỗi cựu chỉ những người này, bọn hắn cũng là trải qua sâu nhất tuyệt vọng sau đó, cùng đường mặt lộ một đám người, nhận được siêu phàm năng lực sau, bọn hắn điên cuồng có thể tưởng tượng được. Theo cựu chỉ thành viên gia nhập vào, trận này chiến đấu trở nên lần nữa cháy bỏng đứng lên. Một bên là thuốc trích sau mất lý trí cùng cảm giác đau dị năng giả, một bên là bản thân liền rất điên cuồng dị năng giả, bọn hắn ở giữa va chạm chú định liền là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Chỉ có điều người mở đường một phương càng đánh càng thiếu, trái lại viện nghiên cứu một phương nhân số lại là càng đánh càng nhiều, cho dù là Lâm Chi Chi, Trần Toại cùng với Ngô Ngộng đều bằng vào sức một mình đối kháng mấy chục người, người mở đường một phương vẫn là ở vào hạ phong. Mà liền tại lúc này, một hồi thanh thúy chuông đồng âm thanh đột ngột tại trong mưa vang lên. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh chậm rãi từ trong mưa đi tới, hắn người mặc một thân đạo bào màu đỏ như máu, trong tay chống đỡ một cái cùng màu dù giấy, trong tay kia nắm một cái chuông đồng. Đinh linh linh, theo chuông đồng tiếng vang lên, Lâm Chi Chi bọn người mới phát hiện, đạo kia thân ảnh màu đỏ hậu phương, còn đi theo ước chừng hơn 10 người, bọn hắn trên thân khoác lên màu đen áo mưa, mũ trùm che kín hơn nửa gương mặt, để cho người ta nhìn không ra bọn hắn vốn là hình dạng. Các vị, tiểu đạo cũng tới lấy chút tích phân. Trên bảng xếp hạng thanh phong, Tần Xuyên lông mày hơi hơi bổ từ trên xuống. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, cho tới bây giờ, trừ Tự Do Quốc Độ cùng Bách Lý Y Y không có hiện thân bên ngoài, tất cả trên bảng xếp hạng nhân vật cơ hồ toàn bộ đi tới viện nghiên cứu. Thanh Phong nhàn nhạt liếc Tần Xuyên một mắt, đồng thời không có mở miệng nói chuyện, mà là hướng về Lâm Chi Chi chỗ tại phương hướng mỉm cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Dù sao đối phương đã từng mời hắn ăn qua một bữa cơm no. Bún ốc hương vị, hắn đến nay còn ký ức như mới. Bất quá lúc này đã cách dạng sáng 12 điểm chỉ còn dư 40 phút thời gian, Thanh Phong cũng không có thời gian cùng đối phương hàn huyên, chỉ là nhẹ nhàng lay động trung đồng, phía sau hắn hơn 10 đạo thân ảnh liền giống như manh thú đồng dạng hướng về viện nghiên cứu đám người xông tới giết. Trong đó một đạo thân ảnh khoảng chừng cao 2 mét, đi tới một cái viện nghiên cứu người trước mặt, đột nhiên đánh tới một quyền, vậy mà là trực tiếp đem đầu của đối phương đánh cái náo loạn, tràn diện dị thường huyết tinh. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn mũ trùm cũng là bị tật phong thổi rơi, thấy rõ hắn dung mạo sau, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái tướng mạo có chút chất phát chẳng hán, thế nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy bị dây nhỏ khâu lại qua vết tích. Liền chỗ cổ cũng là có một vòng khâu lại qua tiếp lời, liền giống như đầu của hắn cùng thân thể là bị người dùng dây nhỏ cho khâu lại đến cùng một chỗ một dạng, thoạt nhìn có chút khiếp người. Là hắn. Lâm Chi Chi cùng Trần Toại bọn người trăm miệng một lời mở miệng. Trước mắt người này bọn hắn gặp qua, không chỉ là gặp qua, còn cùng đối phương động thủ một lần, hơn nữa tự tay giết chết đối phương. Trước mắt cái này tráng hán cụ thể tính danh không rõ, chỉ biết là hắn danh hiệu gọi là Thạch Đầu. Trước đây bọn hắn hết thảy 4 người cùng một chỗ tới đến trạm cứu trợ, đả thương Ngô Ngộng, sau đó Lâm Chi Chi cùng Trần Toại bọn hắn đuổi tới, một đường đuổi tới cao tốc đường, cùng đối phương buộc phát một hồi đại chiến. Cuối cùng bằng vào Trần Toại cùng cái kia danh hiệu vì tiến sĩ nam nhân đánh cược, từ đó đánh giết bọn hắn. Thế nhưng là hiện tại đối phương vậy mà lần nữa xuất hiện, cho nên hiện tại đối phương đến cùng xem như cái gì? Là người hay là quỷ? Bất quá mặc kệ đối phương xem như đồ vật gì, có thể theo Thanh Phong gia nhập vào, chiến trường cục diện lần nữa phát sinh chuyển biến, phía sau hắn hơn 10 người không nhân quỷ không quỷ đồ vật mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Không chút nào khoa trương nói, hắn một cái người liền có thể bù đắp được toàn bộ cựu chỉ tổ chức. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là như thế nào để người chết phục sinh? Chẳng lẽ hắn cũng có Phong Tử Dạ đồng dạng bản sự? Lâm Chi Chi lắc đầu, nàng không tin. Bất quá theo Thanh Phong dẫn người ra nhập vào, viện nghiên cứu một phương đã bất lực ngăn cản, cho dù những người kia không biết sợ hãi, không biết đau đớn, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn sẽ không chết. Rất nhanh, viện nghiên cứu trong đại viện liền đã nằm đầy khắp nơi thi thể, liền đứng tại cửa đại lâu tóc ngắn nữ nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Trước mắt đám người này thực lực đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, lúc này cục diện cũng đã không phải nàng có khả năng chưởng khống. Liền tại lúc này, viện trưởng cái kia giản mua thân ảnh lần nữa xuất hiện tại phía sau nàng, chỉ bất quá hắn trong mắt mày may lo nghĩ, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Vậy mà có nhiều như vậy hoàn mỹ vật thí nghiệm, hôm nay thu hoạch thực sự là phong phú a. Viện trưởng, những người này khó đối phó, tóc ngắn nữ nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Không ngại. Viện trưởng tùy ý khoát tay áo, nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm đường cong, trên mặt nếp nhăn chen tại cùng một chỗ, tựa như từng cái con rết tại trên mặt lúc đích. Quỷ búp bê, đi ra chơi đùa a. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một hồi the thé tiếng trẻ sơ sinh khóc tại trong đêm mưa chợt vang lên. Thanh âm kia sắc bén the thé, cho người ta một loại đặt mình vào như địa ngục kinh dị cảm giác. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ viện nghiên cứu cao ốc cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp hướng về tảng đá bổ nhào mà đi, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng lại. Thạch Đầu vô ý thức huy quyền, nhưng lại không có chút nào lo lắng đánh hụt. sau đó hắn liền cảm giác có đồ vật gì rơi tại bờ vai của hắn bên trên. Thanh Phong nhíu mày hướng về tảng đá chỗ tại phương hướng nhìn lại. Lúc này một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi hài nhi đang cưỡi tại thạch đầu trên cổ, trên mặt mang quỷ dị nụ cười. Chương 129, quỷ bút B chương 129, quỷ bút B đó là một cái bé trai, trên thân phủ lấy một kiện vô cùng bẩn tiểu y phục, phía trên in vẽ hoạt họa án. Mặt của hắn chứng nhi có chút bụ bẩm, thoạt nhìn rất là khả ái, nhưng mà ánh mắt bên trong lại không có bình thường hài nhi nên có ngây thơ cùng non nớt, có chỉ là điên cuồng cùng khát máu tia sáng. Ê a quỷ bút B há to miệng, lập tức thịt hồ hồ tay nhỏ dùng sức hướng về thạch đầu chụp đi lên. Giang giác, kinh khủng một màn phát sinh, quỷ bút B cái kia thịt hồ tay nhỏ vậy mà một cái tát đập nát thạch đầu xương đầu. Có thể đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Theo thạch đầu đỉnh đầu bị sốc lên, quỷ bút B lần nữa duỗi ra tay nhỏ, hướng về thạch đầu trong đầu với tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im một dạng, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh đứng lên, chỉ có thể nghe được nước mưa đập mặt đất âm thanh, cùng với cái kia thịt hồ tay nhỏ tại thạch đầu trong đầu quay âm thanh. Rất nhanh, quỷ bút B rút về tay, chỉ có điều lúc này trong tay của hắn thêm ra một chút không biết tên đặc dính vật, vật kia lộ ra màu ngà sữa, liền giống như mới vừa ra lò chao, bước lên từng sợi nhiệt khí. Tại đám người khó có thể tin ánh mắt bên trong, quỷ bút B đem những cái kia đồ vật nhét vào trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngoa tạo, Trần Toại khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Vật nhỏ này, đơn giản so chúng ta tiểu ngộng tỷ còn muốn biến thái a. Lâm Chi Chi tức giận chừng hắn một mắt, tiếp đó nhìn về phía Ngô Ngộng, vừa muốn mở miệng an ủi vài câu, lại phát hiện cái sau lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái kia quỷ bút B, trong miệng tự lẩm bẩm, đệ đệ a ngạch, tiểu ngộng ngoan, cái này đệ đệ ta không cần. Đệ đệ Ngô Ngộng căn bản nghe không được Lâm Chi Chi tại nói cái gì, chỉ là không ngừng tái diễn một câu nói kia. Tại yên tĩnh trong đêm mưa, Ngô Ngộng không lớn âm thanh rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, bao quát cái kia cưỡi tại thạch đầu trên cổ ăn như gió cuốn quỷ búp bê. Hắn ngay lớn con mắt nhìn về phía Ngô Ngộng chỗ tại phương hướng, trên mặt cùng ngoài miệng tràn đầy tinh hồng huyết dịch, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Ê a hắn lần nữa há to miệng, tiếp đó vậy mà là trực tiếp hướng về Ngô Ngộng hướng tới. Thấy thế, Lâm Chi Chi lúc này cản tại Ngô Ngộng trên thân, tối nhận quét ngang mà ra. Bất quá quỷ búp bê tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là trên không lướt đi một đạo tàn ảnh, liền đã vòng qua Lâm Chi Chi, đi tới Ngô Ngộng trước mặt. Thịt hồ tay nhỏ không có bất luận cái gì trở ngại chụp tại Ngô Ngộng trên đầu. Giang giác, quen thuộc lại thanh thúy âm thanh lần nữa vang lên, Ngô Ngộng xương đầu lúc này vỡ vụn ra. Tiểu xuất sinh. Trần Toại không nói hai lời, trực tiếp vung ra một tấm màu lam thẻ bài hướng về quỷ bút B chỗ cổ họng bắn nhanh mà đi. Có thể liền làm tấm thẻ bài kia sắp cắt vỡ hắn cổ lúc, quỷ bút B vậy mà là lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế tránh đi cao tốc phóng tới thẻ bài, tiếp đó lần nữa hướng về Ngô Ngộng cái kia phá toái xương đầu chỗ rũa ra tay. Mọi người đã có thể tưởng tượng đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cái này quỷ búp bê đơn giản liền là một cái từ đầu đến đuôi tiểu ác ma. Thế nhưng là liền làm hắn tay nhỏ sắp luồn vào Ngô Ngộng trong đầu thời điểm, càng thêm quỷ dị một màn phát sinh. Xương sọ bị chụp nát bấy Ngô Ngộng, vậy mà là đưa tay bắt được đối phương cổ tay. Lúc này Ngô Ngộng bởi vì đầu thụ trọng thương, miệng mũi cùng với con mắt đều có huyết dịch không ngừng chảy ra, nhưng mà trên mặt lại mang theo cương triều giống như nụ cười, đệ đệ, không ngoan. Nói xong, nàng nắm lấy quỷ búp bê tay mãnh liệt dùng sức, trực tiếp đem quỷ búp bê quăng bay đi, trực tiếp hướng về mặt đất mà tới. Ê a. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trọng trọng đập tại nước đọng trên mặt đất, quỷ bút bê a quái khiếu một tiếng. Có thể Ngô Ngộng mảy may không có dừng tay ý tứ, nắm lấy đối phương cổ tay, không ngừng mà hướng về mặt đất đập tới, vừa đập một bên trong miệng hô hào đệ không ngoan chẳng diện thoạt nhìn mười phần. Ấm áp, liền giống như một cái đại tỷ tỷ tại giáo huấn tinh lịch đệ một dạng. Liên tục đập vài chục cái, Ngô Ngộng thở hồng hộc dừng lại tay, đệ có ngoan hay không? A quỷ bút bê toàn thân trên dưới nhiều chỗ chảy ra, máu tươi hôn tạm nước mưa để hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng mà hắn lại vẫn luôn tại cười, liền giống như Ngô Ngộng là tại bồi hắn chơi đùa một dạng. Ê a còn muốn vẫn là không ngoan a. Nô Ngọc nhíu nhíu mày, chuẩn bị lần nữa gõ một cái đối phương. Thế nhưng là lần này, nàng không thể thành công đem đối phương quăng bay đi đứng lên, lúc này quỷ bút bê liền giống như dưới chân mọc rễ một dạng, vô luận Ngô Ngọc như thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển hắn một chút. Ê a. Quỷ mặt em bé bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, lập tức tay nhỏ hơi hơi dùng sức. Ngay sau đó, Nô Ngọc một cánh cạnh bị hắn ngạnh sinh xé rách xuống. Máu tươi trong nháy mắt tiêu xả mà ra. Nô Ngọc kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra đau đớn thần sắc, cả người cũng là lảo đảo lùi lại. Nhìn về phía quỷ bút B trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Thế thế, Lâm Chi Chi cùng Trần Toại cùng với Triệu Thác ba người đồng thời hướng về quỷ bút B hướng đi lên. Thế nhưng là dường như là cảm nhận được mấy người kia không dễ chọc, quỷ bút B không có tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, ngược lại hướng về mặt khác người mở đường lao đi, mỗi một lần ra tay cũng là tuyệt sát. Mặc kệ là cựu chỉ người, vẫn là Thanh Phong mang đến những cái kia quỷ dị đồ vật, không có một cái người có thể ngăn trở đối phương một lần công kích. Quỷ bút B không giống với mặt khác dị năng giả, hắn tựa như không có bất luận cái gì dị năng. Hoàn toàn liền là bằng vào quỷ thần khó lường tốc độ cùng với kinh khủng nhục thân lực lượng tới giết người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc đó Triệu Thác có đến vài lần bằng vào chính mình cảm giác nổ súng mệnh trung đối phương, nhưng lại không có biện pháp cho đối phương mang đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Liên dạng này, theo quỷ bút B xuất hiện, trên sân thế cục lần nữa phát sinh đảo ngược. Cùng lúc đó, ngồi tại trong xe ngủ gật Phong Tử Dạ móc ra điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện khoảng cách dạng sáng 12 điểm liền chỉ còn lại 10 phút thời gian. Nếu như không thể tại 12 điểm phía trước giết chết cái kia viện trưởng, lần này trận doanh hoạt động trung cực nhiệm vụ liền muốn thất bại. Thế là hắn đẩy ra cửa xe, chậm rãi đi xuống, đầu tiên là dùng sức duỗi một cái lưng mỏi, tiếp đó chậm rãi mở ra chính mình tay phải,
làm ra nâng đỡ hình dáng. Chiến trường thế cục chớp mắt và biến, theo quỷ bút bê ra nhập vào, người mở đường một phương đã xuất hiện rõ ràng bại thế, liền Lâm Chi Chi đều chịu thương, đến nỗi Ngô Ngộng càng là vô cùng thảm liệt. Bất quá nàng đã từng qua Phong Tử Dạ chuyên môn cải tạo, cái so đối với nàng tiến hành cải tạo đồng thời, ban cho nàng một khóa ẩn chứa 100 năm tuổi thọ trái tim, đi qua mấy lần trạng thái sắp chết, Ngô Ngộng phát hiện chỉ cần chính mình trái tim không bị phá đi, chính mình liền không có khả năng chết đi. Mặc kệ chính mình chịu cỡ nào trọng thương, cho dù là trước đây hỏa hồ một thương đánh xuyên qua chính mình cái trán, hay là vừa mới quỷ bút bê đánh nát xương sọ của nàng, nàng cũng sẽ không chết. Chỉ còn lại 5 phút, không kịp Tần Xuyên hít sâu một khẩu khí, lập tức hướng về Lý Nghĩa cùng mấy cái khác còn sót lại Lê Minh thành viên tổ chức hô, nhiệm vụ thất bại, rút lui. Là Lý Nghĩa mặc dù không có cam lòng, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, lại đánh xuống đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này quỷ bút bê căn bản là không phải hiện tại bọn hắn có thể ứng phó phải tồn tại. Toàn thịnh thời kỳ Tần Xuyên có lẽ còn có cơ hội cùng đối phương một trận chiến, nhưng mà vừa mới Tần Xuyên động kinh một dạng đối với Phong Tử Dạ phát động năng lực tiên phú, kết quả kém chút hại chết chính mình. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể thông qua vọng tắc bảo mệnh, mà đại giới liền là hiện tại hắn não lực giá trị thấp thái quá, đã không cách nào lần nữa phát động năng lực. Lâm Chi Chi liếc mắt nhìn vô cùng chật vật Ngô Ngộng, cùng cách đó không xa Trần Toại bọn hắn một mắt, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuẩn bị rút lui à, lần này thua thế nhưng là nàng lời còn không nói, liền cảm giác trên bầu trời truyền đến nổ vang. Viện nghiên cứu đại môn ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện tại nghiên cứu viện đại môn, là Phong Tử Dạ. Lúc này hắn tay phải nâng cao, giống như tại nâng đồ vật gì, ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều ngu ngơ tại chỗ. Hắn, đỉnh đầu của hắn phía trên, vậy mà là một dãy nhà. Phía trên mang theo một cái cực lớn bảng hiệu. Phong Chi phòng khám bệnh. Chương 130, tuyệt đối lực lượng chương 130, tuyệt đối lực lượng một màn này, để tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Liền cái kia không dành thế sự quỷ búp bê, đều mở lớn miệng, không thể tin nhìn xem Phong Tử Dạ chỗ tại phương hướng. Người kia vậy mà tay nâng một căn phòng hướng hắn đi tới. Tiểu Hải Nhi, đừng làm loạn, để nhà ngươi đại nhân đi ra nói chuyện. Phong Tử Dạ khẽ môi nhếch lên như ẩn như hiện cười yếu ớt, nhìn xem ngồi tại một cái người mở đường trên cổ quỷ búp bê mở miệng. Mắt thấy Phong Tử Dạ đến, Lâm Chi Chi mấy người cũng là lòng một hơi. Cái này khi thì bị điên, khi thì bình thường nam nhân, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn mang đến không hiểu cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần đối phương tại, liền không có cái gì không giải quyết được sự tình. Ê a. Quỷ búp bê một cái tát đập nát tên kia người mở đường đầu, tại đối phương thi thể tê liệt ngã xuống phía trước từ đối phương trên thân nhảy xuống, ngửa đầu nhìn xem Phong Tử Dạ, trong mắt tràn đầy mê mang. Nghe lời, gọi hắn ra đây. Phong Tử Dạ ngữ khí tràn ngập ôn nhu. Ê a. Quỷ búp bê hú lên cái gì, mãnh liệt hướng về Phong Tử Dạ hướng đi qua. Liền tại hắn thịt hồ hồ tay nhỏ sắp chạm đến Phong Tử Dạ thời điểm, hắn phát hiện chính mình tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cánh tay vị trí trùi lùi, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Ê a, quỷ bút bê hơi sững sờ, tiếp đó đột nhiên liền cười đứng lên, ha 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 ha. Chơi, còn chơi. Nói, hắn tiếp tục hướng về Phong Tử Dạ đi đến, chỉ có điều lần này tốc độ rất chậm, cùng người bình thường tốc độ không có khác biệt. Đi tới, hắn một cái tay khác cũng biến mất không thấy gì nữa, quỷ bút bê nhìn như không thấy, phảng phất không biết đau đớn đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước đi tới, chỉ là trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm đậm. Lần nữa bước ra một bước, hắn trực tiếp ngã xuống tại trên mặt đất, bởi vì hắn một cái chân lưu tại chỗ, tiếp đó lại là một cái khác chân. Mất đi hai cái đùi hắn, liền hướng về Phong Tử Dạ bỏ đi, tại nước đọng trên mặt đất lưu lại một đầu tinh hồng sắc vết máu. Làm hắn triệt để đi tới Phong Tử Dạ trước mặt thời điểm, liền chỉ còn lại một cái tròn vo cái đầu nhỏ. Hắn vẫn như cũ không có chết, hơn nữa trên mặt còn mang theo cái kia quỷ dị nụ cười. Ê a có ý tứ. Phong Tử Dạ khẽ miệng đường con phóng đại, đối trước mắt cái này không đánh chết quỷ bút bê cũng là sinh ra mấy phần hứng thú, lập tức hắn nâng lên một cước liền đem quỷ bút bê đầu đá bay ra ngoài. Không nghiêng lệch rơi Ngô Ngộng trong lực. Xem trong hắn, chờ ta làm xong lại thật tốt nghiên cứu một chút. Hảo. Vô Ngộng Nhu thuận gật đầu, liền dạng này ôm quỷ bút bê cái đầu nhỏ, máu tươi thẩm thấu quần áo của nàng. Đệ ngoan á ê a. Chính mình đi ra, vẫn là ta hủy đi ngươi nơi này. Phong Tử Dạ khẽ môi nết lên nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía viện nghiên cứu cao ốc phương hướng nhẹ giọng mở miệng. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, cao ốc môn từ từ mở ra, phía trước tên kia lão giả lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lúc này trên mặt của hắn đã không có phía trước đạm nhiên, có chỉ là hoảng loạn cùng sợ hãi. Quỷ búp bê kinh khủng cấp bậc dị năng giả, là hắn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, không có một trong. Viện trưởng tên là Trần Ba, hắn cũng không phải tội thành dân bản địa, mà là đến từ bên ngoài thế giới. Tại ngoại giới, chỉ có phạm phải tội ác tày trời tội lớn mới có thể được đưa đến tội thành, mà hắn Trần Ba liền là gần 10 năm đến nay duy nhất một cái được đưa đến tội thành người. Tội danh là tự mình nghiên cứu dị năng dược thể, thí nghiệm thất bại, khiến một thành người mất mạng. Đây là phía trên cho hắn an trí tội danh. Kỳ thực cũng không tính là oan uổng, bởi vì cái này thật là hắn Trần Ba làm, thế nhưng là hắn là phụ mệnh hành sự, mà cho hắn ra lệnh người cùng cho hắn định tội người, là cùng một cái người. Đi tới tội thành sau, Trần Ba không có từ bỏ chính mình nghiên cứu, hắn đầu tiên là thông qua chính mình nghiên cứu chế tạo thành công dược thể, cải tạo một đôi sinh đôi tỉ muội, cũng liền là trước đây bị Lâm Chi Chi lăng trì nữ nhân kia, cùng với hiện tại đứng tại bên cạnh hắn tóc ngắn nữ nhân. Nắm giữ hai người thủ hạ sau, hắn liền bắt đầu thông qua tội thành các đại khu một chút địa lầu xà, giúp chính mình thu thập nhân khẩu, hoàn thành chính mình thí nghiệm. Có phía trước giao hấn, hắn lựa chọn điệu thấp hành sự. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện, tội thành cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Ở đây, tội ác không cần che giấu. Ngươi có thể công khai ở đây hiện ra chính mình nội tâm tất cả ác ý, sẽ không có người nhằm vào ngươi, chỉ có thể có người sợ hãi ngươi, sùng bái ngươi.
Đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn cải tạo ra hiện tại cái này chút dị năng giả, nhưng vẫn không có một cái để hắn hài lòng tác phẩm sinh ra. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện con mới sinh cải tạo muốn so người trưởng thành đơn giản nhiều, còn có trọng yếu nhất một cái điểm. Cái kia liền là tội thành dân bản địa mỗi lần giết chết con mới sinh, cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm. Thế là hắn liền bắt đầu cải tạo con mới sinh kế hoạch, mới đầu hắn chỉ là để các đại khu bọn buôn người đại lượng sưu tập con mới sinh, về sau càng là trực tiếp công khai mua sắm. Hắn đem tất cả con mới sinh đều tiêm vào bên trên đủ loại cường hóa dược tề, sau đó đem bọn hắn phóng tới một cái phong bế trong không gian, không cho bọn hắn bất luận cái gì đồ ăn cùng thủy. Muốn thông qua dưỡng cổ phương thức tới bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ tác phẩm. Lần thứ nhất thí nghiệm bắt đầu, hắn liền đầu nhập 300 tên con mới sinh, thế nhưng là không có qua mấy ngày liền có chút con mới sinh bởi vì gánh không được dược tề năng lượng, chết tại trong phòng thí nghiệm. Đi qua nhiều lần nếm thử, cuối cùng có đói khát con mới sinh đem chính mình đồng loại xem như đồ ăn. Mà khi hắn lần thứ nhất giết chết đồng loại sau, mà giết chết đồng loại đồng thời, hắn lại có thể thu được điểm kinh nghiệm. Liên dạng này, đi qua lần lượt đưa lên con mới sinh, trải qua dòng dã 3 năm thời gian sau, trong phòng thí nghiệm đi ra một cái hoàn mỹ tác phẩm. Trần Ba cho hắn lấy tên, Quỷ Búp Bê. Nhưng lúc này hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, tại cái này cái nam nhân trước mặt, vậy mà không có mảy may sức chống cự, thậm chí đều không thể đụng tới đối phương góc áo, liền bị đối phương cho tách rời đi. Cái này tay nâng một tòa nhà nam nhân, đến cùng là cái gì quái vật? Liền xem như diệt thế giả, cũng không nên có như thế kinh khủng năng lực mới đúng. Liền tại lúc này, một tấm giấy trắng nhẹ nhàng rơi tại chính mình trước mặt, bị nước mưa chậm rãi thấm ướt. Ký nó. Phong Tử Dạ cười ha hả mở miệng. Trần Ba cầm tờ giấy kia lên liếc mắt nhìn, lập tức con ngươi chợt co rụt lại, nam nhân này vậy mà muốn cướp đi chính mình nhiều năm như vậy tâm huyết. Thế nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn có tư cách cự tuyệt sao? Không có. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn từ ngực trong túi lấy ra một chi bút máy, nhanh chóng tại thượng mặt ký lên tên của mình. Cảm tạ. Phong Tử Dạ vô cùng có lễ phép đạo một tiếng tạ. Tiếp đó hắn liền đưa tay lấy ra đối phương trái tim. Một hồi trải qua hơn 3 giờ, thương vong vượt qua mấy trăm người, máu tươi chảy thành một con sông đại chiến, theo Phong Tử Dạ ra tay, liền lấy như thế hoang đường kết cục kết thúc. Lúc này Tần Xuyên cảm giác chính mình liền giống là một cái thằng hề, hắn một mực đem Phong Tử Dạ xem như suốt đời địch. Thế nhưng là tại đối phương lực lượng tuyệt đối trước mặt, chính mình làm ra hết thể tính được cái gì? Xem như tại đùa đối phương vui vẻ sao? Chương 131, hoạt động kết thúc, ban thưởng kết toán. Chương 131, hoạt động kết thúc, ban thưởng kết toán. Tại viện trưởng Trần Ba ngã xuống trong nháy mắt, 12 giờ tiếng chuông đúng hẹn mà tới. Ngay sau đó, tại chỗ tất cả người mở đường trong đầu đồng thời vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trận doanh đối kháng hoạt động đã kết thúc, cuối cùng xếp hạng thống kê bên trong xếp hạng thống kê kết thúc. Trận doanh bảng điểm số. Tên thứ nhất, hỗn loạn trận doanh, tổng điểm tích lũy 45210 điểm. Tên thứ hai, thủ tự trận doanh, tổng điểm tích lũy 21480 điểm. Tên thứ ba, trung lập trận doanh, tổng điểm tích lũy 5400 điểm. Trận doanh tích phân cá nhân bảng. Tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện 26000 điểm. Tên thứ hai, Tần Xuyên 10050 điểm. Tên thứ ba, Lâm Chi Chi 6520 điểm. Đệ tứ danh, Trần Toại 5400 điểm. Hạng 5, Triệu Thác 5140 điểm. Hạng 6, Bách Lý Y Y 4800 điểm. Hạng 7, Thanh Phong 1800 điểm. Hạng 8, Vương Hành 1600 điểm. Hạng 9, Lý Nghĩa 1500 điểm. Cuối cùng bảng xếp hạng ra lò, trận doanh phương diện bởi vì Phong Tử Dạ đánh giết bọn Trần Ba, thu được đại lượng tích phân, cho nên hỗn loạn trận doanh tổng điểm tích lũy vượt xa thủ tự trận doanh. Đến nỗi cá nhân điểm tích lũy xếp hạng, Phong Tử Dạ vẫn là sườn đối thức dẫn đầu, Tần Xuyên sở dĩ có thể ngồi vững bảng xếp hạng tên thứ hai, nhưng là bởi vì hắn đem Lê Minh tổ chức đám người tích phân thu sạch lấy đi lên, dùng để hồi bái dị năng. Lâm Chi Chi nhưng là bằng vào chính mình siêu cường sức chiến đấu, cùng với Bạch Ty trọng tài cái này phạm vi công kích năng lực, thu hoạch trước 3 thành tích. Triệu Thác chịu đến Phong Tử Dạ kích động sau, chiến lược tăng vọt, tích phân vậy mà là kém chút đuổi kịp Trần Thoại. Đến nỗi Thanh Phong, chiến lược mặc dù rất mạnh, nhưng lại bởi vì tới tương đối trễ, cho nên thu hoạch cũng không tính quá nhiều, mà hắn sở dĩ tới muộn, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên hắn không có xe, tiếp đó muốn đón xe lại không người dám tái hắn, cho nên hắn chỉ có thể mang theo đám kia thi thể, một đường chạy tới. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, cho nên thu hoạch tích phân cũng không tính quá nhiều, miễn cưỡng hôn cái trước 10 xếp hạng. Theo hoạt động kết thúc, Thần Xuyên tại đệ nhất thời gian liền mang theo may mắn còn sống sót Lê Minh thành viên tổ chức rời đi viện nghiên cứu, ở đây hắn là một phút cũng không dám chờ lâu. Ai biết Phong Tử Dạ có thể hay không thừa dịp cơ hội này đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại tới, dù sao hiện tại đối phương còn một cái tay kéo lấy một gian phòng khám bệnh đâu. Vạn nhất hắn mệt mỏi, trực tiếp đem phòng khám bệnh hướng về chính mình mà tới, chính mình thật đúng là không biết như thế nào sống. Vương Hành bọn người muốn cùng Phong Tử Dạ chào hỏi, nhưng mà cái sau biểu lộ cái gì, không biết tại suy tư cái gì, căn bản không có để ý tới bọn hắn ý tứ, thế là bọn hắn chỉ có thể hậm hực rời đi. Ngược lại là một thân đạo bào màu đỏ tươi Thanh Phong, không có nửa điểm rời đi ý nghĩ, liền dạng này đứng tại trong mưa, yên tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Mà lúc này Phong Tử Dạ nhìn xem chính mình hệ thống mặt ngoài, suy nghĩ xuất thần. Tính danh: Phong Tử Dạ, đẳng cấp 15 cấp, 350, 4840, nghề nghiệp: sinh mệnh chủ nợ, 8 cấp, 230, 710, tài phú: 1.56 ước lực lượng, 4, có thể phân phối điểm thuộc tính: nam, lãnh địa tăng thêm 20, thể chất: 4 nhanh nhẹn, 6 não lực giá trị, 10 thiên phú, điên dại, không cấp bậc, dị năng: khí quan cải tạo trận doanh, hỗn loạn xương hào, hỗn loạn bảo quân, trận doanh hoạt động cá nhân xếp hạng đệ nhất ban thưởng, thời hạn có hiệu lực 30 thiên, hỗn loạn bảo quân, tất cả thuộc tính tăng thêm 10 điểm, không bao hàm não lực giá trị, kỹ năng chủ động, hỗn loạn buông xuống, sử dụng sau có thể đem tất cả hỗn loạn trận doanh người chơi triệu hoán đến người sử dụng bên cạnh, để ngồi thời gian 48 giờ. Lãnh địa, Dương Quang Gia Viên tiểu khu, tầng 3, tầng 4, tầng 5, quy thuộc lãnh địa, phong chi phòng khám bệnh, phong tội phòng chơi bài, phong ngọc ao cá, nhi đồng trạm cứu trợ, cỏ cỏ quán ba, phong chi tuổi thọ ngân hàng, viện nghiên cứu, chưa đặt tên, sủng vật, không đăng thần tiến độ 1, 10. Lần này hoạt động ban thưởng trừ đại lượng điểm kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài, xem như tên thứ nhất phong tử dạ liền chỉ thu được một cái xưng hào, cùng với toàn bộ viện nghiên cứu quyền sở hữu. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được một cái ánh vàng rực rỡ kim loại mảnh vụn, hệ thống trên thuyết minh biết là thần cách mảnh vụn tác dụng cụ thể không rõ, phong tử dạ cũng lười đi suy xét. Mặt khác, phong tử dạ cá nhân bảng thêm ra sủng vật một cột, cái này khiến phong tử dạ rất là nghi hoặc, chính mình rõ ràng có mấy cái sủng vật, vì cái gì cá nhân bảng biểu hiện là không đâu, chỉ làm cho hắn rất là nghi hoặc. Đến nỗi Lâm Chi Chi bọn người lần này cũng là thu hoạch tương đối khá, đầu tiên liền là xếp hạng trước ba Lâm Chi Chi cùng Trần Thoại, bọn hắn hai cái đều thu được một cái tên là thai họa lãnh chúa xưng hảo. Cụ thể hiệu quả liền là tại chính mình lãnh địa bên trong thu được thuộc tính tăng thêm, hơn nữa có thể tổ kiến thuộc về chính mình quân đoàn, trước mắt hạn chế nhân số vì 10 người. Lâm Chi Chi xem như tên thứ ba, thu được khen thưởng thêm thủy tinh giao giải phẫu. Đối với cái này vật phẩm, Phong Tử Dạ có chút ấn tượng, bởi vì trước đây hệ thống muốn đem trôi này giao giải phẫu ban thưởng cho hắn, nhưng mà bị hắn cự tuyệt, cuối cùng hệ thống đền bù cho hắn tứ giai nghề nghiệp, sinh mệnh chủ nợ. Không nghĩ tới quanh đi còn lại, cái này không có đưa ra ngoài giao giải phẫu, vậy mà là đi tới Lâm Chi Chi trong tay. Đến nỗi Triệu Thác, bởi vì không có chen vào năm vị trí đầu, cho nên thu được xưng hàng cùng Lâm Chi Chi bọn hắn có chút khác biệt, tên là hủy diệt người chấp hành. Hiệu quả là đánh giết trận doanh đối địch người chơi, có thể cướp đoạt đối phương vốn có điểm kinh nghiệm 20. Cái này xưng hào hiệu quả nếu như giao cho Lâm Chi Chi hay là Trần Thoại, đợi đến đẳng cấp hạn chế giải trừ, hai người thậm chí có hy vọng tại đẳng cấp bên trên vượt qua Phong Tử Dạ. Dù sao Phong Tử Dạ gần nhất một mực rất bướng lòng, căn bản không có như thế nào chuyên tâm luyện cấp. Đáng tiếc là bạo lực nhất điên cùng xưng hào, vậy mà cho đến Triệu Thác cái này tâm địa mềm nhất người. Mặt khác, đáng nhắc tới là, xem như nguyên tắc dân ngông ngộng, tại cái này một lần trong hoạt động đồng dạng thu được một chút ban thưởng, trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, liền là nàng cũng thu được cùng Lâm Chi Chi bọn hắn giống nhau xưng hào. Đây vẫn là Ngô Mộng lần thứ nhất thu được hoạt động ban thưởng, để nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Ê a, liền tại lúc này, Ngô Mộng trong ngực quỷ bút bê đột nhiên phát ra âm thanh, đám người lúc này mới nhớ tới đối phương tồn tại. Lúc này quỷ bút bê bị phong tử dạ phá giải liền còn lại một cái đầu, nhưng mà hắn sinh mệnh lực ương ngạnh có chút dò người, cho dù là dạng này cũng không có chết đi, ngược lại là một mặt hưởng thụ dựa sát vào nhau tại Ngô Mộng trong ngực. Hắn con mắt khép hở, hô hấp đều, tựa như tại đối phương trong ngực ngủ, liền vừa rồi phát ra âm thanh cũng như nói mê. Lão bản, cái này quỷ đồ vật như thế nào xử lý? Lâm Chi Chi hướng về Phong Tử Dạ vấn đạo. Phong Tử Dạ đóng lại cá nhân bảng, thu tầm mắt lại nhìn về phía cái kia còn lại cái tiếp theo đầu còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ quỷ búp bê, hắn nhấc chân đi đi qua. Liên tại hắn tự tay chuẩn bị đụng vào đối phương thời điểm, Nô Ngọc vô ý thức lui về sau lui, tránh đi Phong Tử Dạ tay. Ân. Phong Tử Dạ lông mày nhíu một cái. Lão bản, có thể hay không nên giết tử đệ đệ? Nô Ngọc túi đầu không dám nhìn tới Phong Tử Dạ con mắt. Tiểu Ngọc, hắn không phải ngươi đệ đệ. Lâm Chi Chi mở miệng quyết đủ. Thế nhưng là đệ đệ, cũng là dạng này. Nô Ngọc hốc mắt có chút phím hồng. Khi thực bọn hắn đều biết, Nô Mộng cũng không phải thật có nhiều quan tâm đệ đệ của nàng, nếu quả thật quan tâm lại như thế nào sẽ tự tay đem đối phương giết chết. Chẳng qua là nàng một tia chấp nhận thôi. Phong Tử Dạ mặt không biểu tình, chỉ là hướng về Nô Mộng duỗi ra tay, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lấy ra, nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Chương 132, S cấp sủng vật, quỷ bút B. Chương 132, S cấp sủng vật, quỷ bút B. Nghe được Phong Tử Dạ câu nói này, Nô Mộng không có bất luận cái gì do dự, hai tay chỉnh lên đệ đệ. Vốn là còn chuẩn bị lại an ủi nàng vài câu Lâm Chi Chi, nhìn thấy đối phương cái kia kiên định ánh mắt, một thời gian có chút nghẹn lời. Phong Tử Dạ đưa tay tiếp nhận quỷ bút bê đầu, vừa muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái này giết không chết tiểu hài nhi, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đột ngột vang lên. Phát hiện S cấp sủng vật, phải chăng khóa lại? Phong Tử Dạ sững sờ, hắn không có đệ nhất thời gian lựa chọn khóa lại, mà là quay đầu nhìn về phía chung quanh Lâm Chi Chi mấy người, chẳng lẽ bọn hắn không phải chính mình sủng vật sao? Thế là hắn tại mấy người nghi hoặc ánh mắt bên trong theo thứ tự sờ lên bọn hắn đầu, nhưng kết quả đều không có phát động hệ thống thanh âm nhắc nhở, cuối cùng Phong Tử Dạ chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi, tiếp đó lựa chọn khóa lại. Khóa lại thành công, chúc mừng người chơi thu được S cấp sủng vật quỷ búp bê. Chúc mừng người chơi trở thành cái thứ nhất thu được sủng vật người chơi, ban thưởng ngẫu nhiên sủng vật kỹ năng. Sủng vật kỹ năng rút ra bên trong chúc mừng người chơi thu được sủng vật kỹ năng cản thai họa thủ vị người chơi thu được sủng vật, bảng xếp hạng sủng vật hiện đã mở ra, thỉnh các vị người chơi đi tới cá nhân bảng xem xét. Một đầu cuối cùng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại mỗi một cái người chơi trong đầu đồng thời vang lên. Phong Tử Dạ đệ nhất thời gian mở ra cá nhân bảng, kết quả phát hiện cá nhân bảng bên cạnh thêm ra một cái sủng vật mặt ngoài. Sủng vật tên: Quỷ búp bê, đẳng cấp 10 cấp, kinh nghiệm đã đủ, lực lượng 20 thể chất, 20 nhanh nhẹn, 25 kỹ năng, một cản thai họa, kỹ năng chủ động, phát động sau có thể đem mặc cho một mục tiêu kế tiếp thu đến tổn thương chuyển rời đến trên người mình. Hai bất tử thân, kỹ năng bị động, tiêm vào nhiều loại không rõ dược thể, hơn nữa từng bước xâm chiếm vô số hải nhi thành tiểu quỷ anh, cho đến tận này không có phát hiện có thể giết chết hắn thủ đoạn. Ba quỷ anh phụ thể, kỹ năng chủ động, thi triển sau sủng vật chủ nhân có thể thời gian ngắn bên trong thu được quỷ anh thuộc tính tăng thêm, nao lực giá trị càng thấp kéo dài thời gian càng dài, nếu như nao lực giá trị quá cao thỉnh cẩn thận sử dụng, bằng không khả năng tạo thành không đảo ngược phản vệ. Nhìn xem quỷ bút bê giao diện thuộc tính, Phong Tử Dạ hài lòng gật gật đầu. Cái này vật nhỏ mặc dù nhìn đứng lên không như thế nào, nhưng mà chiến lược tuyệt đối không lời nói, nhất là hắn giá trị thuộc tính, đơn giản cao đến thái quá. Giả lập thế giới cùng mặt khác trò chơi cuối cùng vẫn là có chút khác biệt, cái kia liền là tại giả lập trong thế giới, điểm thuộc tính phi thường trọng yếu. Bởi vì nó không giống mặt khác trò chơi một dạng, thăng cấp liền có thể thu được thuộc tính tăng thêm, muốn đề thăng thuộc tính, trước mắt liền chỉ có sử dụng điểm thuộc tính đến đề thăng. Nhưng mà tại giả lập trong thế giới thăng cấp vô cùng khó khăn, cái này cũng liền dẫn đến mỗi một cái điểm thuộc tính đều kiếm cũng dễ. Cho đến tận này, còn không có nghe nói có ai có thể đem đơn nhất thuộc tính thêm đến 20 điểm. Mà Phong Tử Dạ cái này sủng vật lại là ba loại thuộc tính toàn bộ đạt đến 20 điểm, nhanh nhẹn càng là cao tới 25 điểm, cái này cũng liền đại biểu đơn thuần so đấu nhục thân cường độ lời nói, không có bất luận kẻ nào có thể chống lại trước mắt cái này quỷ búp bê. Liền xem như Phong Tử Dạ tại trong lãnh địa, muốn cùng đối phương so đấu thuần nhục thân lực lượng, cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Nếu như không phải hắn thủ đoạn đông đảo, thật đúng là thu phục không được cái này vật nhỏ. Nhìn đối phương còn tại không ngừng chạy xuống huyết đầu, Phong Tử Dạ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đối phương chân cụ tay đức, ước chừng tiêu phí hơn 20 phút, cuối cùng thành công đem quỷ bút bê chắp vá thành nguyên lai bộ dáng. Mà quỷ bút bê cũng là cao hứng phi thường cưỡi tại Phong Tử Dạ trên bờ bay, chỉ có điều lần này hắn không có thói quen đập nát Phong Tử Dạ đầu, chẳng qua là dùng cái kia thịt hồ hồ tay nhỏ tại Phong Tử Dạ trong đầu tóc lật tới lật lui, liền giống như muốn giúp đối phương chảo con giận giống như. Phong Tử Dạ cũng không có để ý tới hắn, mà là tiện tay liền đem một mực nắm tại giữa không trung phong chi phòng khám bệnh ném ra ngoài. Mắt thấy phòng khám bệnh từ từ đi xa, cuối cùng biến thành một cái chấm đen nhỏ tiêu thất tại phía chân trời, Lâm Chi Chi nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút phức tạp mở miệng, "Ta, phòng khám bệnh sẽ không ném a?" Phong Tử Dạ không nói, một bên Trần Toại nhưng là mừng thầm. Nếu như Lâm Chi Chi phòng khám bệnh thật bị Phong Tử Dạ ném đi, vậy hắn Trần Toại về sau có thể liền danh chính ngôn thuận trở thành đội bên trong nhân vật số 2. Bất quá không đợi Trần Toại cao hứng 3 giây, Phong Tử Dạ liền hướng về một bên Lâm Chi Chi nói, "Đối với, ngày mai ngươi rút thời gian cho cái này nghiên cứu viện làm một cái bảng hiệu phóng tới trên cửa chính." "Hảo lão bản." Lâm Chi Chi gật đầu đáp ứng. Trần Toại khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác Lâm Chi Chi cùng lão bản ở giữa nhất định có cái gì gặp không người hoạt động. Văn phòng tình cảm lưu luyến, uy tắc ngầm, nhất định là dạng này. Lần nữa trở lại Dương Quang gia viên tiểu khu thời điểm, đã là 3 giờ sáng, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có áo đỏ đạo sĩ, Thanh Phong. Nguyên bản đám người cho là hắn là bởi vì có chuyện gì, mới một mực tại đang chờ ở đó bọn hắn. Về sau mới biết được, hàng này là bởi vì không xe, liền là nghĩ đi nhờ quá giang xe mà thôi. Bất quá trước khi đi, Thanh Phong vẫn là lời nói ý vị sâu xa căn dặn bọn hắn vài câu, ngoại giới người một khi biết tội thành phát sinh sự tình, liền nhất định sẽ không ngồi yên đứng ngoài quan sát, đến lúc đó bọn hắn muốn gặp phải, là càng thêm cường đại địch nhân. Đối mặt hắn thiện ý nhắc nhở, Lâm Chi Chi bọn người mặc dù không để bụng, nhưng như trước vẫn là hướng về hắn đạo một tiếng tạ. Trận doanh đối kháng hoạt động kết thúc ngày thứ hai, toàn bộ tội thành lần nữa quay về nguyên bản yên tĩnh. Một ngày này buổi chiều, một cái 15-16 tuổi nam hài nhi đi tới Phong Chi tuổi thọ ngân hàng. Hắn người mặc đồng phục, trên giáo phục dính đầy dấu giày, trên mặt cũng treo đầy vết thương. Sau cơn mưa trời lại sáng sau đó, tóc của hắn nhưng thật giống như mới vừa bị nước mưa xối một dạng, một tia dán tại trên trán, thoạt nhìn vô cùng chật vật. "Ngươi cần giúp đỡ sao?" Phong Tử Dạ đứng dậy, vừa muốn hướng về nam sinh đi qua, lại nhíu mày, dừng lại cất bộ. Bởi vì hắn tại đối phương trên thân ngửi được một cỗ mùi vị khác thường, tựa như là mùi nước tiểu khai. Nam sinh có chút câu nệ xoa xoa chính mình góc áo, bởi vì quá dùng sức, đốt ngón tay hơi có chút trở nên trắng. Thấy cảnh này, Phong Tử Dạ trầm mặc mấy giây, vẫn là để cho đối phương ngồi tại trên ghế salon, hơn nữa nhiệt tình cho đối phương đổ một chén nước. "Tạ, cảm tạ." Nam sinh có chút thụ sủng nhược kinh, muốn đưa tay đón chén trà, nhưng lại sợ chính mình đụng tới đối phương, thế là lùi về tay. "Trên người của ta bận không có việc gì." Phong Tử Dạ trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nghe được hắn ôn nhu ngữ khí, nam sinh cuối cùng là lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đó là một tấm tuấn lãng, nhưng cũng bệnh trạng khuôn mặt, nhưng mà trên mặt lại mang theo cùng hắn cái kia điên cuồng ánh mắt hoàn toàn không tương xứng ôn hòa nụ cười, cho người ta một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Trừ cái đó ra, trên cổ của hắn còn ngồi một cái thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi lớn bé trai. Cái kia hài nhi dáng dấp mượt mà khả ái, có chút bụi bẩm làn da phảng phất cũng có thể bóp ra nước, để cho người ta không nhịn được muốn xoa bóp hắn cái kia thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá hắn cái kia một đôi giống như pha lê cầu đồng dạng sáng tỏ trong đôi mắt, lại là lập lòe cùng cái kia nam nhân không khác nhau chút nào điên cuồng. Nam sinh chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng ánh mắt, không tự giác lui lại nửa bước. Chương 133, sân trường bắt nạt. Chương 133, sân trường bắt nạt. "Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu." Phong Tử Dạ đem chén nước hướng phía trước đẩy một cái, phóng tới nam sinh trước mặt. "Uống trước chén nước, tiếp đó cùng ta nói một chút, ngươi gặp phải sự tình gì?" Nam sinh liếc mắt nhìn Phong Tử Dạ, lại nhìn trước mặt cái kia bốc hơi nóng chén nước, lập tức hai tay bưng ly nước, cũng không để ý có phải hay không vào miệng, trực tiếp toàn bộ rót vào trong miệng. Nóng bỏng nước nóng theo cổ họng tiến vào trong bụng, hắn phản phất là đem nước nóng xem như rượu, dùng cái này tới tăng thêm lòng dũng cảm. "Ta gọi Tiết Minh Minh, là Đinh Hương Lộ trung học học sinh. Ta muốn chết." "Muốn chết, cái này ngược lại là rất đơn giản." Phong Tử Dạ sờ lên cái cằm, đối phương cái này yêu cầu với hắn mà nói đơn giản không cần quá đơn giản, tại cái này cái trong ngân hàng, hắn có quá nhiều phương thức đến giúp đỡ đối phương. Nhưng hắn hay là muốn biết, đối phương đến cùng là kinh lịch cái gì, mới nghĩ một lòng muốn chết. Thế là Phong Tử Dạ trầm mặc mấy giây sau, hắn mở miệng hỏi, "Cho nên ngươi, đến cùng kinh lịch cái gì?" "Ta..." "Kinh lịch cái gì?" Tiết Minh Minh mới mở miệng liền nghẹn ngào đứng lên, "Hắn kinh lịch cái gì?" "Hắn đi qua địa ngục." Hắn là một cái phổ thông học sinh trung học, nhưng lại có một đoạn không phổ thông quá khứ, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, chẳng qua là bởi vì hắn bạn cùng bàn là trong lớp Hoa Khôi lớp. Một năm trước, lớp học điều chỉnh chỗ ngồi, bởi vì thành tích nguyên nhân, Tiết Minh Minh cùng Hoa Khôi lớp Hồ San San trở thành bạn cùng bàn. Nếu như nói trong lòng không có một tia mừng thầm, đó là giả. Dù sao đối phương là toàn lớp nam sinh trong suy nghĩ nữ thần, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cái này vốn nên là rất may mắn sự tình, lại biến thành ác mộng bắt đầu. Liên tại hắn cùng Hồ San San bạn cùng bàn ngày thứ ba, cái sau bắt đầu lần lượt đổ thất lạc. Mới đầu là một cây bút, một cái kẹp tóc, thậm chí là một cây dây thun. Đối với cái này Hồ San San cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là chính mình không cẩn thận mất, thẳng đến về sau có một ngày Hồ San San kỳ kinh nguyệt thời điểm, vậy mà phát hiện chính mình băng vệ sinh không thấy, cùng một chỗ tiêu thất còn có nàng quyển nhật ký. Cái khác nàng cũng có thể không để ý, nhưng mà cái kia quyển nhật ký không được. Bởi vì cái kia bản nhật ký bên trong ghi chép rất nhiều không thể để người bên ngoài biết đồ vật. Thế là nàng đem chuyện này nói cho lão sư, bất quá lão sư cảm thấy cái này căn bản là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ là tùy ý qua loa vài câu, nhưng lại đồng thời không có giúp đối phương tìm kiếm quyển nhật ký dự định. Về sau chuyện này liền tại trong lớp truyền ra, trong lớp những cái gọi là hộ hoa sứ giả bắt đầu điên cuồng giúp Hồ San San tìm kiếm quyển nhật ký. Bọn hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi liền là Tiết Minh Minh. Vẹn vẹn bởi vì hắn là Hồ San San bạn cùng bạn, vì thế hắn gặp dài đến một năm sân trường bắt nạt. Mới đầu là cô lập. Lúc đó toàn bộ đồng học đều cảm thấy là Tiết Minh Minh trộm Hồ San San đồ vật, thậm chí còn lấy ra rất nhiều lực cười chứng cứ. Mặc kệ Tiết Minh Minh như thế nào giảng giải, đều không có một cái người nguyện ý tin tưởng hắn. Liên lạc này, hắn trở thành trong lớp khác loại, không có người nguyện ý cùng hắn nói một câu nói, đủ loại hoạt động tập thể cũng đều đem hắn bài trừ tại bên ngoài, hắn liền giống như là một cái cô độc cái bóng, lúc nào cũng tại người khác không nhìn thấy trong góc kéo dài hơi tàn. Nguyên bản hắn cho là cô độc liền đã rất đáng sợ, thế nhưng là về sau Hồ San San yêu đương, nàng bạn trai là trong trường nổi danh tiểu lưu manh, mà liền tại hai người chính thức tại cùng một chỗ một ngày kia buổi tối, Hồ San San lại đổ thất lạc. Lần này nàng ném là gạt tại ký túc xá ban công nội ý cùng đồ lót. Có người nhìn thấy những cái kia đồ vật là bị người đánh cắp đi, nàng chỉ thấy kẻ trộm bóng lưng, nói là cùng Tiết Minh Minh rất giống. Bắt đầu từ ngày đó, Tiết Minh Minh biết cái gì là địa ngục. Ngày thứ hai nghỉ giữa khóa thời điểm, Tiết Minh Minh bị một đám người chắn tại nhà vệ sinh nam, những người kia đối với hắn tiến hành ẩu đả, nhục mạ, thậm chí là lột sạch hắn quần áo, cho hắn chụp ảnh phát đến trường học dàn A. Cái kia thiếp mời không những không có bị xóa bỏ, ngược lại bị thêm tinh đưa lên cao nhất. Đỏ tươi bắt mắt tiêu đề liền tựa như là một cây đao, thật sâu đâm vào Tiết Minh Minh ngực. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cái kia dàn A chủ tổ kịp cùng nhân viên quản lý, là trường học chủ nhiệm cùng lão sư. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiết Minh Minh lựa chọn đem chuyện này nói cho chính mình phụ mẫu. Thế nhưng là phụ thân của hắn nói, hắn đem Tiết gia khuôn mặt đều mất hết, để hắn về sau không cần nói chính mình là Tiết gia người. Mà mẹ của hắn, nhưng là hỏi lại hắn, vì cái gì những người kia không khi dễ người khác, hết lần này tới lần khác muốn khi dễ hắn, có phải hay không hắn làm cái gì mất mặt sự tình. Tiết Minh Minh tuyệt vọng, hắn đối với trường học, đối với lão sư, thậm chí là chính mình phụ mẫu đều tuyệt vọng. Liên tại trước đây không lâu, hắn lại bị đánh, những người kia đem hắn đầu đè vào buồn tiểu tiện bên trong, cái kia mùi tanh tưởi chất lỏng dội tình hắn, hắn lại cũng không nghĩ chịu đựng, hắn muốn báo thù. Dù là trả giá hết thảy. Thế là hắn đi tới phong chi tuổi thọ ngân hàng, liên quan tới ở đây sự tình, sớm liền đã tại tội thành chuyển ra. Nghe nói ở đây, ngươi có thể được đến ngươi muốn hết thảy, chỉ cần trả giá một điểm tuổi thọ, liền có thể. Nghe xong hắn giảng thuật, Phong Tử Dạ yên lặng gật đầu, lập tức vấn nói, ngươi cần ta như thế nào giúp ngươi? Nghe nói ở đây có thể dùng tuổi thọ đổi lấy dị năng, là thực sự sao? Tiết Minh Minh phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, liền muốn đưa tay đi bắt Phong Tử Dạ ống tay áo, nhưng lại bị đối phương rất ghét bỏ né tránh. Đương nhiên có thể, ngươi muốn cái dạng gì năng lực đâu? Phong Tử Dạ cười ha hả vấn đạo. Ẩn thân, ta muốn ẩn thân năng lực. Tiết Minh Minh không có bất luận cái gì do dự, thốt ra. Nghĩ đến hắn tại trước khi tới đây, liền đã nghĩ kỹ báo thủ kế hoạch. Ẩn thân. Phong Tử Dạ sờ lên cái cằm, này ngược lại là một cái không tệ dị năng, có thể nghiên cứu một chút. Cái này năng lực trước mắt còn không có khai phá đi ra, bất quá ngươi ngày mai lúc này tới, ta ban cho ngươi ẩn thân năng lực. Thật có thể sao? Tiết Minh Minh một mặt kích động. Đương nhiên, phong chi tuổi thọ ngân hàng có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng, chỉ cần ngươi đầy đủ tuyệt vọng, chỉ cần ngươi có thể trả giá tương ứng tuổi thọ. Phong Tử Dạ trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười, Tiết Minh Minh đột nhiên có một loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Nhưng mà vừa nghĩ tới có thể thống khoái báo thù, hắn vẫn là khẽ cắn môi và nói, ta cần trả giá nhiều ít năm tuổi thọ. Nô Phong Tử Dạ do dự mấy giây, cuối cùng duỗi ra hai ngón tay. Nhìn tại ngươi là cái thứ nhất cần ẩn thân khách hàng, cho ngươi giảm giá 50 liền 20 năm tuổi thọ a. Phong Chi phòng khám bên trong, Lâm Chi Chi đóng lại trực tiếp, tiếp đó liền tại phòng khám bệnh trong quầy tìm kiếm đứng lên. Chi Chi tỷ, ngươi tại tìm cái gì a? Nô Mộng có chút hiếu kỳ vấn đạo. Lúc này Ngô Ngộng tay cụt đã bị Phong Tử Dạ chữa trị, đây là cái sau tại trợ giúp Quỷ Bút Bê chữa trị thân thể thời điểm thuận tay giúp nàng chữa trị. Cái này khiến Lâm Chi Chi rất là không vui, bởi vì nàng đánh gây chỉ đến hiện tại đều không có nhận được chữa trị. Phong Tử Dạ nói, thiếu một ngón tay gợi cảm. Lâm Chi Chi muốn mắng chửi người, nhưng mà không dám. Tìm được. Lâm Chi Chi một mặt hưng phấn lấy ra một cái giống công tác chứng minh đồ vật. Đó là cái gì? Đây là giáo sư công tác chứng minh, là lúc ấy ta cùng lão bản giúp một cái khách hàng chữa bệnh thời điểm nhận được vẫn luôn không có dùng đến, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng. Dùng giáo sư công tác chứng minh làm cái gì? Nô Mộng vẫn còn có chút không rõ, nghiêng cổ vấn đạo. Liên tại vừa rồi, có người tại ta trực tiếp gian nhắn lại, nói là Đinh Hương Lộ trường học có biến thái, chuyên môn trộm nữ sinh thiếp thân ý vật, ta chuẩn bị chui vào điều tra một chút. Chương 134, Lâm Chi Chi phó chức nghiệp. Chương 134, Lâm Chi Chi phó chức nghiệp. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Chi Chi mang theo Ngô Mộng đi tới Đinh Hương Lộ trường học. Đinh Hương Lộ trung tiểu học là tại cùng một chỗ, cho nên hiện tại bọn hắn tới trường học chính là trước đây Ngô Mộng chỗ tại trường học, đi tới trạm an ninh, Lâm Chi Chi cầm trong tay giáo sư công tác chứng minh cho bảo an liếc mắt nhìn. Tên kia bảo an vẹn vẹn tùy tiện liếc nhìn một mắt, liền vội vàng mở ra đại môn, một câu nói đều không có hỏi nhiều. Ngược lại cũng không phải hắn sơ sẩy, chỉ có điều phía trước Lâm Chi Chi đã từng mang theo Ngô Mộng thi thể tới qua một lần trường học, lần kia sự tình huyên náo cũng không nhỏ, cho dù là hiện tại trong trường học còn có liên quan tới nàng truyền thuyết. Làm bảo an, trọng yếu nhất cho tới bây giờ đều không phải là nghiêm túc phụ trách, mà là phải có nhãn lực kiến nhi. Việc này tổ tông đừng nói trong tay có công việc chứng nhận, liền xem như không có, hắn cũng không dám cản trở à. Lâm Chi Chi tự nhiên là không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, mang theo Ngô Mộng trực tiếp hướng về hiệu trưởng văn phòng đi đến, đi tới văn phòng cửa ra vào, nàng rất có lễ phép một cước đá văng cửa phòng. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái bụng vệ trung niên dầu mỡ nam đang ngồi tại trước bàn làm việc, buồn ngủ. Kịch liệt phá cửa âm thanh đem hắn dọa một cái giật mình, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thấy Lâm Chi Chi cùng Ngô Mộng hai người sau, hắn lập tức giận dữ, ngươi vị này học sinh ra trường, như thế nào như thế không có lễ phép. Lâm Chi Chi hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp cầm trong tay công tác chứng minh vung ra hắn trước mặt trên bàn công tác. Nghe nói gần nhất các ngươi trường học có cái nữ sinh thường xuyên ném thiếp thân y vật, nàng tại cái nào bằng cấp, ta muốn làm nàng lão sư. Lâm Chi Chi ngữ khí chân thật đáng tin, đi tới giả lập thế giới sau kinh nghiệm những chuyện này sau đó, trên người nàng khí chất cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi, chỉ là cái kia sắc bén ánh mắt phảng phất cũng có thể giết chết người mở dạng. Hiệu trưởng há to miệng tựa hồ muốn phản bác, nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn thấy đối phương ánh mắt sau, hắn vô ý thức liền muốn dựa theo đối phương nói đi làm. Vẹn vẹn một cái đối mặt, hai người thân phận liền giống như hoàn toàn đi tới, giống như Lâm Chi Chi mới là hiệu trưởng. Có vấn đề sao? Lâm Chi Chi nhíu mày vấn đạo. Không có. Không có vấn đề. Hiệu trưởng gượng cười hai tiếng, lập tức dùng trên mặt bàn máy riêng bấm một cái dây số. Rất nhanh liền có một cái nữ lao sư mang theo Lâm Chi Chi bằng nhanh nhất tốc độ xong xuôi thủ tục, mà Lâm Chi Chi cũng trở thành một cái giáo sư nhân dân. Liền tại lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Chúc mừng người chơi thu được phó chức nghiệp giáo sư. Phó chức nghiệp mặt ngoài đã mở ra, thỉnh đi tới cá nhân bảng xem xét. Lâm Chi Chi hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nhất thời cao hứng vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phó chức nghiệp loại này đồ vật tại dĩ vãng cổ lao vong du bên trong vẫn tương đối phổ biến. Bình thường đều là dùng để tài liệu chế tạo, dược phẩm, vũ khí trang bị các loại, bất quá theo thời đại phát triển, truyền thống vong du sớm liền đã ra khỏi lịch sử sân khấu. Trừ một chút thâm niên trò chơi mê, đã có rất ít người giải những cái này. Bất quá Lâm Chi Chi mặc dù không hiểu những cái này, nhưng mà nàng lại nắm giữ thiên phú bắt chước, đừng nói một cái phó chức nghiệp, liền xem như 10 cái phó chức nghiệp, nàng cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Thế là nàng vừa đi theo tên kia nữ lao sư hướng về phòng học đi đến, một bên mở ra cá nhân bảng, hơn nữa tìm được phó chức nghiệp mặt ngoài. Phó chức nghiệp, giáo sư đẳng cấp, 1 cấp, 0, 10, năng lực, liên đối trừng phạt, chưa mở khóa, nhắc nhở, phó chức nghiệp đẳng cấp đạt đến 10 cấp, có thể mở khóa chuyên trúc năng lực, mỗi cái người chơi có thể nắm giữ phó chức nghiệp số lượng không có hạn mức cao nhất. Phó chức nghiệp mặt ngoài vô cùng đơn giản mình, đơn giản tới nói liền là khóa lại một cái phó chức nghiệp, hơn nữa đem nó luyện đến 10 cấp, liền có thể mở khóa một cái năng lực đặc thù. Hơn nữa phó chức nghiệp số lượng là không có hạn mức cao nhất, cũng liền nói là mỗi người có thể khóa lại nhiều cái phó chức nghiệp, nếu như có thể đem tất cả phó chức nghiệp đều luyện đến 10 cấp, cái kia liền có thể thu được nhiều cái năng lực, đối chiến lực sẽ có vô cùng rõ rệt để thăng. Bất quá đây đều là lý tưởng hóa, bởi vì nghề nghiệp kinh nghiệm thu hoạch độ khó viễn siêu đẳng cấp kinh nghiệm, chủ chức nghiệp thăng cấp đều là vô cùng khó khăn, chớ đừng nhắc tới luyện nhiều cái phó chức nghiệp. Cái này hiển nhiên là không quá thực tế sự tình. Trong lúc suy tư, Lâm Chi Chi đã đi tới 3 năm ban 2 cửa phòng học, mà ở trong đó chính là Tiết Minh Minh cùng Hồ San San chỗ tại lớp học. Mà lúc này trong lớp đang truyền tới từng đợt nam sinh tiếng cười quái dị, cùng với một cái nữ sinh tiếng kinh hô. Lâm Chi Chi nhíu nhíu mày, nâng lên một cước liền đem cửa phòng học đá văng. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái nữ sinh lúc này đang đứng tại trên giảng đài, nàng đồng phục váy dụng tại mà, Lâm Chi Chi đạp cửa đồng thời, nàng đang tại một mặt hoảng loạn nhấc lên váy, sắc mặt đỏ bừng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Chi sắc mặt rõ ràng có chút không vui, nhìn chằm chằm bục giảng bên cạnh tên kia nam lão sư chất vấn. Ta cũng không biết ta chỉ là để nàng lên đài đọc một chút chính mình viết văn. Ai biết váy của nàng chính mình liền đi tên kia lão sư một mặt vô tội, ngựa khí cũng rõ ràng có chút lo lắng, giống như sợ bị người hiểu lầm mở dạng. Là dạng này sao? Lâm Chi Chi đi tới nữ sinh bên cạnh, khẽ vớt nàng phía sau lưng, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu đứng lên. Nữ sinh dung mạo rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, một đôi mày liễu, tuổi còn trẻ liền cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, tương lai nhất định là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ. Chỉ có điều lúc này nàng hốc mắt phím hồng, trắng nõn gương mặt cũng bởi vì xấu hổ mà hồng đến lỗ tai căn. Không cần phải sợ, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? À, ngay nói thật, ta làm cho ngươi chủ. Lâm Chi Chi vừa nói, còn một bên quét một mắt bên cạnh nam lão sư. Nàng vừa mới liền phát hiện, nữ sinh đồng phục váy là thu eo, căn bản là không có tự nhiên trượt xuống khả năng. Trừ phi là có người cưỡng chế tính chất cởi xuống váy của nàng. Mà lúc này trên giảng đài liền chỉ có nàng cùng tên kia lão sư hai người, chắc chắn không có khả năng là cái này nữ sinh chính mình cởi xuống chính mình váy. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Tên kia lão sư một mặt vô tội giải thích nói, thật không phải ta làm, dưới đài nhiều như vậy học sinh cũng có thể làm chứng cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới ngồi các học sinh, các bạn học các ngươi nói, vừa rồi Hồ San San đồng học váy có phải hay không chính mình rơi xuống?
Không biết à, chúng ta cái gì cũng không thấy là màu hồng, còn mang theo nơ còn bướm, ha 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 ha, một cái nam sinh cười quái dị mở miệng, lập tức gây nên một hồi cười vang.
Các ngươi tên kia nam lão sư đưa tay chỉ vừa mới nói chuyện nam sinh, tức giận đến toàn thân phát run.
Ngươi còn có cái gì dễ nói?
Lâm Chi Chi sắc mặt trở nên càng âm trầm, nàng ghét nhất những cái kia khoác lên lão sư cái này cao thượng áo khoác, làm lấy những cái kia bẩn thỉu sự tình cầm thú.
Lúc này nàng đã động sát cơ,
mà liền tại lúc này, cái kia nữ sinh đột nhiên nức nở mở miệng, không phải Vương lão sư,
không phải hắn,
không phải hắn.
Lâm Chi Chi bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái kia nữ sinh, ngươi có phải hay không chịu đến uy hiếp?
Ta cùng ngươi nói, không cần sợ hãi, nếu quả thật là hắn làm, ta bảo đảm hắn đời này đều không có cơ hội trả thù ngươi.
Nói xong lời cuối cùng một câu, Lâm Chi Chi ngự khí băng lãnh có chút rét thấu xương.
Chương 135, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng chương 135, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng thật không phải Vương lão sư, nữ sinh nức nở lắc đầu, vừa mới ta có thể cảm thấy có người tại túm ta váy, nhưng mà cái kia tay là tại đằng sau ta, mà Vương lão sư là đứng tại ta bên tay trái. Hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi cũng là đứng tại nơi đó, không thể nào là hắn.
Nghe xong nữ sinh lời nói, Lâm Chi Chi sắc mặt thoáng chỉ hoãn cùng một chút. Nhưng mà nàng rất nhanh lại hình như nhớ tới cái gì, thế là liền vội vàng hỏi, vừa mới bọn hắn nói ngươi gọi Hồ San San.
Ân, ta gọi Hồ San San.
Nữ sinh gật gật đầu.
Ta là Lâm Chi Chi, ngươi tại ta trực tiếp gian lưu qua lời, ngươi còn nhớ rõ sao?
Lâm Chi Chi cười cười, hữu hảo hướng về đối phương rỗi ra tay.
Hồ San San đồng thời không có đi nắm chặt Lâm Chi Chi tay, nàng mới đầu tiên là sức sở, tại ngẩng đầu nhìn rõ ràng Lâm Chi Chi cái kia trường kinh tâm động phách khuôn mặt sau đó, cả người không bị khống chế lui lại mấy bước. Trên mặt bởi vì xấu hổ mà phun lên ửng hồng cũng tại trong nháy mắt tiêu tan, còn lại chỉ có một mảnh trắng bệnh. Lâm Chi Chi là người nào nàng thế nhưng là quá rõ ràng, bình thường nàng liền ưa thích tại trên mạng nhìn một chút kích động video, kể từ soát đến Lâm Chi Chi thẩm phán tội ác video sau, nàng trực tiếp liền bị đối phương cái kia tàn khốc lại huyết tinh thủ đoạn hấp dẫn. Mong mỏi chính mình bỗng dưng một ngày cũng có thể trở thành giống đối phương một dạng người, bất quá nàng biết cái này quá khó, mặc dù tội thành tương đối hỗn loạn, nhưng vẫn là có tuần bổ tồn tại. Lâm Chi Chi dám như thế quang minh chính đại tuyên bố loại này video, chắc chắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, nếu như là chính mình dám làm như vậy, chỉ sợ cùng ngày liền sẽ bị tuần bổ mang đi át tại trên mạng. Nàng là Lâm Chi Chi của nhiệt fan hâm mộ, trước đây không lâu còn đem chính mình cố sự chia sẻ cho đối phương, nhưng mà trong hiện thực cùng dạng này một cái ác ma mặt đối mặt, vẫn còn cần rất lớn dũng khí.
Hồ San San tự hỏi nàng là không có cái này dũng khí, lúc này nàng cảm giác chính mình chân đều mềm, nếu như không phải đỡ bên cạnh bục giảng, nàng chỉ sợ đã ngã xuống tại mà.
Đừng sợ, ta là tới giúp ngươi, mặc kệ là trước kia trộm quần áo ngươi tiểu tặc, vẫn là vừa mới trêu cợt ngươi người, ta đều sẽ đem hắn bắt được.
Lâm Chi Chi đầu tiên là an ủi Hồ San San một câu, tiếp đó ánh mắt tại trong lớp tất cả mọi người trên thân từng cái đảo qua, ánh mắt có một chút băng lãnh, tiếp đó từng đao,
lăng chỉ hắn.
Xinh đẹp khuôn mặt nhi, hung ác ánh mắt, Lâm Chi Chi cho mọi người ấn tượng đầu tiên liền là khoác lên thiên sứ bề ngoài ma quỷ.
Đông đông đông, liền tại lúc này, cửa phòng học bị người gõ vang.
Cửa phòng học vốn là liền không có đóng lại, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến một cái mang theo khẩu trang nam sinh lúc này đang đứng tại cửa ra vào vị trí, hắn đầu tiên là một mặt mê mang một mắt đỏ Hồ San San, sau đó mới hướng về tên kia lão sư nói, có lỗi với lão sư, ta đến trễ.
Cái kia họ Vương nam lão sư một mặt chán ghét nhìn hắn một mắt, tiếp đó tùy ý khoát tay áo, ra hiệu đối phương đi vào.
Nếu như là đổi lại bình thường, hắn khẳng định muốn hảo hảo giáo huấn đối phương một trận, nhưng mà hiện tại hắn cũng thực sự không có tâm tình lý tới đối phương.
Lâm Chi Chi nhìn chằm chằm cái kia nam sinh bóng lưng nhìn một hồi, không biết vì cái gì nàng từ đối phương trên thân cảm thấy một tia quen thuộc cảm giác, nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc chính mình cho tới bây giờ không có gặp qua đối phương, hơn nữa từ đối phương bóng lưng đến xem, như thế nào nhìn đều không phải là một cái mười mấy tuổi học sinh cấp 2, càng giống là một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành.
Còn có loại kia cảm giác quen thuộc, loại kia quen thuộc không phải đến từ bề ngoài, liền là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác.
Kế tiếp, Lâm Chi Chi không có rời đi phòng học, bởi vì nàng đã trở thành ban này cấp lão sư.
Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Chi Chi. Về sau liền là các ngươi lão sư.
Mỹ nữ lão sư, ngươi là dạy cái gì?
Phía dưới lập tức có nam sinh nhấc tay vấn đạo.
Ta giáo cái gì?
Lâm Chi Chi một thời gian có chút mê mang.
Nàng trước đây thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng liền như thế, hiện tại lại qua nhiều năm như vậy, trong đầu điểm này tri thức cũng sớm liền còn cho lão sư, hiện tại dạy một chút tiểu học có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng mà để hắn dạy sơ trung, nhiều ít liền có chút phí sức.
Nghĩ nghĩ, Lâm Chi Chi hắng giọng một cái mở miệng, ta giáo các ngươi tâm lý khỏe mạnh.
Tâm lý khỏe mạnh.
Dưới giảng đài các học sinh một hồi xì xào bàn tán, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua cái môn này chương trình học. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn chưa từng nghe qua, bởi vì toàn bộ tội thành, tất cả trường học đều không tồn tại cái môn này chương trình học, dù sao phóng nhãn toàn bộ tội thành cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái tâm lý chân chính khỏe mạnh người, cho nên cũng liền không có biện pháp mở môn học này.
Lâm Chi Chi cũng là vô cùng rõ ràng một điểm này, cho nên nàng mới lựa chọn cái này ít chú ý chương trình học.
Dù sao dạy thật tốt cũng không tốt, chỉ có nàng chính mình biết.
Hảo, hiện tại bắt đầu lên lớp.
Nói xong, Lâm Chi Chi cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết một hàng chữ lớn. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng.
Câu nói này ý tứ các ngươi có hiểu hay không?
Phía dưới học sinh cũng là mặt ủ mày chau lắc đầu, nguyên bản bọn hắn cho là Lâm Chi Chi dáng dấp như thế xinh đẹp, âm thanh lại như thế êm tai,
chắc chắn là dạy âm nhạc cái gì, bọn hắn còn có thể nghe một chút ca, mò chút cá. Kết quả đối phương lại là dạy cái gì tâm lý khỏe mạnh, nghe đứng lên liền rất nhàm chán. Nhìn thấy đám người bộ dáng này, Lâm Chi Chi cũng không giận, hảo tại còn có Ngô Ngộng tìm một cái khoảng cách bàn giáo viên gần nhất chỗ ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng. Ngô Ngộng vốn là liền là một cái học bá cấp bậc tồn tại, mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng mà đã tự học xong cao trung chương trình học. Nhưng mà Lâm Chi Chi giảng bài phương hướng tương đối ít chú ý, cho dù là Ngô Ngộng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cho nên nàng nghe rất chân thành. Chứ Ngô Ngộng chi bên ngoài, toàn bộ lớp học liền chỉ có một cái người còn tại nghiêm túc nghe giảng, hắn thậm chí lấy quyển sổ ra, đem Lâm Chi Chi viết đoạn lời nói kia cho ghi chép xuống. Cái kia liền là vừa mới đến trễ cái kia nam sinh, giống như gọi là Tiết Minh Minh. Câu nói này ý tứ là, xem như nhà giáo, trọng yếu nhất là truyền thụ quan niệm đạo đức, nhân sinh đạo lý cùng giá trị quan, thứ yếu là giáo thụ kiến thức chuyên nghiệp, kỹ năng cùng việc học, cuối cùng là giải đáp học sinh tại học tập quá trình bên trong gặp phải nghi hoặc, đương nhiên cũng bao quát bất luận cái gì bên trong hoang mang. Nghe nàng lời nói, Ngô Mộng cùng Tiết Minh Minh nghe càng thêm nghiêm túc, bởi vì đây là hai vị học bá cho tới bây giờ đều không có dính đến lĩnh vực. Tại tội thành giảng đạo đức quan niệm, cái này vốn là liền là một kiện rất hiếu kỳ sự tình. Kế tiếp liền là ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Lâm Chi Chi ánh mắt trở nên dần dần sắc bén đứng lên, ánh mắt đảo mắt tại chỗ tất cả học sinh, âm thanh cũng là vô cùng nghiêm túc. Ta biết các ngươi hiện tại đều ở vào tuổi dậy thì, đối với rất nhiều chuyện đều rất tò mò, cũng rất u mê, ta có thể lý giải, nhưng mà phải có hạn độ. Các ngươi phải hiểu, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, liền tỉ như trộm người khác thiếp thân y vật. Lâm Chi Chi sở dĩ đi tới trường học làm lão sư, liền là vì chuyện này tới, cho nên nàng đi thẳng vào vấn đề, nói một câu thời điểm. Ánh mắt của nàng tại cuối cùng sắp xếp mấy cái nam sinh trên thân quét mắt. Có lẽ là bởi vì trong lòng thành kiến, phần lớn người đều cho rằng ngồi tại hàng cuối cùng học sinh cũng là một chút hỏng hài tử. Xếp sau gần cửa sổ, Vương Cố Hương. Cái này vốn là một cái tràn ngập nghĩa xấu trêu chọc. Chương 136, giải quyết sân trường bạo lực phương pháp tốt nhất, so với bọn hắn càng bạo lực. Chương 136, giải quyết sân trường bạo lực phương pháp tốt nhất, so với bọn hắn càng bạo lực. Bất quá ra Lâm Chi Chi đón trước. Xếp sau mấy cái kia nhìn như tinh lịch nam sinh, nghe được câu này sau, trong mắt trừ hiếu kỳ bên ngoài, liền đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Minh Minh, đồng thời không có bất luận cái gì một cái người trong mắt có nửa điểm vẻ xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, nếu như một cái người làm chuyện xấu, trong lúc bất chợt bị người nhắc lên lời nói, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút biến hóa, trừ phi người này tâm lý tố chất phi thường tiêu chuẩn. Mà trước mắt những cái này học sinh cấp 2 rõ ràng không có khả năng từng có cứng rắn tâm lý tố chất, cho nên rất có thể trước đây trộm hồ san san tiếp thân y vật người, cũng không tại cái này đoàn người bên trong. Bất quá Lâm Chi Chi cũng không có đem tất cả mọi người toàn bộ bài trừ, mà là đưa ánh mắt rơi tại cái kia nhìn như phi thường thành thật Tiết Minh Minh trên thân. Cái sau lúc này rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng mà loại này cảm xúc cũng không nhất định là đến từ làm chuyện xấu bị người phát hiện sau sở sản sinh, bất luận người nào tại bị một đám người nhìn chăm chú tình huống phía dưới, đều sẽ sinh ra khẩn trương cảm xúc. Ngay sau đó, Lâm Chi Chi đem tại thế giới hiện thực học qua liên quan tới tâm lý khỏe mạnh chương trình học, cùng với trên internet một chút sút gà cho tâm hồn toàn bộ một mạch truyền cho phía dưới một đám học sinh, cũng không để ý bọn hắn phải chăng nghe lọt. Ánh mắt của nàng một mực tại trên thân mọi người không ngừng mà liếc nhìn, ý đồ từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn trộm đến một điểm điểm dấu vết để lại. 20 phút sau, Lâm Chi Chi phát hiện chính mình thật không thích hợp làm một cái hợp cách lao sư. Bởi vì nàng đem trong bụng điểm này mực nước toàn bộ móc ra, cũng vẹn vẹn chỉ nói 20 phút, mà một tiết học nhưng phải 45 phút, còn lại 25 phút nàng thật không biết nên giảng chút cái gì. Suy tư mấy giây, vì không để lớp này lầm vào kẻ ngắt cục diện, Lâm Chi Chi quyết định giảng một chút chính mình am hiểu đồ vật. Các vị đồng học, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Lâm Chi Chi dùng ngón tay gõ gõ bảng đen, háng giọng một cái vừa nói, vừa mới ta cũng giảng nhiều như vậy, cái kia các ngươi cho rằng học sinh trung học phải chăng hẳn là giết người? Trong chốc lát, toàn bộ phòng học lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đây là vấn đề gì? Cái này thật nên xuất hiện tại trung học sinh trên lớp học sao? Nếu như Lâm Chi Chi hỏi, học sinh trung học phải chăng hẳn là đánh nhau ẩu đả, thậm chí là học sinh trung học phải chăng hẳn là phát sinh hành vi tình dục, bọn hắn đều sẽ nhiệt tình lên tiếng, bởi vì đây là bọn hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Nhưng mà Lâm Chi Chi há mồm liền là giết người. Cái này thật đối với sao? Phòng học ước chừng trầm mặc 2 phút, Ngô Ngọc dường như là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lâm Chi Chi ánh mắt ngăn lại, nàng cần không phải Ngô Ngọc trả lời, mà là những người khác, tốt nhất là nam sinh. Ta cảm thấy, muốn phân trường hợp một đạo có chút khàn khàn giọng nam truyền đến, Lâm Chi Chi lập tức con mắt sáng lên, ánh mắt hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, mở miệng nói chuyện chính là Tiết Minh Minh. Hắn ngẩng đầu vừa vặn cùng Lâm Chi Chi mắt đối mắt, lần này hắn không có mảy may trốn tránh, mà là nhìn thẳng Lâm Chi Chi, vô cùng nghiêm túc hồi đáp, tại đặc biệt tình huống phía dưới, ta cảm thấy bất luận người nào cũng có thể giết người. Ngươi nói đặc biệt tình huống là chỉ tình huống gì? Lâm Chi Chi truy vấn. Lúc này, nàng đã đem mục tiêu tạm định vì Tiết Minh Minh, có ít người liền là dạng này, thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ âm u hơn nữa lúc ấy Lâm Chi Chi vừa mới nhắc lên chuyện này thời điểm, lớp học tuyệt số đông đồng học đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Tại Lâm Chi Chi trong nhận thức, chỉ cần một cái người bị một cái tập thể chỗ cô lập, như vậy người này nhất định hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít vấn đề, đó cũng không phải nàng nhằm vào người bị hại. Cũng không phải nói người này tồn tại vấn đề nhất định là không tốt vấn đề, cũng có thể là hắn quá ưu tú, lại hoặc là tính cách mềm yếu. Sân trường bắt nạt loại sự tình này là căn bản không cách nào triệt để trừ tận gốc, trừ phi nào đó đầu nhằm vào trẻ bị thành niên pháp luật tiến hành lớn cải biến. Lâm Chi Chi tại thượng sơ trung thời điểm cũng tao ngộ qua sân trường bắt nạt, nguyên nhân liền là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp. Lúc đó trong lớp nữ ban trưởng liên hợp trong lớp mặt khác nữ sinh, cùng một chỗ cô lập nàng, thậm chí còn cho nàng tạo vàng tin bịt. Nếu như đồng dạng nữ sinh gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ trừ bụng trộm lau nước mắt liền chỉ có nói cho gia trưởng cùng lao sư. Nhưng mà dạng này không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi bụng trộm khóc, các nàng biết nói ngươi là tại giả bộ đáng thương, nếu như ngươi nói cho lão sư cùng gia trưởng, có lẽ các nàng sẽ bị phê bình, nhưng mà đối mặt với ngươi, sẽ là càng nhiều người cô lập. Đối mặt đánh chửi, phụ mẫu cùng lão sư có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng mà đối mặt một cái lớp học cô lập, ai lại có thể đến giúp ngươi? Người khác có thể nói liền là không thích cùng ngươi kết giao bằng hữu, dạng này cũng có sai sao? Cho nên, đối mặt sân trường bạo lực, chỉ có một loại phương thức giải quyết. Cái kia liền là so với các nàng càng thêm bạo lực. Lâm Chi Chi đến hiện tại còn nhớ kỹ, một lần kia 7, 8 cái nữ sinh đem nàng chắn tại nhà vệ sinh nữ, nói chính mình ưa thích trang, muốn đem chính mình quần áo đảo, tiếp đó cho toàn trường học sinh hào hào thưởng thức một chút. Ngay sau đó, cái kia cầm đầu nữ ban trưởng đánh nàng một cái tát. Mới đầu các nàng cho là sự tình sẽ rất thuận lợi, thật không nghĩ đến Lâm Chi Chi từ trong túi móc ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng bút bi trực tiếp liền hướng về đối phương con mắt đâm vào. Nữ ban trưởng phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng dùng cánh tay ngăn trở con mắt, mặc dù không có đâm trúng yếu hại, nhưng vẫn là tại cánh tay nàng bên trên lưu lại một đạo đấm máu vết thương. Thấy cảnh này, cùng tại nữ ban trưởng sau lưng những cái kia nữ sinh, toàn bộ đều dọa sợ, không có một cái người dám lên phía trước. Liên lạc này, Lâm Chi Chi cưới tại nữ ban trưởng trên thân, tả hữu khai cùng, không biết phiến đối phương nhiều ít cái tát, thẳng đến cánh tay nàng mỏi nhừ, mới thỏa mãn rời đi nhà vệ sinh. Từ ngày đó về sau, trong lớp nữ sinh cũng bắt đầu hữu ý vô ý tiếp cận Lâm Chi Chi, các nàng nói dung mạo của nàng xinh đẹp, ưa thích cùng nàng cùng một chỗ chơi, lúc trước những cái kia ghen ghét ánh mắt cũng biến thành hâm mộ ánh mắt. Ngược lại là cái kia nữ ban trưởng, chậm rãi bắt đầu bị tất cả mọi người cô lập, cuối cùng bởi vì khó mà phụ trọng, chủ nhiệm lớp hủy bỏ nàng ban trưởng chức vụ, lần nữa tuyển cử thời điểm, Lâm Chi Chi lấy tối cao số phiếu được tuyển ban trưởng. Căn cứ vào chính mình kinh nghiệm, Lâm Chi Chi cảm thấy đây mới là giải quyết sân trường bắt nạt tốt nhất phương pháp. Mà trước mắt cái này Tiết Minh Minh, hắn mặc dù bị bắt nạt, hoặc là liền là tính cách của hắn chính xác tồn tại một ít thiếu hụt, có thể là không thích trao đổi với người, không thích sống chung, lại có lẽ là quá mềm yếu. Nhưng là một cái có thể nói ra, tại đặc biệt nơi có thể giết người hại tử, thật sẽ mềm yếu sao? Theo tiếng trung tan học vang lên, Lâm Chi Chi cũng kết thúc nàng nghề nghiệp kiếp sống lớp thứ nhất. Sau khi tan học nàng đem Hồ San San gọi vào hiệu trưởng vừa mới vì chính mình chuẩn bị văn phòng bên trong, chuẩn bị từ đối phương trong miệng giải một chút liên quan tới nàng cùng Tiết Minh Minh ở giữa sự tình. Tiếp đó, cùng Phong Tử Dạ lúc đó nghe được khác biệt phiên bản từ Hồ San San trong miệng nói ra đi ra. Hồ San San mới mở miệng, liền trực tiếp ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Tiết Minh Minh, hắn liền là một cái biến thái. Chương 137, nếu như giết nhầm, sẽ cho ngươi xin lỗi. Chương 137, nếu như giết nhầm, sẽ cho ngươi xin lỗi. Tại Hồ San San giảng thuật bên trong, Tiết Minh Minh vẫn luôn là một cái nội tâm vô cùng âm u người. Phía trước hắn bạn cùng bàn cũng là một cái nữ sinh, cái kia nữ sinh liền nói qua, Tiết Minh Minh thường xuyên sẽ lưu ý vô ý cùng nàng phát sinh tứ chi tiếp xúc, sau đó đều sẽ lấy đủ loại lý do lấp liếm cho qua, tiếp đó hết sức chăm chú cho đối phương xin lỗi. Mới đầu cái kia nữ sinh cũng không có quá mức để ý, dù sao đối phương thành tích học tập rất giỏi, hơn nữa vẫn luôn là học sinh tốt hình tượng. Thẳng đến về sau đông dương một ngày, nữ sinh thay đổi giày thể thao, đi thao trường tham gia khóa thể dục, nhưng là bởi vì kỳ kinh nguyệt duyên cớ, chỉ tham gia một nửa, nàng liền sớm trở lại phòng học. Kết quả nàng liền nhìn thấy để nàng cảm giác rất ác tâm một màn. Tiết Minh Minh cũng là không lên tiết thể dục, nguyên nhân là hắn hy vọng có thể thông qua khóa thể dục thời gian tới học tập nhiều một chút mặt khác khoa mục, đây là đi qua bọn hắn chủ nhiệm lớp cà phê. Nhưng làm nữ sinh đột nhiên cửa phòng học mở ra thời điểm, liền nhìn thấy Tiết Minh Minh vậy mà ôm nàng bị thay thế giày, nằm sấp tại trên bàn học. Mặt của hắn dán tại nữ sinh giày bên trên, lộ ra làm cho người buồn nôn hưởng thụ bộ dáng. Nữ sinh thấy cảnh này sau, lập tức liền rời đi phòng học, sau đó cùng lao sư yêu cầu chính mình muốn đổi bạn cùng bàn. Bất quá lại gặp đến lao sư cự tuyệt, lao sư nói chỗ ngồi cũng là căn cứ vào thành tích điều chỉnh, hết thảy đều phải đợi đến thi giữa kỳ lại nói. Liên dạng này, nữ sinh gian khổ chịu đựng qua một cái học kỳ, đợi đến khảo thí thời điểm, nàng cố ý thi rất kém cỏi, mới rốt cục thoát khỏi Tiết Minh Minh, mà Hồ San San liền trở thành vị kế tiếp người bị hại. Có lẽ là bởi vì dung mạo duyên cớ, lại có lẽ là Tiết Minh Minh tâm lý trở nên càng thêm mặt mẹo, làm Hồ San San trở thành hắn bạn cùng bạn sau đó, hắn trở nên càng bị trạng. Hắn không lại thỏa mãn với không chú ý ở giữa tứ chi tiếp xúc, hắn bắt đầu không ngừng trộm Hồ San San đồ vật, một chút thiếp thân sử dụng đồ vật. Cuối cùng càng là lẹn vào ký túc xá nữ sinh đi trộm một chút thiếp thân quần áo. Mặc dù lúc đó đồng thời không có người nhìn thấy hắn ngay mặt, nhưng mà vô luận là chiều cao vẫn là hình thể, hay là đi đường tư thế, cũng có thể đánh giá ra cái kia biến thái liền là Tiết Minh Minh. Trừ cái đó ra, đối phương còn có ngược sát tiểu động vật bạo lực khuynh hướng. Hồ San San không chỉ một lần tại đối phương trong túi sách nhìn thấy động vật lông tóc, cùng với khô cạn vết máu. Nghe xong đối phương miêu tả, Lâm Chi Chi lâm vào trầm tư. Sinh hoạt tại tội thành loại này chỗ, một chút tiểu hài tử xác thực rất dễ dàng tâm lý bặm mẹo, Nô Mộc liền là một cái tốt nhất ví dụ, tại hoàn cảnh xã hội cùng gia đình hoàn cảnh song trọng ô nhiễm phía dưới, xuất hiện một chút tâm lý thay đổi, kỳ thực cũng không khó khăn lắm lấy lý giải. Chỉ có điều Tiết Minh Minh là ngược sát tiểu động vật, mà Nô Mộc là trực tiếp giết người. So sánh phía dưới, cái trước rõ ràng còn chưa đủ điên. Liền tại lúc này, phía trước mang Lâm Chi Chi làm nhậm chức cái kia nữ lao sư vội vã chạy trở về, nàng lấy tay đỡ khung cửa, thở hồng hộc mở miệng, "Lâm lão sư, không tốt, phát sinh chuyện gì?" Lâm Chi Chi vấn đạo. Các ngươi bàn có 3 cái nam sinh, tại nhà vệ sinh nam bên trong bị giết. Hơn nữa có người nhìn thấy, bọn hắn là bị một cái lơ lửng đao giết chết. Cái gì? Hồ San San bỗng nhiên đứng lên, sau đó lại vô lực ngồi liệt tại trên ghế, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có một chút xíu huyết sắc. Lâm lão sư, ngươi nói cái tiếp theo bị giết, có thể hay không là ta à? Hôm nay ta liền bị ác ý đùa giỡn. Hồ San San là thực sự sợ, hôm nay nàng tại trên giảng đài liền vô duyên vô cớ bái dụng, nàng có thể cảm thấy là bị một đôi vô hình tay cho cởi ra. Dạng này chàng cảnh cùng nhà vệ sinh chui này lỡ lửng đao không có bất luận cái gì khác biệt, bọn hắn cũng là bị một cái nhìn bằng mắt thường không đến người cho để mắt tới. Mà Lâm Chi Chi đối với cái này lại là không lắm để ý, chỉ là đưa tay vô vô Hồ San San bà bay, dùng ánh mắt an ủi đối phương một chút, tiếp đó hướng về cái kia nữ lao sư mở miệng, mang ta tới nhìn xem a. Không, không cần báo cảnh sát sao? Nữ lao sư hơi kinh ngạc vấn đạo. Không cần. Lâm Chi Chi lắc đầu. Thế nhưng là, đây là án mạng a. Giết người như thế nào? Lâm Chi Chi một mặt không quan trọng cười cười, nói giống như ai sẽ không một dạng, dẫn đường a. Nữ lao sư đi tới lầu 3 phòng học nhà vệ sinh nam, Lâm Chi Chi không e dè đi đi vào, lúc này trong nhà vệ sinh đầy đất máu tươi. Ba cái mặc đồng phục nam sinh nổn ngang lộn xộn đổ tại trong vũng máu, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên đã không có sinh mệnh thể trinh. Nhìn thấy Lâm Chi Chi túi người xem xét, không thiếu học sinh chắn tại cửa nhà cầu vây xem. Một màn này, lần nữa bên cạnh mặt kiểm chứng tội thành chỗ kinh khủng, nếu như đổi lại thế giới hiện thực phát sinh dạng này sự tình, những cái kia học sinh mặc dù sẽ hiếu kỳ, nhưng mà đại bộ phận vẫn sẽ lựa chọn rời xa. Dù sao đây chính là giết người, đỏ thám tiên huyết phô một chỗ, dạng này trang diện người bình thường thế nhưng là chịu không được. Đơn giản kiểm tra một chút, Lâm Chi Chi không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Sớm biết sẽ gặp phải việc chuyện này nhi, liền đem Triệu Thác cho mang tới, Hà Nam hiểu nhất xử lý những chuyện này. Bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, gặp chuyện bất quyết, tìm lão bản. Tại Lâm Chi Chi xem ra, mặc kệ là Hồ San San bị đùa giỡn, vẫn là hiện tại giết người sự kiện, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia liền là không có người có thể nhìn thấy hung thủ, cũng liền nói là hung thủ nắm giữ ẩn thân loại năng lực. Đây là cùng một chỗ dị năng giả quấy phá vụ án, mà hiện tại viện nghiên cứu đã bị triệt để che diện, đến nỗi người mở đường dị năng bảng liền bày tại nơi đó. Căn bản không có một cái nắm giữ ẩn thân dị năng, cho nên cái này dị năng nơi phát ra nhất định liền là phòng chi tuổi thọ ngân hàng. Bấm Phong Tử Dạ điện thoại sau, đối phương cái kia mang tính tiêu chí âm thanh từ trong loa truyền đến, chuyện gì? Lão bản, ta muốn hỏi một chút, gần nhất chúng ta ngân hàng có hay không có bán ra một cái ẩn thân loại kỹ năng?
Có.
Thuận tiện lộ ra đối phương tính danh sao?
Không tiện.
Hảo a, ta biết là Tiết Minh Minh.
A, ngươi như thế nào biết?
Quả nhiên là hắn.
Lâm Chi Chi sắc mặt hơi đổi một chút.
Ngươi lừa ta. Phong Tử Dạ âm thanh từ điện thoại một chỗ khác truyền đến, chậm rãi trở nên băng lạnh đứng lên, buổi tối trở về nhớ kỹ nhắc nhở ta trích ngươi một ngón tay. Nói xong, điện thoại liền bị vô tình cúp máy. Ta mẹ nó Lâm Chi Chi một mặt bị quất, nhưng mà rất nhanh nàng liền thu liễm cảm xúc, nổi giận đùng đùng hướng về phòng học đi đến. Đánh gây chỉ thống khổ, chỉ có thể tìm cái kia sẽ ẩn thân Tiết Minh Minh để phát tiết một chút. Đi tới phòng học thời điểm, Tiết Minh Minh đang một mặt bình tĩnh ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi, vẻ mặt thành thật tại bút ký bản bên trên viết cái gì. Lâm Chi Chi không nói hai lời, bước nhanh đi tới đối phương trước mặt, một đám học sinh kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng trực tiếp đưa tay nắm chặt Tiết Minh Minh cổ áo, mạnh liệt hơi dùng sức, trực tiếp đem cả người hắn quăng bay ra đi, trọng trọng đập tại trên giảng đài.
Khụ khụ.
Tiết Minh Minh dùng sức ho khan hai tiếng, một mặt mê mang nhìn về phía Lâm Chi Chi.
Lâm lão sư, ngươi đây là làm cái gì?
Tiểu tệ tử, ta tới làm ngày đầu tiên ngươi liền dám giết người, ngươi là thực sự không đem ta phóng tại trong mắt ta. Lâm Chi Chi vừa nói một bên hướng về hắn đi đi qua, quá trình bên trong cái trước hai chân đã biến thành sắc bén tối nhận. Thấy cảnh này, Tiết Minh Minh một mặt hoảng sợ hướng về sau động đậy thân thể.
Lâm lão sư, ta nghĩ ở đây nhất định có cái gì hiểu lầm, ta như thế nào khả năng giết người đâu?
Không có việc gì, trước tiên giết chết ngươi lại nói, nếu như giết nhầm, ta sẽ cho ngươi xin lỗi.
Chương 138, không có một cái nào chân chính người vô tội. Chương 138, không có một cái nào chân chính người vô tội. Tiết Minh Minh tự cho rằng có ẩn thân năng lực, chính mình kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng. Liền xem như báo cảnh, tuần bổ cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chuyện, trước mắt cái này điên nữ nhân hành sự, căn bản là không cần bất luận cái gì hữu hiệu chứng cứ, giết nhầm sẽ nói xin lỗi xem như cái gì phong cách hành sự. Bất quá nhìn lúc này Lâm Chi Chi tràn ngập điên cuồng ánh mắt, Tiết Minh Minh biết, đối phương tuyệt đối không phải tại nói đùa. Thế là Tiết Minh Minh lúc này phát động ẩn thân, trong chốc lát tiêu thất tại chỗ.
Tiểu Ngộng.
Lâm Chi Chi hô to một tiếng.
Nô Ngộng tâm linh thần hội, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một cái cực lớn hỏa diễm gấu nâu trong nháy mắt xuất hiện tại phòng học cửa ra vào, đem toàn bộ môn cản chết chết. Bất quá Tiết Minh Minh thân ảnh nhưng lại không có xuất hiện.
Ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu?
Lâm Chi Chi hai tay ôm ngực, ánh mắt tại trong phòng học đảo mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.
Ẩn thân, nghe đứng lên rất lợi hại, nhưng chân chính thực chiến đứng lên, tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi hắn còn có cái gì mặt khác thủ đoạn công kích, nhưng mà rất rõ ràng, Tiết Minh Minh không có, hắn chỉ có một cái ẩn thân, hơn nữa là dùng 20 năm tuổi thọ chỗ đổi lấy. Hiện tại Lâm Chi Chi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến đối phương hiện ra chân thân, tiếp đó nhất kích mất mạng. Thế nhưng là Ngô Ngộng rõ ràng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nàng hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Lâm Chi Chi, "Chi Chi tỷ, ta đem toàn bộ phòng học đều đốt ta, dạng này liền có thể tiêu chết hắn." Nói chuyện đồng thời, Ngô Ngộng lòng bàn tay đã giấy lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Thấy cảnh này, trong phòng học tất cả học sinh đều một mặt hoảng sợ thối lui đến phòng học xóa sình, bọn hắn nơi nào gặp qua dạng này chẳng diện, một cái chiều cao khoảng chừng 3m hỏa diễm gấu nâu, một cái tùy tiện liền có thể điều khiển hỏa diễm tiểu nữ hài nhi, còn có một cái giết nhầm người chỉ cần xin lỗi điên nữ nhân.
Thế giới này vẫn là bọn hắn nhận biết thế giới sao? Nhưng mà Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng rõ ràng mặc kệ bọn hắn ý nghĩ, Lâm Chi Chi đầu tiên là liếc mắt nhìn những cái kia co lại thành một đoàn học sinh, tiếp đó hướng về Ngô Ngộng nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Ngộng, để trong này biến thành hỏa diễm thế giới a." "Hảo đâu Chi Chi tỷ." Ngô Ngộng một mặt hưng phấn gật gật đầu. Ngay sau đó, hương hực hỏa diễm từ nàng lòng bàn chân bắt đầu chậm rãi lan tràn, liền giống như một giọt mực nước tích tại thanh thủy bên trong, một điểm điểm đem toàn bộ ao nước ăn mòn thành màu đen. Thấy cảnh này, những cái kia học sinh không được thét lên, gào thét. Thế nhưng là Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng liền tựa như là vô tình báo phủ, đối với bọn hắn kêu thảm cùng cầu xin tha thứ nhìn như không thấy. Liên tại hỏa diễm sắp lan tràn đến những cái kia học sinh trước người thời điểm, phòng học cửa sổ thủy tinh đột ngột truyền đến một tiếng vang dọn. Có người phá cửa sổ mà ra, nhưng lại không có bất luận cái gì âm thanh ảnh hiện lên. Lâm Chi Chi khỏe miệng hơi hơi cầu lên, lập tức phát động thoáng hiện, cả người xuất hiện tại lầu 3 ngoài cửa sổ, nàng không có nhìn thấy Tiết Minh Minh thân ảnh, chỉ là bằng vào cảm giác đá ra một cước. Mà một cước này rắn rắn chắc chắc đạp tại Tiết Minh Minh trên người, cực lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn lần nữa đạp trở về gian phòng bên trong, trọng trọng đập tại bị hỏa diễm bao khỏa trên bàn học. Nhìn xem không ngừng sôi trào hỏa diễm, Lâm Chi Chi lần nữa phát động thoáng hiện trở lại phòng học. Lô Mộng cũng tại cùng một thời gian thu hồi hỏa diễm, hai người bọn họ nguyên vốn là không có dự định đem tất cả học sinh đều giết chết, các nàng mặc dù điên, nhưng còn không có đến lạm sát kẻ vô tội tình cảnh. Mặc dù toàn bộ tội thành khả năng liền không có một cái chân chính vô tội người. Lâm Chi Chi đệ nhất thời gian dùng thối nhận tại Tiết Minh Minh trên thân lưu lại một đạo không đậm không cạn vết thương, tinh hồng huyết dấu vết chậm rãi chảy ra, ẩn thân năng lực liền dạng này mất đi tác dụng, bởi vì ngăn không được vết máu, sẽ bại lộ vị trí của hắn. Tiết Minh Minh cũng biết hiện tại bất kể như thế nào dãy rủa đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp hiện ra thân hình, nửa nằm tại trên mặt đất, cất tiếng cười to đứng lên, ha 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 ha, được cười, thật được cười. Rõ ràng ta mới là bị bắt nạt cái kia một cái, các ngươi thế mà giúp những cái kia bắt nạt giả báo thủ. Câm miệng của ngươi lại. Lâm Chi Chi giơ chân lên, sắc bén thối nhận chậm rãi đâm vào đối phương bả vai, lưới dao đâm vào huyết nhục ma sát xương cốt, âm thanh nghe đứng lên là như vậy thế, để cho người ta cảm giác một hồi tê cả da đầu. Ngược mèo ngược cầu, bị hội nữ đồng bạn, an cấp nữ đồng học tiếp thân y vật Lâm Chi Chi túi người nhìn chăm chú lên Tiết Minh Minh, từng chưa nói ra mở miệng, Tiết Minh Minh, ngươi nội tâm là có bao nhiêu âm u à? Không. Tiết Minh Minh muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng mà trên bờ vai truyền đến đau đớn kịch liệt làm cho hắn căn bản là không cách nào chuyển động một chút, trên mặt khẩu trang cũng tại dãy rủa bên trong rụng xuống. Lộ ra cái kia trương thoạt nhìn đã chừng hơn 30 tuổi thành thục khuôn mặt. 20 năm tuổi thọ đổi lấy dị năng, ngươi thật đúng là oan đại đầu a. Lâm Chi Chi cười khẩy. Phong tử dạ tuổi thọ ngân hàng, Lâm Chi Chi có thể nói là lại giải bất quá, khoái đao dị năng chỉ có 10 năm tuổi thọ, cho dù là Triệu Thác Thương Vương dị năng cũng vẹn vẹn chỉ cần 20 năm tuổi thọ mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này Tiết Minh Minh, vì thỏa mãn chính mình em vũ dục vọng, vậy mà lựa chọn một cái ẩn thân năng lực. Đương nhiên, mặc kệ hắn lựa chọn đổi lấy năng lực gì, hôm nay cũng không khả năng còn sống tiếp cơ hội, bởi vì hắn đối mặt là Lâm Chi Chi cùng ông nội. Phong tử dạ đội số 2 cùng nhân vật số 3. Theo viện nghiên cứu phá diệt, toàn bộ tội thành chỉ sợ đều tìm không ra mấy người có thể tại cái này hai vị trong tay còn sống. Trừ phong tử dạ bên ngoài, chỉ sợ chỉ có Thanh Phong cùng Tần Xuyên miễn cưỡng có thể làm đến. Bị hủy, trộm cướp, giết người. Lâm Chi Chi chậm rãi đem thối nhận từ bả vai hắn trong cốt thịt rút ra đi ra, trên mặt lộ ra để cho người ta sởn hết cả gai ốc bệnh trạng nụ cười, ta phán tử hình ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Chết. Tiết Minh Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức thoải mái cười cười, ta xác thực đáng chết, nhưng mà bọn hắn liền không đáng chết sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn hung dữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẫn như cũ cuộn mình tại trong góc các bạn học. Bọn hắn bên trong, phần lớn người căn bản là không biết sự tình chân tướng, chỉ là vì lấy lòng trong lớp nữ sinh, liền đối với ta tiến hành vũ nhục, đánh chửi. Chẳng lẽ bọn hắn liền không đáng chết sao? Lâm Chi Chi không nói, chỉ là tiếp tục chờ đối phương đem tất cả trước khi Lâm Trung Di ngôn nói xong, nàng vẫn luôn là một cái nhân tính bạch tí thẩm phán giả. Còn có cái kia Hồ San San, cái gì cầu thí hoa khôi lớp, ha 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 ha. Bất quá liền là một cái ai cũng có thể làm chồng hắn nát. Người đánh rắm. Vốn là còn quận mình tại trong góc Hồ San San lúc này đứng đi ra, chỉ vào Tiết Minh Minh cái mùi mắng to, ngươi cái này biến thái gã bị ổi, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng. Ha 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 ha. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi chính mình ném cái kia bản nhật ký sao? Tiết Minh Minh mắt thần tiên ma quái dị nhìn về phía Hồ San San, nói thật, ngươi cũng là một cái kỳ hoa, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy đem chính mình ra ngoài bán sự tình đều ghi chép xuống. Hồ San San ngươi không đợi hắn đem tất cả lời nói đều nói xong, Hồ San San phát điên một dạng hướng đi lên, không biết từ nơi nào cầm một cây bút bi, một mặt hung ác hướng về Tiết Minh Minh trên mặt đâm xuống. A a a a. Chương 139, diện tội kế hoạch chương 139, diện tội kế hoạch Hồ San San hai tay nắm chặt bút bi, hung hăng đâm vào Tiết Minh Minh con mắt bên trong. Nghe đối phương thê lương tiếng kêu thảm thiết, Hồ San San mảy may không có dừng tay dự định, dùng sức đem bút bi nổ đi ra, mang ra một đạo tiêu xạ mà ra máu tươi, tiếp đó lần nữa hướng về đối phương đâm tới. Lâm Chi Chi không có lựa chọn ra tay tự chế tác chỉ, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chính như nàng nói tới, toàn bộ tội thành liền không có chân chính trên ý nghĩa người vô tội, xử lý giống sự tình càng nhiều, Lâm Chi Chi đối với cái này liền càng có cảm ngộ. Cái này thành thị, không có bất luận cái gì một cái người đáng giá thông cảm. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất xử lý cái này sự tình, đó là một cái ngâm nước nữ nhân, bị một cái hảo tâm đại thúc cứu, cuối cùng nàng lại vu hãm đại thúc mượn cơ hội phi lễ nàng, dẫn đến đại thúc bị vong bạo, cuối cùng lựa chọn tự sát lấy chứng nhận trong sạch. Tại trở lên cái này cố sự bên trong, đại thúc không thể nghi ngờ là một cái người tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm điển hình. có thể đi qua Lâm Chi Chi xâm nhập điều tra, phát hiện cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thúc, trên thực tế một cái quanh năm đối với thê tử làm bạo lực gia đình nam. Dạng này xem ra, cái này đại thúc lại là một cái đáng chết bạo lực gia đình nam, mà thê tử của hắn nhưng là người bị hại. Nhưng nếu như lại đem chuyện này mảnh đào xuống đi, liền sẽ phát hiện, thê tử của hắn xử lý bảo mẫu ngành nghề, mỗi lần nàng tại trong nhà bị trượng phu đánh sau đó, nàng cũng sẽ đem chính mình gặp hết thảy, phát tiết tại một cái chỉ vẹn vẹn có 2 tuổi hài tử trên thân. Đến cùng ai là người xấu, ai lại là vô tội người? Lâm Chi Chi cho rằng, tất cả mọi người đều là người xấu, tội thành không có vô tội. Cho nên, mắt thấy Hồ San San dùng bút bi đâm xuyên Tiết Minh Minh cổ họng, Lâm Chi Chi vẫn là thờ ơ. Chuyện này theo Tiết Minh Minh chết, cũng coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Lâm Chi Chi không có đi truy cứu Hồ San San giết người sự tình, cũng không có đến hỏi cái kia quyển nhật ký đến cùng ghi chép cái gì khó coi nội dung. Bởi vì giờ khắc này, nàng sinh ra một cái đáng sợ ý niệm, nàng muốn hủy cả tòa thành phố. Thế nhưng là tội thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có ước chừng mấy ngàn vạn nhân khẩu, nàng đến cùng nên như thế nào đem ở đây triệt để rửa sạch? Đừng nói là mấy ngàn vạn người, liền xem như mấy ngàn vạn khỏa cải trắng phóng tại nơi đó để nàng chặt, chỉ sợ cũng phải mệnh chết nàng a. Gặp chuyện bất quyết, hỏi lão bản. Thế là Lâm Chi Chi mang theo Ngô Mộc Ly khai trường học sau, đồng thời không có trở về phòng khám bệnh, mà là đi tới Phong Tử Dạ tuổi thọ ngân hàng. Lúc này trong ngân hàng trống rỗng, không có bất luận cái gì một cái khách hàng, chỉ có Phong Tử Dạ một cái người ngồi tại trên ghế salon, không có việc gì loay hoay một cánh tay, tựa hồ tại suy tư nên đem cánh tay này giao phó cái dạng gì dị năng. Nhìn thấy Lâm Chi Chi đi tới, Phong Tử Dạ hướng về đối phương rồi đưa tay. Như thế nào lão bản? Lâm Chi Chi một mặt mê mang. Có thể nàng tiếng nói vừa ra, tay trái ngón vô danh liền truyền đến một hồi tê tê cảm giác. Túi đầu xem xét, máu tươi tí tách rơi tại mà trên bảng. Mà Phong Tử Dạ trong lòng bàn tay, yên tĩnh nằm một cây thon dài ngón tay. Ta mẹ nó. Lâm Chi Chi ảo não vô vô đầu, nàng như thế nào liền đem chuyện này cấp quên đâu. Vừa mới tại trường học, vì nghiệm chứng hung thủ có phải hay không Tiết Minh Minh, Lâm Chi Chi cho Phong Tử Dạ đánh một trận điện thoại, hơn nữa xảo diệu bộ đối phương lời nói, lúc đó cái sau liền nói qua, sau khi trở về muốn trích chính mình một ngón tay. Hiện tại chính mình vậy mà chủ động đưa tới cửa, nàng thật phục. Nô Ngọc thông thạo từ chính mình trong túi sách lấy ra băng gạc giúp Lâm Chi Chi băng bó vết thương đứng lên, miễn cưỡng ngừng huyết. Lâm Chi Chi tiến đến Phong Tử Dạ trước mặt, nửa quỳ tại trên mặt đất, một mặt ủy khuất mở miệng, "Lão bản ngươi nhìn, đây cũng quá xấu, ngài phát phát từ bi cho ta nối liền thôi." Nàng rỗi ra chỉ còn lại ba ngón tay tay trái, tại Phong Tử Dạ trước mặt lắc lắc. "Nhìn ngươi biểu hiện a." Phong Tử Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lại là có chút khó coi, rõ ràng không bằng còn lại bốn cái ngón tay thời điểm gợi cảm. "Lão bản, ta có một cái kế hoạch, chắc chắn nhường ngươi phi thường hài lòng." Lâm Chi Chi biết, chính mình biểu hiện cơ hội đến. Kế hoạch của nàng nhất định sẽ làm cho Phong Tử Dạ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chính mình mất đi hai ngón tay liền có hy vọng lần nữa khôi phục. "Cái gì kế hoạch?" Phong Tử Dạ hứng hở vấn đạo. "Ta đem xưng là diệt tội kế hoạch." Lâm Chi Chi nhếch miệng lên tà mị nụ cười. "Diệt tội?" Phong Tử Dạ có chút không hiểu nhìn về phía đối phương, có ý tứ gì? Liên la mặt chưa ý tứ, "Ta muốn quét sạch đi tội thành tất cả tội ác. Vậy ngươi sợ rằng phải đem tội thành người toàn bộ giết sạch?" "Cái kia liền toàn bộ đều giết sạch a." Nghe được câu này, vốn là còn một mực hứng hở Phong Tử Dạ con mắt đột nhiên liền phát sáng lên, "Toàn bộ giết sạch? Toàn bộ giết sạch hảo a?" Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Chi Chi đột nhiên lại có chút hối hận, Phong Tử Dạ lý giải toàn bộ giết sạch sẽ không là đem bọn hắn mấy cái cũng giết a. Dù sao hiện tại bọn hắn có vẻ như cũng không tính được cái gì người tốt. "Nói tỉ mỉ kế hoạch của ngươi, nếu như kế hoạch hảo, ta có thể giúp ngươi nối liền ngón tay." Phong Tử Dạ rõ ràng tới hứng thú, một phát bắt được Lâm Chi Chi tóc, dùng sức lay động mấy lần. Lâm Chi Chi đau liệt niết miệng, nhưng mà cũng không có phát ra bất luận cái gì kháng nghị. Thấy cảnh này, một mực nằm sấp tại Phong Tử Dạ trên cổ buồn ngủ quỷ búp bê, cũng là học Phong Tử Dạ bộ dáng, đưa tay bắt được Phong Tử Dạ tóc, dùng sức lay động đứng lên. Phong Tử Dạ đưa tay bắt được quỷ búp bê đầu, tiện tay liền vặn xuống, tiếp đó ném tại trong thùng rác. "Ê a." Quỷ búp bê kháng nghị giống như phát ra một hồi tiếng quái thiếu. Nhưng mà Phong Tử Dạ lại là hoàn toàn không có để ý tới đối phương, chỉ là hướng về Lâm Chi Chi tiếp tục nói, "Ngươi nói ngươi." "Hảo." Lâm Chi Chi cười khan một tiếng. Cái này một đôi chủ tớ ở giữa chơi đùa thực sự là người bên cạnh không cách nào lý giải, càng thêm không cách nào bắt chước. "Là dạng này lão bản, đi qua ta gần nhất điều tra phát hiện, toàn bộ tội thành cơ hồ liền không có người nào là không có tội, cho dù là còn tại thượng học hài tử nhóm, nội tâm cũng đều vô cùng âm u. Mới đầu ta cảm thấy tiểu mộng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng mà hiện tại xem ra, những cái kia học sinh liền tính toán không có tiểu mộng ác, nhưng cũng có nàng một phần năm ác." Ân Phong Tử Dạ gật gật đầu, biểu thị tán thành, "Cái kia thật là rất ác." Nô Ngọc một mặt im lặng, toàn bộ Phong thị đội, trừ Triệu Thác cái kia mâu thuẫn người bên ngoài, liền thuộc nàng thiện lương nhất thật sao, nhất là trước mắt hai vị này, là như thế nào có ý tốt nói nàng ác. Nô Ngọc rất muốn phản bác, nhưng mà trước mắt hai vị này nàng cũng không thể chơi vào, cho nên chỉ có thể lựa chọn phối hợp, gật đầu một cái, thừa nhận chính mình ác. Lâm Chi Chi không nhìn Ngô Ngộng nội tâm hí kịch, tiếp tục nói, "Cho nên ta đề nghị, thanh tẩy cả tòa thành phố, liền từ chúng ta tiểu khu bắt đầu, tiếp đó lưu lại một chút không tính đặc biệt tác người, để bọn hắn tới trông coi kiến trúc, phụ trách cả tòa thành phố vận chuyển bình thường liền có thể." Mắt thấy Phong Tử Dạ có chút nghe không rõ, Lâm Chi Chi tổ chức một chút ngôn ngữ, nêu ví dụ nói rõ. "Tỷ như trường học, chúng ta có thể lưu lại một chút tội không đáng chết học sinh cùng lao sư, dạng này trường học liền có thể bình thường lên lớp, bệnh viện lời nói đồng dạng như thế, lưu lại một chút tương đối không tính lớn ác bác sĩ cùng y tá, dạng này bệnh viện cũng có thể vận hành bình thường, siêu thị, thương trường, khách sạn, ăn uống." các cái ngành nghề cũng có thể dựa theo cái này phương thức tiến hành xử lý. Đơn giản tới nói liền là giảm bớt nhân khẩu, đem mấy ngàn vạn nhân khẩu tội thành biến thành chỉ có mấy vạn người, dạng này liền có thể trên phạm vi lớn tiêu diệt tội ác. Phong Tử Dạ suy tư mấy giây, tiếp đó trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười, rượu, rượu a.